Chương 1613, đại chiến kết thúc. Chương 1613, đại chiến kết thúc. Nồng nặc trong làn khói độc, tiểu đầu băng sư cùng với ba con độc thú cùng Thiên Ma Tông ba cái đại la giao chiến. Ở Phong Thiếu Cung không chế giới, tiểu đầu băng sư cùng ba con độc thú hoàn toàn chiếm thượng phong. Trái lại đối diện ba người, muốn thường xuyên chống đỡ khí độc ăn mòn nhục thân, còn muốn cảnh giác trong bóng tối trốn đi Phong Thiếu Cung, có thể nói áp lực to lớn. Ba người càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì. Trước tiên phá tan trận pháp này, một cái trong đó đại la trung kỳ Thiên Ma Tông cường giả quát lên. Một người trong đó lấy ra một cái bảo tháp, ba người đồng thời chuyển vào pháp lực đến bảo tháp bên trong. Đang lúc này, một đạo sắc bén âm thanh vang lên, ba người đồng thời kêu thảm một tiếng. Cựu đầu băng sư há mồm phun ra một đạo hạt quang, trong nháy mắt đem một người trong đó đông thành nước đá. Nhưng cùng lúc đó, lúc này bảo tháp nhất thời một đạo chói mắt bạch quang lóng lánh ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phảng phất trời long đất lở như thế, trận pháp trực tiếp bị phá, Phong Thiếu Cung cũng từ trong bóng tối bị chấn động đi ra, khóe miệng chảy máu. Trong tay hắn độc cờ cũng xuất hiện vết nứt, trở nên linh quang ảm đạm. Đồng dạng bị thương còn có cựu đầu băng sư cùng Thiên Ma Tông hai cái đại la, đều bị trận pháp nổ tung liên lụy. Cho tới một người khác, bị đông lại đồng thời trực tiếp bị nổ chết. Lúc này lấy hai địch hai, hai người không đang sợ, lại lần nữa cùng đối diện chiến làm một đoàn. Toàn bộ chiến trường bị phân cách đến mức rất lớn, bởi nhân số cách biệt to lớn, lý ra đa số người đều là lấy một địch chúng, áp lực có thể tưởng tượng được. Vân Đình lúc này bị bốn người đồng thời vây công, tuy rằng dựa vào độn thuật bỏ sức, nhưng đã rơi vào bước ngoặt sinh tử. Nhưng vào lúc này, mặt đất phế tích bên trong đột nhiên bay ra ba đạo linh quang, trong nháy mắt hiện ra Lý Huyền Cương thân ảnh của ba người. Bọn họ trốn ở Thanh Thiên trong thần giới, đã khôi phục phần lớn pháp lực. Lý Huyền Cương đem phế tích bên trong Thanh Thiên thần giới thu vào trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân hai người. "Thế Dân, Bình An, các ngươi đi giúp những tộc nhân khác. Ta đi giúp Như Huyên lão tổ cùng Tam Bá." "Đi." Đáp một tiếng, Lý Thế Dân vội vã đi tới Vân Đỉnh nơi này. Nhìn thấy Lý Thế Dân không chết, Thiên Ma Tông bốn người đều là trong lòng cả kinh. "Trảm Tiên Hồ Lô, Chu Ma." Lạnh lùng tiếng nói vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ ánh đao bay qua, một người trong đó mi tâm liền nhiều một cái màu máu đường dọc, không cam lòng ngã xuống hư không, lại bị Lý Thế Dân cho lấy đi. Thiên Ma Tông ba người khác thấy một màn này, cái chán đều nhô ra mồ hôi lạnh. Trốn. Không biết ai giống lên một tiếng, ba người phân biệt từ ba phương hướng chạy trốn. Lại chém. Lý Bình An miệng hồ lô nhắm ngay một cái nào đó bóng lưng, âm thanh còn chưa hạ xuống, Trảm Tiên hồ lô bên trong lại lần nữa phun ra một đạo bạch mang, phía trước người chạy trốn trong nháy mắt rơi xuống hư không. Lý Bình An bắt chước làm theo, còn lại hai người cũng không thể tránh được kiếp này, trong nháy mắt bị chém chết thần hồn. Lý Thế Dân cùng Vân Đình thấy một màn này, trong mắt khiếp sợ tột đỉnh. Lý Thế Dân tuy rằng ở Thanh Thiên Thần Giới nghe Lý Bình An nói qua ở tù thực tinh phát sinh sự tình, nhưng giờ khắc này nhìn thấy này hồ lô uy lực, vẫn bị chấn kinh đến nói không ra lời. Này hồ lô uy lực quá lớn, bất kỳ đại la kim tiên đều khó mà kháng trụ một đao, trừ phi thần hồn có trọng bảo bảo vệ. Các ngươi đi liệm thi thể, ta đi giúp những người khác. Lý Bình An vội vã lấy ra một cây thần quang giật thải bảo dược nhét vào trong miệng, đây là Lý Huyền Cương cho hắn, có tăng cường thần hồn hiệu dụng. Một mặt khác, Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên một người độc đấu ba cái đại la hậu kỳ, tuy rằng áp lực to lớn, thế nhưng tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng. Sấm vang chớp giật âm thanh vang lên, Lý Huyền Cương chạy tới. "Huyền Cương, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết." Nhìn thấy Lý Huyền Cương, Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên đều là mặt lộ vẻ vui mừng, áp lực chợt giảm. Thiên Ma Tông sáu vị đại la hậu kỳ nhưng là sắc mặt khó coi. Lý Huyền Cương gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, khí thế quanh người trong nháy mắt cất cao, một đạo lôi vực tràn ngập ra, uy thế toàn trường. Sáu người thấy thế hoàn toàn biến sắc, đều là mặt xám như tro tàn. Bọn họ đều liền này Thanh Loan cùng Khổng Tức đều tạm thời không cách nào chém giết, chớ nói chi là lại nhiều một cái đại la viên mãn Lý Huyền Cương. Trốn. Sáu người rất hiểu ngầm, trực tiếp xoay người liền trốn. Nhìn thấy đại la hậu kỳ đều chạy trốn, những kia không phải Thiên Ma Tông đại la minh hữu trong lòng cũng triệt để không còn chiến ý, dồn dập hóa thành chim tán. Bọn họ những này tôm tép nhỏ bé, dù cho nhiều người cũng không đủ nhân ra giết. Một cái đại la viên mãn, đủ để thay đổi chiến cuộc, huống chi không ít người đều nhìn thấy Lý Bình An trong tay hồ lô, trực tiếp chém chết thần hồn, căn bản không ngăn được. Truy. Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên trong nháy mắt đuổi theo. Bọn họ hiện tại đều là chân linh bản thể, khống chế thuộc tính phong lực lượng bản nguyên, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo kẻ địch đồng thời đem chém giết. Lý Huyền Cương trực tiếp hỏa lực toàn mở, thân hòa ánh chớp đuổi theo một người trong đó, lấy ra tinh khung thần pháp côn, một gậy đập xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xương máu, cái gì pháp bảo thần thông cũng không ngăn nổi một côn. Cuộc chiến đấu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu là không có tuyệt đối hạt nhân cường giả tọa trấn, dù cho nhân số lại nhiều, vậy cũng là gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được. Thiên Ma Tông đại la viên mãn đều chạy trốn. Thiên Ma Tông những người khác sớm đều tâm có sợ hãi. Giờ khắc này Lý Huyền Cương cùng Lý Bình An xuất hiện, không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọc cỏ, lại không chiến ý mấy cái canh giờ sau khi truy sát kẻ địch mọi người lục tục trở lại Thiên Ma Tông. Nhìn thấy Lý Huyền Cương ba người, tất cả mọi người là cực kỳ cao hứng. Đặc biệt Lý Bình An, tất cả mọi người biết hắn bị Trảm Tiên đao đoạt xá, không nghĩ tới nhưng nhân họa đắc phúc khống chế như thế lợi hại đại sát khí. Trải qua thống kê, trận chiến này bọn họ tổng cộng chém giết Thiên Ma Tông đại la kim tiên tổng cộng 21 người, có mấy người vẫn là đạo tẩu. Có điều trận chiến này bọn họ ngã xuống hai vị đại la sơ kỳ, phân biệt đến từ Thích Gia cùng Phiêu Miệu Tiên Tông, còn có mấy người đều chịu không giống trình độ thương thế. Đặc biệt Vân Đỉnh, thương thế càng thêm nghiêm trọng, cánh tay đều đứt đoạn mất một con. Lý Huyền Cương nhường hắn tiến vào Thanh Thiên Thần Giới đi tu dưỡng. Thế nhưng chiến tranh vốn là có thương vong, lần này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trường Sinh lão tổ đi truy sát Thiên Ma tông đại la viên mãn, không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Lý Huyền Cương có chút lo lắng nói, lấy hắn thực lực, đã hoàn toàn có thể giúp Lý Trường Sinh chia sẻ áp lực, thế nhưng hắn không biết Lý Trường Sinh đi nơi nào. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát nói, phu quân tự có chừng mực, chúng ta nên tin tưởng hắn. Sau đó lấy ra một đống thẻ ngọc, từng người phân phát cho mọi người. Phía trên này ghi chép Cửu Vũ Tiên vực Thiên Ma tông hết thảy phụ thuộc thế lực, hiện tại đại la làm tướng, từng người dẫn dắt đội một tu sĩ, đi đem những thế lực này tài nguyên toàn bộ thu được sạch sẽ. Là, mệnh lệnh một hồi, mọi người lập tức hành động, từng người mang theo đội một tu sĩ bay đi Cửu Vũ Tiên vực không giống địa phương. Lý Huyền Cương, Lý Vân Tiêu, Diệp Như Huyên nhưng là lưu nhóm sau người đến đảo móc Thiên Ma tông bảo khố. Thiên Ma tông tuy rằng hóa thành phế tích, thế nhưng bên trong tài nguyên vẫn là tồn tại, tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Chương 1614, bị nhốt trong trận chương 1614, bị nhốt trong trận vạn dặm trên bầu trời, Lý Trường Sinh đứng ở một đóa bạch vân bên trên, con mắt thứ ba nhìn một phía, cau mày. Bên cạnh hắn đứng Lâm trưởng lão, trong tay cầm một cái màu đen trận bàn không ngừng khoa tay, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề. Hắn nguyên bản đang đuổi giết La Sát nữ cùng Lâm trưởng lão hai người, giữa đường hai người nhưng tách ra chạy trốn. Lý Trường Sinh chỉ có thể trước tiên chọn quả hồng nhũ nắm, chuẩn bị trước hết giết Lâm trưởng lão. Ra ngoài hắn dự liệu là, Lâm trưởng lão lại chủ động thần phục với hắn, đồng thời nói ra La Sát nữ cùng Thiên Địa các hợp tác tin tức. Lâm trưởng lão bản danh Lâm Khiếu, chính là đại La sơ kỳ gia nhập Thiên Ma tông, hắn cũng là bị ép gia nhập, đối với Thiên Ma tông cũng không có bao nhiêu trung tâm. Khi đó hắn còn bị hạ cấm chế, mai đến tận đột phá đại La viên mãn, triệt để trở thành tông môn cao tầng mới không bị ràng buộc. Thế nhưng hắn không muốn chết, chỉ có thể thần phục Lý Trường Sinh. Tôn nghiêm cái gì, ở hắn nơi này căn bản không ngại. Hắn tu luyện đến nay, gia nhập thế lực đã nhiều vô số kể. Thế nhưng những thế lực kia đã sớm biến mất ở dòng sông thời gian ở trong, chỉ có hắn đi tới hiện tại, đây chính là hắn sinh tồn chi đạo. Tìm tới, ở hướng tây bắc. Lâm Khiếu đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền vội vàng đem trong tay trận bàn đưa cho Lý Trường Sinh quan sát. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Nếu như hắn một điểm giá trị đều không phát huy ra được, hắn cũng không biết Lý Trường Sinh sẽ làm sao đối với hắn. Lý Trường Sinh tiếp nhận trận bàn liếc mắt nhìn, sau đó trả lại, còn cho hắn. Nàng không có lại chạy, theo ngươi, đây là nguyên nhân gì? Lý Trường Sinh tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Khiếu. Lâm Khiếu vội vã mở miệng nói rằng, La Sát nữ khẳng định cùng Thiên Địa các cường giả liên lạc với, thậm chí đã có đối phó ngươi biện pháp. Ngươi nói, có thể hay không là đạo tổ? Lý Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi. Này, Lâm Khiếu sợ hết hồn, hắn làm sao biết? Đi thôi, theo ta đi nhìn. Lý Trường Sinh không có bất kỳ e ngại, mang theo Lâm Khiếu rời khỏi nơi này. Sau 3 ngày, bọn họ đi tới một mảnh trên bãi đá không. Bốn phía tràn ngập một tầng dày đặc thi khí, khi thì cuốn lên một trận âm lãnh gió, mang theo mục nát bụi. Lý Trường Sinh đứng yên ở bạch vân bên trên, mà hắn khí thế quanh người, ở này thi khí bao phủ bên dưới, có vẻ đặc biệt đột ngột. Lâm Khiếu thì lại ở một bên, trong tay trận bàn ở khẽ run, mồ hôi lạnh trên trán chưa từng dừng lại. La Sát nữ liền ở ngay đây. Lâm Khiếu thấp giọng nói, ánh mắt trung lưu lộ một vẻ nghiêm nghị. Lý Trường Sinh cái nhìn thứ ba mở, bắt đầu liếc nhìn phía dưới bãi đá, chỉ thấy từng đạo mịt mờ thần quang ở trong đó lấp loé không ngừng. Nhưng vào lúc này, La Sát nữ âm thanh từ phía dưới truyền ra. "Lý Trường Sinh, ngươi có gan liền vào trận một trận chiến?" Dứt tiếng, vô cùng thi khí cuồn cuộn, hắc ám bài đá phảng phất trong nháy mắt xuống lại, từng trận âm phong tàn phá, truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Lý Trường Sinh bóng người cùng Bạch Vân Hòa làm một thể, gánh vác phía chân trời bầu trời, ánh mắt của hắn như nước, xuyên thấu qua tầng tầng thi khí, nhìn thẳng đạo kia bí ẩn bóng người. Bài đá bên dưới, trận văn dường như bơi lội xạ ảnh, theo La Sát nữ triệu hoán mà không ngừng biến ảo, quỷ quệ mà vừa thần bí. "Trận pháp?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn đúng là không có cảm ứng được một điểm uy hiếp chi ý, thế nhưng La Sát nữ chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. "Như ngươi mong muốn." Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào trong bãi đá. Xung quanh thi khí như thủy triều hướng về hắn kéo tới, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận trùng quanh hắn ba trượng khoảng cách. "Lý Trường Sinh, ngày hôm nay liền là giờ chết của ngươi." U Minh huyết hải luân hồi trận mở. Theo La Sát nữ âm thanh vang lên, bãi đá đại địa bắt đầu động đất lên, Lý Trường Sinh nội tâm cảnh giác, vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ chốc lát sau, mặt đất bắt đầu chảy ra máu đen, trong không khí cũng tràn ngập dị sắt mùi tanh. Sau một khắc, vô số trắng xám cánh tay như cây rừng giống như dưới đất chui lên. Những cánh tay này ở đồng bộ kết ấn, đồng thời ngâm tụng từng đạo cổ xưa âm thanh, dường như tế tự như thế. Lý Trường Sinh nhem thầm nuốt nước miếng, trong lòng không tên sợ đến hoảng. Không lâu lắm, một cỗ sức mạnh quy tắc ở chỗ này tản ra, bầu trời bị nhuộm thành ám màu máu, một vầng huyết nguyệt hiện lên giữa không trung. Hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, vội vã đứng ở một cái trên trụ đá. Lúc này dưới chân của hắn đã hóa thành một mới huyết hải, sền sệt trong cơn sóng máu, chìm nổi vô số người mặc cổ xưa trang phục giáp trụ thi hải. Chúng nó hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say. Thời đại thượng cổ chết trận người tu tiên, lại bị người khác dùng để bố trí này áp trận. Lý Trường Sinh phát hiện trong những người này, đại đa số đều là thời đại thượng cổ người tu tiên, bây giờ đều trở thành trận pháp này chất dinh dưỡng. "Hả?" Hắn hơi nhướng mày, lúc này huyết hải đã sắp muốn nhấn chìm dưới chân trụ đá, hắn muốn rời khỏi, dĩ nhiên phát hiện không cách nào vận dụng độ thuật. May là có thể vận dụng pháp lực. Hắn lén lút thí nghiệm một hồi, không cách nào động dụng pháp thuật thần thông, thế nhưng pháp lực vẫn còn ở đó. Lợi hại, không chỉ tự thành một giới, liền quy tắc đều có thể đúc lại. Lý Trường Sinh bỗng dưng than thở một tiếng, nội tâm đã có chút nghiêm nghị. Này giới quy tắc bị bặm mẻo, hắn không tin La Sát nữ có thể có loại năng lực này, trận này khẳng định là đạo tổ tác phẩm. Liên tỷ như ở tiên giới có thể mở mắt, thế nhưng ở đây giới nhưng chỉ có thể nhắm mắt, hắn bị hạn chế. Thời gian luân lưu. Lý Trường Sinh giờ khắc này mới phát hiện, này trong biển máu, tốc độ thời gian trôi qua lại không giống nhau. Theo hắn chậm rãi lĩnh hội, có chút khu vực trong nháy mắt là năm, có chút khu vực nhưng là đông lại nháy mắt. Nếu không là ta thời gian pháp tắc viên mãn, cũng thật là không chịu được. Quanh người hắn hiện lên một đạo lồng ánh sáng màu bạc, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, đạo tổ tác phẩm quả nhiên kinh người. Bàn tay hắn mở ra, Khai Thiên Phủ xuất hiện ở trong tay, trận này quá mức quỷ dị. Dòng máu không ngừng ăn mòn hắn hộ thể thần quang, hắn không dám ở chờ đợi. Hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, hắn một đũa hướng về trên không huyết nguyện bổ tới. Oanh! Khủng bố uy năng phóng lên trời, mang theo không gì sánh kịp sức mạnh, phá tan rồi trận pháp bên trong tầng tầng xương máu, một đạo hình trăng lưỡi liềm ánh đũa nhắm thẳng vào bầu trời. Thế nhưng nhường Lý Trường Sinh giật mình là, ánh đũa cuối cùng biến thành một cái điểm trắng, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng không gian. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, này huyết nguyệt tuy rằng nhìn như ở trước mắt, thế nhưng là cách hắn vô cùng xa. Không phải ánh đũa uy lực không đủ, mà là căn bản xúc không đụng tới giữa bầu trời huyết nguyệt, liền dường như không có giới hạn giới không gian như thế. Chẳng trách muốn hạn chế ta pháp thuật thần thông. Nếu như có thể thi pháp, hắn phá hư chi con mắt còn có thể quan sát cái một, hai, bây giờ nhưng là vướng tay chân. Chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không cách nào xuất ra. Ha ha ha, Lý Trường Sinh ngươi liền ở ngay đây trầm luân đi, ta vậy thì đi diệt ngươi gia tộc. La sát nữ âm thanh ở bốn phương tám hướng vang lên, vùng không gian này rất nhanh liền lại lần nữa yên tĩnh lại. Lý Trường Sinh không có mất đi lý trí, có Lý Huyền Cương cùng Lý Bình ăn ở, La sát nữ muốn diệt Lý gia, đó là không thể. Chỉ là hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp phá trận. Tiền bối, ngươi có thể có biện pháp. Lý Trường Sinh ở trong lòng hỏi hỗn độn tụ. Phàm là trận pháp tất có mắt trận, ngươi trước tiên tìm tới mắt trận lại nói. Đúng hay không trên bầu trời huyết nguyệt, ta cũng rất khó phán định. Nghe được câu này, Lý Trường Sinh tâm đều chìm xuống. Nếu xa với không tới, vậy thì bắt tay trước mắt, này có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là một lần cơ duyên. Cơ duyên? Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn trên không huyết nguyệt, lại nhìn phía huyết hải bên trong đồng bền lít nha lít nhít thi thể. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp vận chuyển thể nội công pháp, một cỗ bảng lớn thôn vệ chi lực bộc phát ra, vô cùng tinh lực đều hướng về hắn thân thể mà tới. Nếu không cách nào động dùng pháp thuật thần thông, hắn liền ở ngay đây đột phá đại la viên mãn. Chương 1615, phá trận biện pháp chương 1615, phá trận biện pháp thôn vệ chi lực kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Trường Sinh quanh người cuốn lên một trận xương máu bao tác. Vô cùng tinh lực làm cho làn da của hắn biến thành màu đỏ sậm, cả người dường như hóa thành một tôn ma thần. Ầm ầm. Huyết hải bên trong bốc lên lên ngập trời sóng máu, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trụ đá bên trên, hai con mắt khép hở, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu xung quanh nồng nặc tinh lực. Tuy rằng huyết hải có ăn mòn sức mạnh của thân thể, thế nhưng Lý Trường Sinh căn bản không đáng sợ, mặc kệ cái gì sức mạnh, toàn bộ luyện hóa. Huyết hải làn sóng ở bên cạnh hắn lan lộn, phát sinh trầm thấp tiếng nổ vang rền, phản phất tiên địa đều đang vì hắn cử động mà rung động. Trận pháp nơi sâu xa, La Sát nữ cùng một người đàn ông trung niên đứng chung một chỗ, trong mắt hiện lên một vẻ lo âu. Bạch đạo hữu, này Lý Trường Sinh nhục thân quá mạnh mẽ, dĩ nhiên ở thôn phệ này thi lâm huyết biển, vậy phải làm sao bây giờ? Một bên người đàn ông trung niên cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới cơ thể hắn đã tu đến cái trình độ này, cũng thật là đáng sợ. Ta liền không tin hắn có thể ngăn cản này trung cực sát chiêu. Liếc mắt một cái trên trời huyết nguyệt, ngón tay hắn bấm quyết, nhẹ giọng ngâm tụng vài câu thần chú, toàn bộ huyết hải bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Mà cùng lúc đó, giữa bầu trời huyết nguyệt trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, máu đỏ tươi ánh sáng chỉ chiếu khắp đại địa. Vạn thi làm lễ. Huyết hải trung thi hải chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ trống biển mắt bên trong hiện ra thâm thẳm ánh sáng xanh lục, phản phất thức tỉnh tự linh đại quân. Chúng nó vô thanh vô tức từ dòng máu bên trong trồi lên, sau đó thống nhất hướng về một cái hướng khác quy lại. Lý Trường Sinh cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau lưng bay lên, mở choàng mắt, liền vội vàng đứng dậy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ sống còn truyền đến. Chỉ thấy này túi đầu bên dưới, không gian bắt đầu áp xúc, pháp tắc tan vỡ, vô cùng vô tận tử vong chi lực hướng hắn vọt tới, tựa hồ muốn đem hắn đồng hóa. Đúng. Lý Trường Sinh nộ quát một tiếng, toàn thân sức mạnh đều phóng thích ra ngoài, cật lực ngăn cản xung quanh tử vong chi lực. Thân thể của hắn ở huyết hải bên trong sừng sững bất động, da thịt mặt ngoài hiện ra một tầng dày đặc hỗn độn khí lưu. Thế nhưng này tử vong chi lực quá mức khủng bố, hắn cảm giác cơ thể chính mình đều phải bị đóng băng, pháp lực lưu chuyển cũng biến thành cực kỳ chậm chậm. Đáng chết, làm sao như thế mạnh? Lý Trường Sinh trong con ngươi lóe qua một tia hàn mang, này uy thế càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác mình có chút không chống đỡ nổi. Tử vong chi lực không ngừng tăng cường, phản phất có một bàn tay vô hình chặn lại cổ họng của hắn, làm hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn ngẩng đầu nhìn phía giữa bầu trời càng ngày càng sáng rực huyết nguyệt, giờ khắc này như là một đôi lạnh lùng con mắt, nhìn xuống hắn nhất cử nhất động. Huyết quang tung xuống, chiếu rọi ở trên khuôn mặt của hắn, có vẻ đặc biệt yêu dị. Lý Trường Sinh, ngươi cho rằng dựa vào chỉ là thôn vệ chi lực liền có thể phá tan tan này U Minh huyết hải luân hồi trận? Thôi bị quá mức ngây thơ. La sát nữ âm thanh lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần châm chọc cùng đắc ý ngươi không đi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng này La sát nữ đi đối phó hắn gia tộc. Hừ, không nhìn thấy ngươi chết, ta làm sao có thể yên tâm rời đi? Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng trận pháp này có thể giết chết ta? Hơi suy nghĩ, vô cùng ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem hắn bọc, nhưng chỉ có thể đem xung quanh tử vong chi lực trục xuất xa một chút. Còn tốt Càn Dương chân hỏa chính là hắn bản nguyên chân hỏa, không bị quy tắc của nơi này hạn chế. Thế nhưng dù vậy, ngọn lửa màu vàng như cũng không địch lại tử vong chi lực, chậm rãi thu rút về. Lý Trường Sinh dần dần nhận biết được tứ chi càng ngày càng cứng ngắc, một cỗ tử khí ở trong người truyền lưu ra, tựa hồ thật sự muốn chết như thế. Ha ha ha. Lý Trường Sinh, trận này chính là chuyên môn vì ngươi đặt làm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng phí công vô ích. La Sát Nữ hung hăng tiếng nói vang lên, có vẻ cực kỳ thoải mái. Tiền bối, ngươi cũng không có cách nào sao? Lý Trường Sinh âm thanh mang theo nghiêm nghị. Này không gian không ngừng co rút lại, chờ đến điểm giới hạn, hắn có thể sẽ theo này một giới triệt để nổ tung. Lý Trường Dương có thể cứu ngươi. Trường Dương. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Không sai, trận này hình thành đặc thù u minh hoàn cảnh, nếu là không cách nào tìm tới mắt trận, căn bản không phá ra được trận này. Lý Trường Dương có giếng địa ngục, có lẽ có thể tìm tới chỗ này mắt trận. Lý Trường Sinh nghe xong, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dù cho nhục thân tử vong, chỉ cần hắn thần hồn bất diệt, như cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu truyền âm liên hệ Lâm Khiếu. Bên ngoài rừng đá, Lâm Khiếu nhìn bị huyết quang bao phủ bãi đá, giờ khắc này là đứng ngồi không yên. Hắn bị Lý Trường Sinh hạ xuống thần hồn cấm chế, chính đang do dự có hay không muốn đi vào cứu viện. Lý Trường Sinh lâu như vậy đều không đi ra, không biết gặp phải nguy hiểm gì, hắn sau khi đi vào, phòng trường thì càng khó đi ra. Nhưng nếu là không đi vào, các loại Lý Trường Sinh đi ra sau khi, hắn không biết có thể hay không trách cứ hắn, xoắn xuýt cực kỳ. Lâm Khiếu, Lý Trường Sinh âm thanh đột nhiên ở trong cơ thể hắn băng lên, dọa hắn nhảy một cái. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể bên dưới, trong biển ý thức của hắn lại xuất hiện Lý Trường Sinh bóng người. Đại nhân, Lâm Khiếu cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ta gặp phải một điểm phiền vãi nhỏ, ngươi hiện tại theo ta nói đi làm. Sau khi nghe xong, Lâm Khiếu biến sắc mặt, đạo tổ bố trí đại trận, may là hắn không có đi vào. Là, không lâu lắm, Lâm Khiếu ngay lập tức rời khỏi nơi này. Làm hắn lại lần nữa đi tới Cửu Vũ Tiên Vực thời gian, đã là sau 3 ngày. Từ hư không bay qua, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, tùy ý có thể thấy được Lý thị tộc nhân. Trong lòng hắn khe khẽ thở dài, Thiên Ma Tông thật sự xong đời. Hắn vừa tới đến Thiên Ma Tông trên không, một cái thô to gậy liền hướng về hắn quét tới. Cái kia khủng bố như thế, quả thực có một côn đem hắn đánh chết sức mạnh. Lâm Khiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hơi suy nghĩ, một cái to lớn đỏ đậm đan đỉnh nhanh chóng lớn lên chặn ở đỉnh đầu. Đùng! Đan đỉnh trực tiếp muốn nổ tung lên, Lâm Khiếu kêu thảm một tiếng, bị nổ tung gợn sóng quét bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào một chỗ phế tích ở trong. Vừa xuống đất không lâu, cái kia to lớn sấm sét gậy lại lần nữa hướng về hắn đè ép xuống. Đòn đánh này đánh xuống, hắn cần phải trở thành thịt nát không thể. Huyền Cương, dừng tay. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh thần hồn từ Lâm Khiếu mi tâm bay ra, gậy cũng ở Lâm Khiếu trước người khoảng một trượng chỗ ngừng lại. Cùng lúc đó, Lý Huyền Cương cũng tới đến trên đỉnh đầu hắn. Lý Huyền Cương nhìn Lâm Khiếu một chút, lại nhìn trước mắt Lý Trường Sinh. Trường Sinh lão tổ, ngươi đây là? Lý Huyền Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn một chút nhìn ra Lý Trường Sinh chỉ là một tia thần hồn chi lực, hơn nữa còn rất yếu ớt. Bèo bèo, tiếng xe gió vang lên, Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Nguyên cũng tới chỗ này. Cửu thúc, phu quân. Lý Trường Sinh vội vã đánh gãy hai người, sau đó ngắn gọn nói một hồi chuyện đã xảy ra. Đại khái chính là như vậy, lấy ta nhục thân cùng pháp lực, còn có thể kiên trì một quãng thời gian, thế nhưng trận này uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, các ngươi nhất định phải mau chóng đi U Minh giới đem Trường Dương mời tới giúp ta. Ba người nghe xong đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ không nghĩ tới liền đạo tổ đều sẽ trong bóng tối đối phó Lý Trường Sinh. Phu quân, yên tâm. Nhưng là Diệp Như Nguyên lời còn chưa nói hết, Lý Trường Sinh thần hồn liền trực tiếp nổ tung. Không tốt, Cửu thúc khẳng định gặp phải nguy hiểm. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt. Ta về gia tộc thỉnh Trường Dương, Huyền Cương, các ngươi trước tiên đi xem có thể không từ ngoại giới phá tan trận pháp. Sau khi nói xong, Diệp Như Nguyên liền trước tiên bay đi. Lý Huyền Cương đi tới bên người Lâm Khiếu, không nói hai lời, lại lần nữa cho hắn hạ xuống một cái cấm chế, nhấc theo hắn cùng Lý Vân Tiêu nhanh chóng rời đi. Chương 1616, Quỷ Đế thi thể chương 1616, Quỷ Đế thi thể Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương nhấc theo Lâm Khiếu, thân hình như điện, thẳng đến cái kia mảnh bị huyết quang bao phủ bãi đá. Xa xa, huyết quang soi sáng, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người nghẹt thở tử khí, mặc dù là tu vi cao thâm tu sĩ, cũng không khỏi tâm thần run rẩy. Trận pháp này, Lý Vân Tiêu cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước cái kia mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm, thấp giọng nỉ non một câu. Lý Huyền Cương không hề trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo thô to sấm sét xông thẳng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, nhưng mà cái kia đạo sấm sét mới vừa chạm đến huyết quang, tựa như cùng đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Quả nhiên vướng tay chân. Lý Huyền Cương nheo mắt lại, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm nghị. Bọn họ con mắt tuy rằng nhìn thấy trận pháp này, nhưng trên thực tế trận pháp này nhưng ở một cái khác duy độ không gian ở trong. Nghĩ muốn phá trận, chỉ có tự mình tiến vào bên trong. Thế nhưng Lý Trường Sinh từng căn dặn, nhường bọn họ không nên vào đi. Này làm sao làm, lẽ nào chỉ có thể làm nhịn? Lý Vân Tiêu cao mày nói. Ta lại đến thử xem. Lý Huyền Cương triệu ra tinh khung thần phạt côn. Theo pháp lực truyền vào trong đó, tinh khung thần phạt côn ở Lý Huyền Cương trong lòng bàn tay hơi rung động lên. Cái kia côn trên người lưu chuyển sấm sét trong nháy mắt trở nên càng rừng rực, như điện xà đi khắp, cắt ra không khí, phát sinh chói tai ong ong âm thanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ mãnh liệt sóng điện tự động, xung quanh nhiệt độ cũng tựa hồ tùy theo chợt giảm xuống, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Lâm Khiếu cùng Lý Vân Tiêu thấy một màn này, đều là vội vã lùi về sau vài bước. Phá cho ta. Lý Huyền Cương khẽ quát một tiếng, trên trán gân xanh bất ngờ nổi lên, cả người pháp lực dường như nước sông cuồn cuộn giống như tràn vào tinh khung thần phạt côn bên trong. Cây gậy kia phát sinh tia sáng chói mắt, phóng ra rực rỡ lôi đỉnh chi lực, theo ý niệm của hắn, mạnh mẽ hướng về màn ánh sáng màu đỏ ngòm nẹp tới. Ầm ầm. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, tinh khung thần phạt côn giống như xuyên thấu mặt nước như thế, trực tiếp không vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Hư không tảng lớn nổ tung, trong nháy mắt gợi ra một hồi chấn động thiên địa nổ vang, ba người mơ hồ nhìn thấy một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt lay động cùng vô tận tử vong chi lực tràn ngập. Vết bầm máu tản ra, một cỗ sức mạnh khổng lồ bạo phát, tinh khung thần phạt côn trực tiếp bị đè ép đi ra. Trước mắt khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, vẫn như cũng là cái kia thấy được mò không được màn ánh sáng màu đỏ ngọn, phản phất chưa từng xảy ra gì cả. Trường sinh lão tổ nên ở vào cấp độ càng sâu không gian tường kép bên trong, trận pháp này thật đúng là thái quá. Lý Huyền Cương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mơ hồ cảm giác được vừa xé ra cái kia trận pháp trong nháy mắt, nhưng cũng thoáng qua liền được chữa trị. U Minh huyết hải bên trong, vô tận tử vong chi lực đem Lý Trường sinh bọc, hầu như đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Hắn dường như một khối hình người hóa thạch như thế, ngồi xếp bằng ở một cái trụ đá bên trên. Giờ khắc này hắn toàn thân chạy xuôi lạnh lẽo tử vong chi lực, da rẻ đều biến thành màu xám trắng, đã không nhìn thấy bất kỳ màu máu lưu động. Hắn cảm thụ tử vong chi lực vô tình tập kích, như ở bóng tối vô tận vòng xoáy bên trong dãy rủa. Tử vong hàn ý thẩm thấu hắn mỗi một tấc da thịt, làm hắn cảm thấy cực kỳ nghẹt thở. Không gian chung quanh cũng đang không ngừng co rút lại, thời khắc đều đang bức bách tâm thần của hắn hướng về tuyệt vọng thâm nguyên đi vòng quanh. Bên trong vũ trụ bên trong, Lý Trường Sinh thần hồn ngồi xếp bằng ở hỗn độn thụ dưới, hỗn độn ánh sáng lộng lẫy lồng che chở hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều nơi đều biến thành hoang vu một mảnh, không có một mảng cỏ, liền ngay cả hư không đều là âm u, xem ra không có bất kỳ sinh cơ. Đại ca, một đạo trong cõi u minh tiếng nói vang lên, Lý Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, cảm giác suy yếu cực kỳ. Trường Dương. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong biển máu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, nhìn thấy thân mang đế bảo Lý Trường Dương đứng ở bên cạnh hắn, đỉnh đầu giếng địa ngục bảo vệ bọn họ. Trường Dương. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Trường Dương khí chất có biến hóa lớn như vậy. Trường Dương, ngươi có thể có biện pháp. Lý Trường Sinh trước tiên liếc mắt nhìn đỉnh đầu luân hồi giếng, sau đó lại nhìn về phía Lý Trường Dương. Trong này nhiều như vậy tử thi, vừa vặn có thể đưa vào địa ngục giếng luân hồi. Lý Trường Dương hai tay bấm quyết, nhất thời, đỉnh đầu giếng địa ngục phát sinh một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền, màu đỏ tươi ánh sáng như thủy triều hướng bốn phía quyết tán ra đến. Tia sáng kia xuyên thấu qua huyết hải vô tận tử vong chi lực, tỏa ra một cỗ triệu hoán sức mạnh, Lý Trường Sinh ý thức đều ở hơi rung động, phảng phất chịu đến hấp dẫn giống như. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã ổn định tâm thần. Theo từng đạo cổ xưa thần chú từ Lý Trường Dương trong miệng phun ra, giếng địa ngục ánh sáng tùy theo tăng cường, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Huyết hải bên trong quỷ thi hải phảng phất nhận biết được nguồn sức mạnh này, dồn dập bắt đầu rung động, chỗ trống viền mắt bên trong lập lòe tham thẳm ánh sáng xanh lục, tựa hồ bị tỉnh lại một loại nào đó bản năng. Chúng nó một hơi quằn quại suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng phảng phất bị sền sệt biển máu hút lại, cầm cự được. Luân hồi băng sinh, trở về bản nguyên. Lý Trường Dương âm thanh dường như hồng trung đại lữ, chấn động toàn bộ U Minh huyết hải, tiếng nói của hắn mang theo một loại không thể kháng cự mệnh lệnh. Theo thời gian trôi qua, một số tử thi rốt cục thoát khỏi huyết hải giằng buộc, trực tiếp liền bị hút vào tới địa ngục giếng ở trong, phảng phất ở trong đó mới là quy tụ. Dần dần, thoát ly huyết hải tử thi càng ngày càng nhiều, dường như châu chấu một nhảy vào đến giếng địa ngục ở trong. Theo thi thể giảm thiểu, Lý Trường Sinh cảm nhận được thể nội tử vong chi lực trở nên nhu hòa, đối với hắn thương tổn ở từ từ giảm thiểu. Tử vong pháp tắc viên mãn. Lý Trường Sinh giơ ngón tay lên, sám trắng đầu ngón tay lượn lờ một tia tử vong chi lực. Trải qua này chiến dịch, biến tướng nhường hắn tử vong pháp tắc sớm viên mãn, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chẳng lẽ những thi thể này mới là mắt trận? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Nếu không cách nào giải thích, tại sao thi thể giảm thiểu, tử vong chi lực cũng thuận theo giảm thiểu? Theo thi thể không ngừng giảm thiểu, huyết hải cũng ở bắt đầu hạ xuống. Lý Trường Sinh phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có chân tay cụt hải cốt, mà hắn đứng cột, trên thực tế là từng tòa bia mộ, nơi này chính là một cái to lớn bãi tha ma. Đó là, Lý Trường Sinh con mắt nghiêm nghị nhìn về phía một tòa do khô lâu trồng chất mà thành chỗ ngồi, mặt trên nằm một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Nó mặc màu đen đế bào, khuôn mặt từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, thần thái bình thản. Đây là quỷ đế thi thể. Lý Trường Dương con mắt đột nhiên co rụt lại. Lý Trường Sinh cũng là ánh mắt kinh ngạc, như thế xem ra này quỷ đế thi thể mới là đại trận này mắt trận. Ngay ở bọn họ âm thầm đánh giá thời điểm, Khô Lâu Vương tọa lên quỷ đế đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong có ngọn lửa màu trắng thiêu đốt. Quỷ đế thi thể thân hình trong nháy mắt biến mất ở chỗ ngồi, sau một khắc, một con quỷ trảo bổ xuống hướng về phía Lý Trường Dương đỉnh đầu giếng địa ngục. Làm! Một tiếng vang trầm thấp, quỷ trảo bị bắn ra ngoài, giếng địa ngục hơi rung nhẹ. Lý Trường Sinh thấy thế, lấy ra Khai Thiên Phụ giết đi tới. Chương 1617, gặp lại Chân Long Thể Bình, Thiên Ma Tông phá diệt. Chương 1617, gặp lại Chân Long Thể Bình, Thiên Ma Tông phá diệt. Quỷ đế thi thể thân thể nhất chuyển, thân thể trong nháy mắt tăng gọn, hắc ám năng lượng dâng trào ra, vô tận quỷ khí ở chung quanh nó hóa thành một vòng màn ánh sáng màu đen. Gào! Quỷ đế ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh vang vọng đất trời, lạnh lẽo thấu xương hắc ám phong bạo như cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ U Minh huyết hải. Lý Trường Sinh vọt tới quỷ đế trước người, giơ tay chính là một đũa đánh xuống. Màu đen ánh đũa mang theo năng lượng cuồng bạo, xẹt qua hư không, bổ về phía quỷ đế thi thể. Chen! Quỷ đế thi thể giơ cánh tay lên, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, trực tiếp cùng Khai Thiên Phủ mạnh mẽ đụng vào nhau. U Minh huyết hải rung động, Lý Trường Sinh liên quan Khai Thiên Phủ bị đẩy lùi đi ra ngoài, khí lưu màu đen hóa thành vòng xoáy xé rách hư không, không ngừng tan vỡ. Vô tận tử vong pháp tắc đan xen vào nhau, quét ngang Lý Trường Sinh cùng Lý Trường Dương. U Minh huyết hải bên trong khắp nơi huyết hải phun trào, nhấc lên bao tác. Có điều quỷ đế thi thể cũng chịu đến rất lớn thương tích, trên cánh tay xuất hiện một đạo dễ thấy thô to vết nứt. Chấn áp. Lý Trường Dương âm thanh vang lên, diễm địa ngục phảng phất một cái to lớn vòng xoáy, hướng về quỷ đế thi thể chấn áp mà tới. Đáng chết, đây là cái gì pháp bảo, ta không chịu được. Một đạo thanh âm hoảng sợ từ quỷ đế thi thể bên trong truyền ra, nhường Lý Trường Sinh cùng Lý Trường Dương đều là sửng sở. Hóa ra là ngươi. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ý thức được La Sát nữ liền ở đây quỷ đế thi thể bên trong. Hắn nhất thời há mồm quát to một tiếng, khủng bố linh hồn báo táp gào thét mà ra, bao phủ quỷ đế thi thể mà đi. Nương theo một tiếng thống khổ rít gào, La Sát nữ bóng người xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Trên mặt nàng thương trắng như tuyết, muốn khống chế quỷ đế thi thể, đối với nàng thần hồn gánh nặng rất lớn, giờ khắc này đã là mệt mỏi hơi thai, căn bản là không có cách chống lại Lý Trường Sinh thần hồn công kích. Còn có người? Lý Trường Dương cả kinh, Diễm Địa Ngục đối với quỷ tu có tuyệt đối áp chế, nhưng giờ phút này quỷ đế thi thể còn đang chống cự. Lý Trường Sinh thấy thế, trực tiếp một quyền đánh vào quỷ đế thi thể mi tâm. Một tiếng hét thảm, một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ quỷ đế thi thể sau đầu bay ra, rơi xuống đất hóa thành một vị lục bào nam tử, đầy mặt vẻ âm trầm. Thu. Lý Trường Dương pháp lực gia tăng, Diễm Địa Ngục tỏa ra luân hồi lực lượng càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng, cái kia quỷ đế thi thể cũng không còn cách nào phản kháng, không xuống đất ngục giếng biến mất không còn tăm hơi. Quỷ đế thi thể biến mất một chốc cái kia, hư không bên trong huyết nguyệt trước tiên phá toái, huyết hải cũng biến mất không còn tăm hơi. Mấy người trước mắt một cái mơ hồ, một lần nữa trở lại trong bãi đá. Nơi này như cũng âm u khủng bố, thi khí cùng tử khí đang lệch, thế nhưng cùng vừa tình hình so với, chỉ là như gặp sư phụ. Phu quân, Trường Sinh lão tổ, Cửu thúc. Ba đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, Lý Vân Tiêu cùng Lý Huyền Cương rơi xuống trước người bọn họ. Ba người phía sau còn theo vẻ mặt ngượng ngùng Lâm Thiếu. Lâm Thiếu, ngươi không chết tử tế được. Nằm trên mặt đất La Sát nữ phun một búng máu, hận không thể giết Lâm Thiếu. Lâm Thiếu sắc mặt lúng túng, nhưng lập tức bình tĩnh mở miệng, chim côn chọn cây mà đầu, La sư tỷ chớ trách. La Sát nữ hừ lạnh một tiếng, túi đầu không tiếp tục nói nữa. Lý Trường Sinh, lần này coi như ngươi thắng rồi, nhưng cái kia quỷ đế thi thể không phải là các ngươi có thể nắm, chả, còn cho ta, việc này liền như vậy coi như thôi. Lục Bào nam tử ngoài mạnh trong yếu quát lên. Lý Trường Sinh có thể không quan tâm những chuyện đó, nhấc theo lưới búa liền hướng về người này giết tới. Hắn ngược lại muốn xem người này đúng hay không tiên địa cát, còn muốn giết ta. Lục Bào nam tử hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, một bộ to lớn áo giáp đem hắn hoàn toàn bọc, mũ giáp là một cái long đầu. Đấm ra một quyền, liền đem khai thiên phủ cho ngăn trở, thế nhưng Lục Bào nam tử cũng bị chấn động lui lại mấy bước. Lý Trường Sinh sững sờ, khép mắt nói, chân long thể binh, Nhật Nguyệt đạo tổ. Lý Bình An nói qua, chân long thể binh bị cứu hắn đạo tổ lấy đi. Lúc trước biết được cái này đạo tổ tên, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ nghĩ đến, Nhật Nguyệt chiếu cũng là thiên địa. Thế nhưng hắn lại cảm thấy không đúng, hắn nhớ tới tuấn ký ức ở trong, thiên địa các chủ là một cái quỷ tu, không thể cùng Nhật Nguyệt liên quan. Tuấn thời đại kia, thiên địa các chủ chỉ là đại la viên mãn, vẫn không có chứng đạo. Thế nhưng cái thời đại này hắn trải qua tìm hiểu, thiên địa các là có đạo tổ tọa trấn, bằng không thiên địa các không thể trải rộng tiên giới. Lý Trường Sinh, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt. Dứt tiếng, Lục Bào nam tử trực tiếp chạy, Lý Huyền Cương còn muốn lại truy, bị Lý Trường Sinh ngăn cản. Có cái kia chân long thể bình, nghĩ muốn chém giết rất khó. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Các loại trở lại Thiên Ma Tông sau khi, tộc nhân đã đem Thiên Ma Tông thế lực đều quét sạch một lần, thu hoạch đến không hết tài nguyên. Thế nhưng Cửu U Tiên vực bây giờ rắn mất đầu, địa bàn lớn như vậy nếu như bỏ mặc không quan tâm, không chừng sau này còn có thể lại bị người thống nhất, đối với Lý gia cũng là phiền phức. Nếu như phái tộc nhân tọa trấn nơi này, vạn nhất có chuyện, trong thời gian ngắn cũng rất khó trợ giúp, nguy hiểm quá cao. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nhường La Sát nữ đến đây tọa trấn, này so với giết hắn càng thêm có lợi. Hơn nữa có Lâm Thiếu phụ trợ, hai cái đại la viên mãn lực uy hiếp đầy đủ. Các ngươi cũng nghe được, thay ta Lý gia trấn thủ này Cửu Vũ Tiên vực, là chết hay sống, chính các ngươi quyết định. Đại nhân, ta đồng ý. Lâm Khiếu đội vã tỏ thái độ, dáng dấp kia nhường La Sát nữ mặt lộ vẻ xem thường. Ngươi đây? Lý Trường Sinh nhìn về phía La Sát nữ. Lâm Khiếu là một cái cỏ đầu tượng, tuy rằng bị Lý Huyền Cương hạ cấm chế, thế nhưng không thể thời khắc chú ý hắn hướng đi, còn có người kiềm chế, La Sát nữ chính là lựa chọn tốt nhất. So với cả đời bị người chế trụ, ta tình nguyện chết. La Sát nữ một mặt bình tĩnh nói. Ngươi? Lý gia mọi người nghe xong, đều là một mặt tức giận. Có thể sống mệnh đã là ban ân, đổi lại người khác đã chết không toàn thây, vẫn còn ở nơi này trang thành cao. Ta đáp ứng ngươi, ta chứng đạo ngày, chính là ngươi khôi phục sự tự do thời gian. Lý Trường Sinh một mặt khẳng định nói. Nếu như hắn đột phá đạo tổ, nên không người dám đối phó Lý gia. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng, cũng có thể ban ngươi vừa chết, toàn ngươi trung nghĩa. Ta đáp ứng. La Sát nữ lúc này gật đầu đồng ý hạ xuống. Như vậy thái độ chuyển biến, nhường Lý gia tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Rất tốt, hai người các ngươi có thể thành lập một cái tông môn, thế nhưng không cho phép lại gọi Thiên Ma Tông. Mỗi cách 1 năm, các ngươi muốn hướng về ta Lý thị bảy đổ cùng các ngươi tông môn bảy thành tài nguyên, có thể không làm đến. Bảy thành? La Sát nữ hơi nhướng mày, Lâm Khiếu sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lấy các ngươi tu vi, trừ phi rất hi hữu tài nguyên, bằng không đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì, lưu cho các ngươi 3/10, chỉ là duy trì các ngươi tông môn cần thiết. Đợi ta chứng đạo ngày, khôi phục các ngươi tự do, các ngươi cũng không cần lại hướng về Lý gia tiến cống. Là, hai người đều đồng ý hạ xuống, ở Lý Trường Sinh chưa chứng đạo trước, coi như bọn họ vì là Lý gia phục vụ. Còn có Thiên Ma Tông còn có mấy cái đại la lưu vong ở bên ngoài, như là các ngươi có thể đạt được thủ cấp, hoặc là cung cấp tin tức, khôi phục tự do thời gian còn sẽ nhanh hơn. Chúng ta đi thôi. Không lâu lắm, Lý thị liên minh đại quân liền mênh mông quần quần rời đi. Nhìn từ từ đi xa đại quân, Cửu U Tiên vực không ít tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. thế nhưng chúa tể một vực Thiên Ma Tông, từ hôm nay trở đi ngay ở Cửu U Tiên vực xóa tên, sau khi tin tức truyền ra, tiên giới chấn động. Chương 1618, chứng đạo dị tượng, cự linh tộc đột kích. Chương 1618, chứng đạo dị tượng, cự linh tộc đột kích. Mọi người về đến gia tộc sau khi, Lý Trường Dương liền rời đi, dù sao hắn không thể rời đi U Minh giới quá lâu. Mà Lý Trường Sinh hiểu rõ gia tộc lần này tổn thất, cũng là đau lòng cực kỳ. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì, thế điện một hồi tộc nhân, hắn liền đến phòng bế quan, chuẩn bị tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân nửa sau quyển. Thời gian thấm thoát, vạn năm thoáng qua liền qua. Nào đó tòa đủ loại linh hoa trong sân, Vân Đình lười nhác ngồi ở công tôn giao mộ trước, cả người có chút đổi thái. Bia trước có một bãi vật nước, tràn rượu thơm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở vương xuống đến, soi sáng ở này mùi thơm phân tán sân, gió nhẹ lướt qua, mang đến mấy phần mát mẻ. Vân Đình chậm rãi cầm trong tay con kia cổ điển hồ lô giơ lên, sau đó đột nhiên rót vào trong miệng. Liếc mắt một cái trên bia mộ tên, hắn lại đem hồ lô nghiêng, màu hổ phách chất lỏng tích rơi trên mặt đất, cho đến trong hồ lô cũng lại ngược lại không ra rượu. "Phu nhân, ta lần sau trở lại thăm ngươi." Thu cẩn thận hồ lô, đứng dậy. Đùng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ cửu thiên bên trên vang lên, Vân Đình trực tiếp giật mình, sắc mặt đột ngột biến. Ngẩng đầu nhìn trời, toàn bộ La Thiên Tiên vực gió nổi mây bẩn, hư không sấm vang chớp giật, đẩy trời tiên linh khí hướng về một cái hướng khác phun trào, dường như làn sóng như thế. Ầm ầm ầm. Vô tận hải vực đột nhiên sóng biển cuộn, toàn bộ La Thiên Tiên vực bầu trời bị vô tận cuồng phong lôi kéo đến dường như vải rách. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, mây đen nằm dày đặc, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một bàn tay vô hình nắm chặt ở. Vân Đình ánh mắt chói chặt phía chân trời, có vẻ hơi không biết làm sao cuồng phong đem cánh hoa thổi đến mức bay múa đầy trời, trực tiếp hình thành một trận cánh hoa mưa. Vân Đình trong mắt lóe ra một vẻ đau lòng, vội vã mở ra trận pháp bảo vệ tiểu viện, bẩm trán của hắn lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Cửu Thiên bên trên như là một loại nào đó sức mạnh vô hình đang lặng lẽ ấp ủ hắn, vội vã hướng về Thanh Vân Đạo bay đi, phát hiện rất nhiều tộc nhân đều là sắc mặt nặng nề nhìn bầu trời. Toàn bộ tiên vực tiên khí đều chịu ảnh hưởng, đây là có người đột phá đạo tổ dấu hiệu a. Lý Vân Tiêu một mặt trịnh trọng nói. Hắn tận mắt qua Huyền Cơ tiên nữ chứng đạo dị tượng, cùng lần này tình huống không kém nhiều. Vừa dứt lời, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ tiên vực phảng phất đều đang run rẩy. Tiên khí hướng đi là Man Hoang đại lục, chẳng lẽ là tạo hóa thiên tôn? Lý Huyền Cương vội vã suy đoán nói. "Đi, đi xem xem." Lý Vân Tiêu mấy người vội vã lên đường, chuyển động thân thể, không ít tộc nhân đều là nhìn thân mà động. Thời khắc này, hết thảy La Thiên Tiên vực tu sĩ đều ở lao tới Man Hoang đại lục, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bóng người, tàu bay đầy trời, dường như tham gia đại chiến như thế. Không lâu lắm, bọn họ đi tới Man Hoang đại lục tới gần cự nhân tộc địa bàn. Nơi này cảnh tượng càng thêm khủng bố, cựu thiên bên trên phảng phất lơ lửng một mảnh lôi hải, khủng bố uy thế nhường người không dám tiến thêm một bước về phía trước. Lý ra mọi người dừng ở Man Hoang đại lục biên giới, trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác đột ngột, phảng phất liền hô hấp đều trở nên trầm trọng. Cựu thiên bên trên, mây đen lan lộn, sấm sét đan xen, cái kia sức mạnh vô hình dường như một cái bàn tay khổng lồ, vững vàng mà nắm lấy toàn bộ thiên địa, khiến người nghẹt thở. Lý Huyền Cương liếc nhìn liếc xung quanh, lập tức phi thân đi tới một cái cao lớn cự nhân trước mặt, gặp kho tộc trưởng Thiên Lôi chân quân. Thương Nhiên cũng gật gật đầu, lấy đó kính ý xin hỏi nhưng là. Lý Huyền Cương dò hỏi. Không sai, xác thực là chủ nhân đang đột phá đạo tổ. Thương Nhiên ngữ khí chắc chắc, ánh mắt bên trong mang theo một tia hưng phấn. Lý Huyền Cương nghe vậy, không hỏi thêm nữa. Tạo hóa thiên tôn nếu như có thể chứng đạo, đối với bọn họ Lý gia cũng có chỗ tốt. Bèo bèo bèo. Càng ngày càng nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng tới rồi, trong đó không thiếu đại la viên mãn, nhường Thương Nhiên nhìn ra đều là một mặt nghiêm nghị. Thiên Lôi chân quân, nếu là xảy ra chuyện gì, còn hy vọng có thể ra tay giúp đỡ. Bụng làm dạ chịu. Lý Huyền Cương gật gật đầu. Vai hề còn muốn chứng đạo. Ai? Thương Nhiên ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, hắn tộc nhân cũng ở bốn phía tìm hiểu. Người lão tổ tông. Một đạo vang dội tiếng nói từ phương xa mà tới. Mọi người dương mắt nhìn lên, phản phất nhìn thấy một đám lớn mây đen lung lay lại đây, chiến kỳ bay tán loạn, sát khí ngút trời. Không tốt, cổ thực tộc đánh tới. Có người cảm ứng được cái kia cô hung hăng khí tức, vội vã tứ tán ra. Sau một khắc, 7, 8 cái cao người khổng lồ trước tiên từ nào đó chiếc tàu bay bên trong bay ra. Bọn họ nhanh chân đạp không mà lên, khí tức kinh khủng trực tiếp nhường người không chịu được. Đoàn người dồn dập tứ tán. Tương Viên, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Thương Nhiên sắc mặt khó coi, người đến chính là cự linh tộc Tương Viên tộc trưởng. Tương Viên sắc mặt âm lãnh, mắt lộ ra sát cơ liếc nhìn tứ phương. Bản tọa chính là cự nhân tộc lão tổ, hôm nay chỉ vì thanh lý môn hộ mà đến, ai nếu như nhúng tay, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Tương Viên âm thanh như lôi đình giống như nổ vang, chấn động đến mức không khí chung quanh đều đang rung động. Không ít người nghe vậy, đều là sắc mặt âm u, thế nhưng rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Thương Nhiên trong mắt lóe ra một tia lửa giận, "Tương Viên, ngươi dám ở chỗ này làm càn? Nơi này là tiên giới, không phải ngươi cự linh tộc địa bàn." Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, "Chư vị, người này mang theo nhiều như vậy cổ thực tộc đến đây, chư vị lẽ nào đều là thờ ơ không động lòng sao? Phạm ta tiên giới người, giết không tha." Một đạo tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy một cái đeo kiếm thanh niên đứng dậy, một mặt kiên định. "Không sai, phạm ta tiên giới người, giết không tha." Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, nhưng đáng thương là đều là một đám thiên tiên, thậm chí địa tiên. Tương Viên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, ánh mắt như đao đâm hướng về xung quanh, thực sự là người không biết không sợ à? Động thủ. Lời còn chưa dứt, Tương Viên phía sau vài tên cự linh tộc cường giả đã cất bước tiến lên, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều ở khẽ chấn động. Hơi thở của bọn họ như thủy triều tuôn ra, hướng về cự nhân tộc giết tới. cho ta đem đám người này ăn sạch. Tương Viên chỉ vào lời mới vừa nói người, sau một khắc, cổ thực tộc mọi người liền biến thành bản thể, hướng về đoàn người đánh tới. Mỏ nhọn răng nanh, dường như biến dị sinh vật, rất là khủng bố. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngươi muốn ngăn trở ta? Tương Viên tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Huyền Cương. Có gì không thể? Lý Huyền Cương ánh mắt bình tĩnh, lật bàn tay một cái, tinh khung thần phạt côn ra hiện tại trong tay. Tương Viên nhìn Lý Huyền Cương cây gậy trong tay, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Vậy thì đến đi. Tương Viên quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra, lang không một quyền đối với Lý Huyền Cương đánh tới. Lý Huyền Cương một côn quát ra, trong nháy mắt đón nhận. Giữa bầu trời nổ lớn vang vọng. Tương Viên sau lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy nắm đấm tê dại. Thực sự là đạo khí. Tương Viên ánh mắt híp lại, hắn vừa chỉ là cảm ứng được này gậy không giống bình thường, cho nên muốn ra tay thăm dò một hồi, không nghĩ quả là đạo khí. Hừ. Chỉ thấy Tương Viên hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, một tòa loại nhỏ ngọn núi ra hiện tại trong tay. Nếu như Lý Huyền Cương ở đây, liền có thể nhận ra đây là bọn hắn ở cự linh tộc leo tòa kia cự thần núi. Không biết Tương Viên sử dụng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem ngọn thần sơn này cho luyện thành pháp bảo. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem là ngươi cái kia đạo khí lợi hại, còn là của ta thần sơn càng mạnh hơn. Chỉ thấy Tương Viên đạp không mà lên, giống như một tôn cao to thiên thần, trong tay nâng một tòa ngọn núi to lớn, hướng về Lý Huyền Cương chấn áp mà tới. Vậy thì thử một chút xem. Lý Huyền Cương không kém chút nào, tinh cung thần phạt côn lập tức biến thô chọc vào đi tới. Chương 1619, Thiên Tôn vẫn lạc. Chương 1619, Thiên Tôn vẫn lạc. Tùng tùng tùng. Hư không liên tiếp rung động, Lý Huyền Cương cùng Tương Viên ác chiến không ngừng. Mà nhân tộc cùng cổ thực tộc bên này, song phương chém giết kịch liệt, chiến trường hỗn loạn tương bừng. Trên mặt đất đã đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ầm ầm ầm. Ngay ở song phương đại chiến thời gian, Cửu Thiên bên trên đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp rốt cục hạ xuống, khủng bố thiên địa vì thế bao phủ toàn trường. Bầu trời đen kịt một màu, lôi đỉnh chi lực sẽ rách bầu trời, thanh thế như vậy nhường do người chi sợ hãi. Hết thảy mọi người ngừng lại, đội vã rút đi, dưới tình huống này còn ở đại chiến, thuần túy là muốn chết. Tương Viên nhìn đầy đất thi thể cùng hư không trôi nổi tinh lực, trong mắt không tự giác lộ ra vẻ sốt sắng. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp hạ xuống, trong nháy mắt hủy diệt chu vi vạn dặm tất cả, thấy cảnh này người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, nếu là chậm một chút nữa, liền thành cho tàn. Ầm ầm ầm. Bầu trời trở nên đen kịt một màu, từng đạo chớp giật hiện lên, như điên rắn mua tung. Tình cảnh này trực tiếp chấn động tất cả mọi người, không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ kích động. Đây chính là chứng kiến đạo tổ sinh ra a. Tương Viên đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp loé không yên. Sau một khắc, một nói màn ánh sáng trắng từ nào đó tỏa thấp bé gò đất ở trong bay lên, từ bên trong có thể nhìn thấy một cái uy nghiêm thân hình, chính là Tạo Hóa Thiên Tôn. Hắn đỉnh đầu lơ lửng một cái to lớn ánh sáng, chỉ đỉnh phun ra vô tận tạo hóa lực lượng. Đại trận rất nhanh phá diện, lộ ra Tạo Hóa Thiên Tôn thân hình. Hắn trong mắt lóe ra một tia kiên định, nhằm phía trên không cùng lôi kiếp chiến làm một đoàn, sức mạnh kinh khủng tàn phá vùng thế giới này. Bầu trời vang lên ầm ầm, dường như bách quỷ kêu khóc, bầu trời đều bị xé rách ra vô số vết nứt, dị tượng nảy sinh. Hư không nứt ra từng cái vết nứt, sấm vang chớp giật, gió nổi mây vần, thiên địa vì đó biến sắc. Lôi kiếp kéo dài một tháng có thừa, rốt cục đi tới cuối cùng một đạo. Nhưng cuối cùng này một đạo lôi kiếp thực sự khủng bố, biến thành đầy trời màu máu sấm sét, mọi người chỉ là liếc mắt nhìn, đều cảm giác thần hồn muốn hủy diệt. Đây là thiên phạt, thiên phạt. Có người không nhịn được kinh hô. Làm sao sẽ xuất hiện thiên phạt, Tạo Hóa Thiên Tôn lại không phải cái gì đại ác người. Lý Huyền Cương hơi nhướng mày. Cùng vừa chiến đấu có quan hệ. Lý Vân Tiêu bình tĩnh mở miệng. Lý Huyền Cương mặt mày hơi ngưng, vừa trận chiến đó nhưng là chết không ít sinh linh. Người là cố ý. Thương Niên căm tức Tương Viên, sắc mặt âm u. Tương Viên cười lạnh một tiếng, cũng không có phủ nhận, hắn chính là phụng mệnh đến đây ngăn cản Tạo Hóa Thiên Tôn. Thiên phạt thì lại làm sao? Tạo Hóa Thiên Tôn âm thanh vang vọng ở La Thiên Tiên vực, phản phất tuyên cổ trường tồn. Trong lòng mọi người chấn động, con mắt chăm chú khóa chặt ở đạo kia đang cùng lôi kiếp giao chiến bóng người lên. Tạo Hóa Thiên Tôn hình tượng từ từ ở trong sấm sét hiện lộ, uy nghiêm mà không thể xâm phạm, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trong tay của hắn lật. Khí thế loại này, như từ nơi sâu xa chỗ tể, siêu việt bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Mọi người biết, giờ khắc này Tạo Hóa Thiên Tôn đã nắm giữ đạo tổ vai, chỉ cần vượt qua kiếp này, liền có thể đột phá đạo tổ. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt này, một con che trời bàn tay khổng lồ từ hư không bên trong đột nhiên hạ xuống, giống như một tòa không thể lay động núi cao, từ từ áp sát man hoang đại lục. Cái kia bàn tay khổng lồ lòng bàn tay hoa văn dường như vô số điều uốn lượn dòng sông, đan dệt thành một bức làm người ta sợ hãi đồ án, tóc dường như màu đen rừng rậm, càng tăng thêm nó khí thế khủng bố. Theo bàn tay khổng lồ lướt ngang mà đến, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang vì đó rung động, vạn vật đều mất đi sắc thái, hóa thành một bóng mờ. Đây là đạo tổ đang ra tay. Lý Huyền Cương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Tiếng nói của hắn ở khí tức kinh khủng này bên trong có vẻ cực kỳ nhỏ bé, phảng phất bị sức mạnh vô hình ép tới không kịp thở. Mọi người chung quanh cũng tất cả đều vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Nhanh, mau bỏ đi. Lý Vân Tiêu âm thanh ở mảnh này hoảng sợ bên trong vang lên, không cần hắn nói, hết thảy mọi người bắt đầu chạy. Đáng chết, đến cùng là ai? Tạo Hóa Thiên Tôn phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, hắn không nghĩ tới lại sẽ có đạo tổ hướng về hắn ra tay. Nếu như là cổ thực tộc, vì sao tiên giới đạo tổ không ra tay ngăn cản? Ầm ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về mênh mông lối hải vô xuống đi. Tiếp xúc trong nháy mắt, trong thiên địa bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, như tận thế tiếng chuông, chấn động đắc nhân tâm hốt hoảng. sấm sét giống như pháo hoa vang tứ phía, cái gì đều không nhìn thấy. Ở bàn tay khổng lồ cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ man hoang đại lục phát sinh một tiếng nổ vang, bụi bặm tung bay, sơn hà biến sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì nguồn sức mạnh này giáng lâm mà run rẩy. Hủy diệt khí thế tứ tán ra, ven đường trôi đi qua, hết thảy đều ở hủy diệt. Mấy cái canh giờ qua đi, làm tất cả khôi phục lại yên lặng, hình ảnh trước mắt nhường vô số người chấn động. Toàn bộ man hoang đại lục đâu đâu cũng có lít nha lít nhít thô khe lớn, đại địa như là bị xé rách vài góc, vết nứt nhằng nhị khắp nơi, sâu không thấy đáy, phảng phất thâm viên ở không tiếng động mà thôn phệ tất cả. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi khét, sấm sét đốm lửa còn đang phế tích trong lúc đó nhảy lên, hào quang nhỏ yếu chiếu rọi ra tàn tạ cảnh tượng. Cây cối sụp đổ, núi đá nứt toác, dòng sông khô cạn, đã từng sinh cơ bừng bừng man hoang đại lục bây giờ chỉ còn dư lại tĩnh mịch. Đây chính là đạo tổ sức mạnh sao? Lý Huyền Cương tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn, phản phất thiết hầu bị món đồ gì ngăn chặn như thế. Ngón tay của hắn khẽ run, khớp ngón tay trở nên trắng, nắm chặt thành nắm đấm, nhưng không cách nào che giấu nội tâm sợ hãi. Một trường liền hủy diệt một tòa đại lục, nếu là vô vào vô tận hải vực, gia tộc chẳng phải là trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lý Vân Tiêu ánh mắt thâm trầm, hắn áo bào từ lâu tổn hại, vết máu loang lổ, nhưng hắn giờ phút này nhưng không rảnh bận tâm những này, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia khu phế tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tương Viên sắc mặt cả kinh, hiển nhiên cũng đang vì thực lực như vậy cảm thấy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, phi thăng đi tới Tạo Hóa Thiên Tôn độ kiếp phế tích bên trên, chỉ nhìn thấy một ít phá toái đỉnh lớn mảnh vỡ, đen kịt cực kỳ, đã thành phế liệu. Xem ra Tạo Hóa Thiên Tôn ngã xuống. Lý Huyền Cương lẩm bẩm ở miệng, nội tâm bỗng dưng bay lên một vệt bi ai. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ chín tiên chi ngoại truyền vào tiên giới. Bản tọa Càn Khôn đạo tổ, Hồn Thiên đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ phản bội tiên giới, từ nay về sau, phàm là hai người môn nhân đệ tử, tiên giới chúng sinh cộng chu diệt. Bản tọa Thương Viêm đạo tổ, Hồn Thiên đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ phản bội tiên giới, từ nay về sau, phàm là hai người môn nhân đệ tử, tiên giới chúng sinh cộng chu diệt. Thiên địa các vì là Nhật Nguyệt đạo tổ sáng lập, hiện tại bắt đầu vây quét thiên địa các, không giữ lại ai. Cái gì? Nghe đến lời này, hết thảy mọi người là nội tâm chấn động, hai vị đạo tổ lại phản bội tiên giới. Chư vị, trước hết giết đám này xuất sinh. Thương Nhiên trực tiếp giết hướng về phía Tương Viên. Chương 1620, song song đại la viên mãn chương 1620, song song đại la viên mãn Thương Niên đang gào thét bên trong, mang theo một cỗ mãnh liệt thù hận, khí thế khổng lồ mang theo một trận cuồng phong, ép thẳng tới Tương Viên. Tương Viên đối mặt bất thình lình công kích, vẻ mặt không đổi, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười lạnh. Hắn nhấc vung tay lên, bên người hư không phảng phất bị vặn mèo, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo màn ánh sáng màu đen, ngăn trở Thương Niên công kích. Thực sự là buồn cười. Tương Viên âm thanh dường như gió lạnh phất qua, mang theo một tia trào phúng, ngươi có điều là hậu duệ của ta, cũng dám thi tổ. Thương Niên nghe vậy, lại lần nữa mạnh mẽ một quyền hạ xuống, màn ánh sáng phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, trong chớp mắt, màn ánh sáng hơi rung động. Nhưng mà khi theo chim mà đến phản lực dưới, Thương Niên bị chấn động đến mức lùi về sau mấy bước, sắc mặt trở nên càng thêm âm u, tất cả mọi người bắt đầu đối với cổ thực tộc cùng cự linh tộc ra tay, chiến trường hỗn loạn vào thời khắc này lại một lần ấm lên. Xung quanh chiến đấu càng kịch liệt, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì trận này quyết đấu đỉnh cao mà sao động. Không lâu lắm, Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tiêu liền chém giết ba cái cự linh tộc đại la. Cổ thực tộc đại la cũng đang không ngừng bị giết. Đáng ghét. Tương Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi còn không ra tay? Dứt tiếng, một khối tấm màn đen từ phương xa lung lay lại đây, mặt trên đứng lít nha lít nhít cổ thực tộc, cầm đầu là một cái yêu diễm phụ nhân, chính là công hãm Minh Diệu Thiên Vực đại la viên mãn. Cổ thực tộc cho đuổi bộ lạc đại trưởng lão Minh Cơ. Ngoài ra, trong đó thậm chí còn có một chút yêu thú nhân tộc, đều là tiên giới sinh linh. Thấy cảnh này trong lòng mọi người cả kinh, không nghĩ tới nhiều người như vậy nương nhờ vào cổ thực tộc. Lên. Minh Cơ vung tay lên, phía sau nàng mọi người dồn dập hạ xuống, bản thân nàng nhưng là hướng về Lý Huyền Cương giết tới. Lý Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung động trong tay tinh khung thần phạt côn ảnh như rồng, cắt phá trời cao, mang theo như lôi đỉnh uy thế lao thẳng tới Minh Cơ. Minh Cơ ánh mắt nghiêm nghị, làn váy như ngọn lửa màu đen giống như chập chờn, trong tay che trời khăn hóa thành một cái xiềng xích đón lấy đạo kia thế tiến công. Và anh, hai người chạm vào nhau, sóng khí lan lộn, đem không khí bốn phía lôi kéo đến một vặt. Lý Huyền Cương dưới chân chìm xuống, ổn định thân hình, trong mắt hàn mang lấp lóe. Đạo khí. Minh Cơ nhưng là nhẹ về phía sau nhảy một cái, khóe miệng như cũ treo cái kia bôi nụ cười như có như không. Phản phất mới vừa giao chiến có điều là tiện tay cử chỉ, đúng là có chút bản lĩnh. Minh Cơ nhẹ giọng nói, âm thanh dường như gió đêm phất qua lá khô, mang theo một tia lười biếng cùng xem thường. Con mắt của nàng thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể nhìn thấu tất cả. Lý Huyền Cương không có đáp lại, trong tay tinh khung thần phạt côn lại lần nữa vung dậy, côn ảnh như núi, tầng tầng lớp lớp, đem Minh Cơ bao phủ trong đó. Minh Cơ không chút hoang mang, trong tay đen kịt xiềng xích như rắn khổng lồ, cùng côn ảnh quấn quít lấy nhau. Giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt, xung quanh thiên địa linh khí phản phất đều bị khuấy lên, hình thành từng đạo gió xoáy. Cuốn lên trên đất đá vụn cùng bụi trần. Thế nhưng theo đến càng nhiều người, nhân tộc bên này rất nhanh liền không chịu nổi, một ít đại la đều ở phía sau rút lui. Bây giờ chỉ dựa vào cự linh tộc cùng Lý gia chống, hai nhà áp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Trong chớp mắt, một đạo ánh búa từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Minh Cơ. Minh Cơ hoàn toàn biến sắc, trong tay che trời khăn nhất chuyển, trong nháy mắt biến thành một đạo to lớn màu đen quan thuẫn, cấp tốc chặn ở trước người của nàng. Cái kia ánh búa dường như xé rách bầu trời đêm lưu tinh, mang theo cực kỳ hơi thở sắc bén, mạnh mẽ bổ vào quang thuẫn bên trên, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Phản phất thiên địa cũng vì đó run lên. Và anh, trong nháy mắt đó, màu đen quang thuẫn trong nháy mắt chấn động, bóng đen như thủy triều hướng bốn phía tuôn tới, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang vì đó trầm luân. Minh Cơ sắc mặt đột nhiên đại biến, song trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ vẻ, nhìn về phía ánh đúa bay tới phương hướng. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên liền đến Man Hoang Đại Lục trên không. Bế quan vào năm, hai người đều đột phá đại la viên mãn. Đặc biệt Lý Trường Sinh, dù cho chưa từng ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại nghẹt thở cảm giác đột ngột. Càn Dương Chân Quân, Càn Dương Chân Quân. La Thiên Tiên vực tu sĩ đều là một mặt hưng phấn. Lý Trường Sinh, Minh Cơ sắc mặt nghiêm túc, Lý Trường Sinh cho nàng áp lực quá to lớn. Lý Trường Sinh căn bản không có nhìn thẳng nhìn nàng, trái lại đánh giá mảnh này Man Hoang Đại Lục, trong lòng tổn thức không ngớt. Hắn không nghĩ tới Tạo Hóa Thiên Tôn liền như thế ngã xuống. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, cảm thụ tàn dư sóng sức mạnh, ánh mắt nghiêm nghị. Đạo tổ sức mạnh, quả nhiên đáng sợ. Hắn đột phá đại viên mãn sau khi, lòng tự tin tăng cao, nhưng vẫn là cảm nhận được cùng đạo tổ trong lúc đó chênh lệch to lớn. Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười, trong tay đũa lớn hơi nhất chuyển, lộ hết ra sự sắc bén. Nếu đến, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Hắn vừa dứt lời, bóng người đã biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Minh Cơ trước mặt, đũa lớn mang theo thế như vạn tấn đánh xuống. Một bên Lý Huyền Cương cũng từ bên hung kích, Diệp Như Huyên nhưng là đi trợ giúp Thương Nghiên. Minh Cơ vội vàng thôi thúc che trời khăn, màu đen quang thuẫn lại lần nữa hiện hiện, nàng rên lên một tiếng, bị ép bay ngược mà ra, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Nhân cơ hội này, Minh Cơ thuận thế đào tẩu, căn bản mặc kệ người khác. Nhìn thấy Minh Cơ đào tẩu, Tương Viên thầm mắng một tiếng cũng lập tức xoay người bỏ chạy. Bốn cái đại la viên mãn, hai người bọn họ rất khó địch nổi, chớ nói chi là còn có cầm trong tay Khai Thiên Phủ Lý Trường Sinh. Người đi hỗ trợ đối phó Tương Viên, ta đuổi theo nàng. Lý Trường Sinh ngăn cản muốn đuổi theo Lý Huyền Cương, một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Minh Cơ tốc độ rất nhanh, thân hình ở trên hư không lúc gần lúc hiện, có chút mơ hồ không rõ. Nhìn phía sau không có người theo tới, trong lòng nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quyết định chủ ý, lần này trở lại tinh không chiến trường cũng không tiếp tục đến tiền giới. Người muốn chạy đi nơi đâu? Vừa dứt lời, phía trước hư không nứt ra một cánh cửa, Lý Trường Sinh từ bên trong đi ra. Ngươi? Minh Cơ hoàn toàn biến sắc, không tự giác lùi về sau vài bước. Lý Trường Sinh nhưng không nghĩ phí lời, cầm Khai Thiên Phủ liền hướng về nàng bổ tới. Minh Cơ cắn răng một cái, đội vàng thôi thúc lên che trời khăn chống đỡ, nhưng là không nghĩ tới này bữa lớn dĩ nhiên dễ dàng xé rách che trời khăn, bổ vào trên người nàng. A! Minh Cơ kêu thảm một tiếng, trong tay che trời khăn hướng về hư không rơi xuống. Lại là một đạo ánh búa xé qua, Minh Cơ trực tiếp bị đánh thành xương máu. Che trời khăn mặc dù là đạo khí, nhưng cũng không phải chủ phòng ngự, ngăn trở Khai Thiên Phủ hai dịu đã rất tốt. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn Minh Diệu Tiên vực phương hướng, thu hồi phá toái không thể tả che trời khăn rời đi. Chờ hắn trở lại chiến trường, nơi này đã kết thúc, một nhóm tu sĩ chính đang quét dọn chiến trường. Lý Trường Sinh hỏi Lý Thế Dân trải qua, biết được Diệp Như Huyên ba người đuổi theo Tương Viên còn chưa có trở lại. Hắn chính chuẩn bị lên đường đi tìm, thân ảnh của ba người từ đằng xa bay tới. Thế nào? Lý Trường Sinh hỏi. Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm túc, phu quân còn nhớ vạn năm trước cái kia mặc chân long thể bình tu sĩ sao? Tương Viên bị người này cứu đi. Lý Trường Sinh gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, sớm muộn cũng sẽ đủ với. Cái kia cổ thực tộc bị ta chém giết, Minh Diệu Thiên vực bây giờ rắn mất đầu, Huyền Cương cùng Vân Tiêu mang đội quét sạch một chút đi. Cũng không phải phát cái gì thiệt tâm, quét sạch cổ thực tộc cũng có công với thiên địa, còn có thể thu thập tài nguyên, sao lại không làm? Là, chương 1621, Càn Khôn đạo tổ chương 1621, Càn Khôn đạo tổ thiên ngoại đạo tổ ra tay, dẫn đến Tạo Hóa Thiên Tôn ngã xuống, việc này ở tiên giới gây nên sóng lớn mênh mông. Thế nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Hồn Thiên đạo tổ phản bội, càng làm cho tiên giới rơi vào to lớn khủng hoảng ở trong. Bây giờ toàn bộ tiên giới đều ở vây quét thiên địa các cùng với thiên địa các phụ thuộc thế lực, cũng có người nhân cơ hội làm loạn, toàn bộ tiên giới có thể nói loạn là muốn loạn. Có điều thiên địa các phần lớn cao thủ đều đã sớm lui lại đến tiên ngoại, lưu lại chỉ là một ít không quá quan trọng người, rất nhanh liền bị quét sạch một không. Trong một gian mật thất, Lý Trường Sinh đang đánh giá trước mắt quỷ đế thi thể, bước chân đi qua đi lại. Lý Trường Dương không có muốn này quỷ đế thi thể, mà là giao cho Lý Trường Sinh, nếu như có thể luyện chế thành con rối, cũng coi như gia tộc một đại nội tình. Đáng tiếc là Lý Trường Sinh thực lực không đủ, nắm này quỷ đế thi thể không có cách nào. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Trường Sinh đem quỷ đế thi thể cất đi. Mở cửa đi ra ngoài, Diệp Như Huyên đang đứng ở ngoài cửa. Huyền Cương bọn họ còn chưa có trở lại sao? Lý Trường Sinh tùy tiện hỏi một câu, liền đi dạo đi tới viện bên trong ngồi xuống. Diệp Như Huyên cũng đối diện với hắn ngồi xuống, cao hứng nói, Huyền Cương bọn họ giết chủ sự Đại La Kim Tiên cứu về rồi, thu hoạch coi như không tệ. Lý Trường Sinh trái lại không có quá nhiều cao hứng, thích một câu nói, này thiên địa thật là loạn a. Diệp Như Huyên cũng yên lặng gật gật đầu. Huyền Cơ truyền đến tin tức, bởi vì Tạo Hóa Thiên Tôn ngã xuống, dẫn đến La Thiên Tiên vực thực lực giảm mạnh, không ít tu sĩ cũng đã chạy trốn. Có điều Huyền Cơ kiến nghị gia tộc đi tranh cấp chấn thủ La Thiên Tiên vực vị trí. Ồ, Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn Diệp Như Huyên. Theo Huyền Cơ nói tới, bảo vệ tiên giới sẽ được thiên đạo khí vận ưu ái, đối chứng nói có trợ giúp. Xì. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, đối với này nhưng là duy trì thái độ hoài nghi. Gia tộc khí vận, hắn đúng là rất tin tưởng, tối thiểu sẽ cho hắn cảnh báo, ngay lập tức biết gia tộc phát sinh chuyện gì. Hắn một cái nghịch thiên giả, thiên đạo làm sao có khả năng đối với hắn có ưu ái, bất diệt hắn cũng đã rất tốt. Có điều chấn thủ một cái thiên vực, có thể chi phối tài nguyên đó là rất phong phú. Hơn nữa La Thiên Thiên vực đối ứng La Thiên Tiên vực, này xác thực là một cái rất tốt kiến nghị. Nay ngươi chấn thủ vị trí, còn muốn tranh cướp? Lý Trường Sinh không rõ. Đương nhiên, ta nghe nói Phật môn, Thiên Bằng tộc, Đại Hạ Tiên triều đều có ý hướng này. Làm sao tranh cướp? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Không biết, nghe nói muốn hoàn thành Càn Khôn đạo tổ nhiệm vụ. ta đi xem, phu nhân tạm thời lưu thủ gia tộc. Nửa tháng không tới, Lý Trường Sinh liền đến tinh không chiến trường Côn Luân Thiên Vực. Lý Huyền Cơ tỉ mỉ cùng hắn nói việc này. Thế nhưng Lý Huyền Cơ cũng không rõ ràng là nhiệm vụ gì, chỉ nói đạo tổ sẽ tổ chức một cái giảng đạo đại hội, vì là đại la cường giả giảng giải chứng đạo kinh nghiệm. Giảng đạo đại hội. Trong lòng Lý Trường Sinh vui vẻ, này chính hợp tâm ý của hắn a, tuy rằng hắn đã có Huyền Cơ Thiên Nữ chứng đạo tâm đắc, thế nhưng nghe một chút cái khác đạo tổ, đều là không có chỗ xấu. Chỉ chớp mắt, 10 năm thời gian trôi qua. Này trong vòng 10 năm, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm thấy tiên giới áp lực lớn rất nhiều, đại la viên mãn cường giả càng ngày càng ít. Nếu không là hai vị đạo tổ môn nhân đệ tử đấy, phòng trường sớm đã bị cổ thực tộc công phá. Ngay hôm đó, một tòa tiên đạo đột ngột xuất hiện ở tinh không chiến trường trên không, khổng lồ uy thế phóng xạ thập đại thiên vực, hết thảy mọi người có thể nhìn thấy. Tiên đạo tỏa ra ánh sáng xua tan tinh không chiến trường lên sương máu, có vẻ cực kỳ hùng vĩ, bốn phía vờn quanh dày đặc mây mù, như nhân gian tiên cảnh. Tiên đạo lên, cây xanh và bóng, kỳ hoa dị thảo lại còn lẫn nhau mở ra, tỏa ra từng trận thơm ngát, phảng phất là một cái bị thế ngoại đạo nguyên bọc bí cảnh. Càn Khôn tiên đạo. Lý Trường Sinh cùng Lý Huyền Cơ đứng ở một chỗ trên đài cao, ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú tòa kia tiên đạo. Đang lúc này, tiên trên đạo bầu trời đột nhiên nứt ra, hào quang vạn trượng, phảng phất một tấm lớn cửa bị mở ra, sau đó một đạo nhân từ bên trong bay ra. Đây là một cái ngũ quan đoan chính ông lão mặc áo trắng, khí tức bao la như biển lớn, hai mắt lập lòe một trận ánh sáng màu xanh. Lộc Ngô Tiên Quân, Càn Khôn đạo tổ đệ tử thân truyền, bản thể chính là một con cựu tiên hiệu. Sư tôn pháp chỉ, lần này giảng đạo đại hội, chỉ có đại la viên mãn đạo hữu mới tham nộ cùng. Lộc Ngô Tiên Quân âm thanh dường như sóng biển đánh nham thạch, rõ ràng mà vang dội, xuyên thấu tinh không chiến trường mỗi một góc. Bèo bèo bèo. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người bèo bèo bèo. Theo Lộc Ngô Tiên Quân âm thanh hạ xuống, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền có lần lượt từng bóng người dường như lưu tinh giống như vút qua không mà đến, đều là đến từ các thế lực lớn đại la viên mãn cường giả. Thân hình của bọn họ như chim bay, tranh nhau chen lấn rơi vào tiên đảo lên. Ta trước tiên đi. Lý Trường Sinh một bước ra, rất nhanh liền đi tới trên đảo. Hơi hơi đánh giá một chút, phát hiện đại la viên mãn nhân số cũng có điều chừng 10 người tả hữu. Quen thuộc có lúc húc, Thiên Vương lão tổ, Đại Hạ Tiên Hoàng ba người, còn lại chính là dị tộc hoặc là hắn chưa từng thấy đại la tu sĩ. Có điều Lý Trường Sinh vẫn là rất dễ thấy, rất nhiều người cùng ánh mắt của hắn đối diện, đều là khẽ gật đầu. Chỉ có Thiên Vương lão tổ cùng Đại Hạ Tiên Hoàng một mặt bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy hắn giống như. Làm. Một tiếng chuông vang, nào đó ngọn núi cao đỉnh chóp màu vàng cung điện cửa lớn mở ra, một đạo chín màu tiên bậc thang buông xuống đến mọi người đứng thẳng trên quảng trường, từng cái đạo đồng nối đuôi nhau mà ra. Các vị đạo hữu, xin mời. Lộc Ngô Tiên Quân làm một cái thủ hiệu mời, làm trước một bước hướng về chín màu tiên bậc thang bước đi, mọi người thấy thế lập tức đuổi kịp. Tiến vào cung điện sau khi, Lý Trường Sinh mọi người phảng phất tiến vào một phe khác thế giới. Bên trong tiên điện, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Màu vàng cung trên đỉnh, điêu khắc vô số phù văn cổ xưa, mỗi một bút mỗi một hoa đều phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý. Dưới chân mặt đất do bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương, chiếu rọi ra mỗi người hình chiếu, phảng phất cất bước ở hư thực trong lúc đó. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, nương theo như có như không tiên nhạc, khiến lòng người thần an bình. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực mơ hồ dao động, tựa hồ chịu đến một loại nào đó kéo. Các vị đạo hữu, mời ngồi vào. Lộc Ngô Tiên Quân hơi cười, chỉ về ở giữa cung điện mấy chục bồ đoàn. Mỗi cái bồ đoàn đều do thất thải tường vân bệnh mà thành, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Một lát sau, trong đại điện bầu không khí từ từ nghiêm nghị lên. Đột nhiên, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đài cao. Người kia thân mặc áo bào xanh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng cho người một loại cảm giác sâu không lường được. Bái kiến sư tôn. Lộc Ngô Tiên Quân trước tiên đứng dậy, không mình hành lễ. Mọi người dồn dập tùy tùng, cùng theo lên nói, bái kiến Càn Khôn đạo tổ. Cái kia áo xanh người khoát tay áo một cái, thanh âm ôn hòa nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm, không cần đa lễ, chư vị đều mời ngồi đi. Dứt tiếng, hắn ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, một cỗ mênh mông khí tức từ trên người hắn tản mắt ra. Chương 1622, Đại La Viên Mãn thí luyện. Chương 1622, Đại La Viên Mãn thí luyện. Lý Trường Sinh chậm rãi ngồi ở trên bồ đoàn, cảm nhận được cái kia cố nhu hòa thất thải tường vân lực lượng thẩm thấu tiến vào thể nội, tâm thần từ từ trầm tĩnh lại. Không khí chung quanh phảng phất đông lại như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài cao đạo kia áo xanh bóng người lên. Mọi người đều biết, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Hồn Thiên đạo tổ đã phản bội tiên giới. Lần này giảng đạo đại hội, hy vọng có thể cho chư vị một điểm trợ giúp, để tương lai hộ ta tiên giới chúng sinh chu toàn. Đạo tổ cao thượng. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa chắp tay thi lễ. Càn Khôn đạo tổ khẽ nhất tay một cái, đầu ngón tay nhẹ chút hư không, nhất thời cả tòa đại điện bên trong phủ văn hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như một vài bức tranh trên không trung triển khai. Những kia phủ văn lập lòe cổ xưa hào quang, phản phất ở kể ra trong thiên địa thâm ảo nhất bí mật. Thiên địa có nói, vạn vật có linh. Càn Khôn đạo tổ âm thanh dường như thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chịu, chấn động đắc nhân tâm thần run lên. Lý Trường Sinh ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy mỗi một chữ cũng giống như là búa tạ đánh ở trong biển ý thức của hắn, gợi ra từng trận cộng hưởng. Phản phất có một cái vô hình dây kéo hắn, đi về một cái nào đó không biết cảnh giới. Con đường chứng đạo, không phải một ngày công lao, cũng không phải sức một người có thể thành. Càn Khôn đạo tổ tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị tu sĩ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị sức mạnh, hóa thành từng cái tia nhỏ, quấn quanh ở mỗi người quanh thân. Lý Trường Sinh cảm nhận được nguồn sức mạnh này, trong lòng hơi động, đội vã vận chuyển công pháp, thử đem hấp thu. Nhưng mà, nguồn sức mạnh kia như là nước chảy, khó có thể dự đoán. Mỗi khi hắn coi chính mình nắm lấy nó lại lặng yên trốn, lưu lại từng tia một dư ôn, tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. Giảng đạo đại hội chấm dứt ở đây, sau đó nói chuyện thứ hai. Nghe được Càn Khôn đạo tổ, mọi người dồn dập mở mắt ra, một bộ chưa hết phòm thèm thần thái. Có điều nghe được còn có chuyện, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Từ thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta liền cùng cổ thực tộc đạo tổ ước định qua, sẽ không tham dự đạo tổ bên dưới tranh đấu. Bây giờ tiên giới hai vị đạo tổ phản bội, cổ thực tộc đạo tổ tình nguyện chịu đựng khế ước phản vệ, cũng muốn đánh vỡ lời thề, này mới tạo thành tạo hóa thiên tôn ngã xuống, đây là tiên giới tai họa. Nói tới chỗ này, Càn Khôn đạo tổ khe khẽ thở dài, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc. Trăm năm sau khi, thiên địa các, cổ thực tộc cùng ta tiên giới ba bên sẽ cử hành một hồi đại la viên mãn, trong lúc đó thí luyện. Sống sót trở về người có thể tranh cử minh diệu cùng La Thiên chi chủ, chém giết phe địch ba vị đại la viên mãn người, lấy đầu người làm chứng, khen thưởng một viên Uzo bổ triệu kiếp tinh. Càn Khôn đạo tổ tay phải mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên tỏa ra kỳ dị ánh sáng huy tinh thạch. Tinh thạch mặt ngoài dường như sóng nước lấp loáng mặt hồ, lập loè ngôi sao ánh sáng, giống như một viên đời sao, tỏa ra kỳ dị đạo tắc chập chờn, này chính là Uzo bổ triệu kiếp tinh, chính là tu thực tinh thai nghén mà sinh. Càn Khôn đạo tổ âm thanh như gió nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Vật ấy có nhất định xác suất đánh vỡ pháp tắc giới hạn, dự đứng nói công thành, tuyệt đối là có trợ giúp các ngươi chứng đạo bảo vật. Ngày đó tu thực tinh cuộc chiến, hắn là ở phía sau đi, cũng là bởi vì tranh cướp vật ấy, mới dẫn đến Hồn Thiên đạo tổ ghi hận trong lòng, bị Nhật Nguyệt đạo tổ đầu độc phản bội. Tiên giới tuy rằng bấp bênh, thế nhưng rất nhiều thế lực đều là từ thượng cổ tích lũy mà đến, nội tình rất thâm hậu. Chỉ là đại đa số người đều ở nghị trăm phương ngàn kế đột phá đạo tổ, căn bản không bận tâm tiên giới chết sống, thuộc về không thấy thỏ không thả chim ưng loại kia. Lần này tuy rằng đến không ít đại la viên mãn, thế nhưng hắn biết cũng không phải tiên giới toàn bộ. Bây giờ tiên giới mất đi hai vị đạo tổ, hắn cùng Thương Viêm đạo tổ thương nghị một hồi, mới lấy ra mấy viên cho rằng khen thưởng. Cổ thực tộc đạo tổ cùng Hồn Thiên đạo tổ, Nhật Nguyệt đạo tổ cũng từng người được mấy viên Uzo bổ triệu kiếp tinh, chém giết đối phương đại la viên mãn, tương đương với đoạn tuyệt tương lai đạo tổ khả năng. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến, ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung ở cái viên này tinh thạch lên, phản phất đó là một cái rọi sáng hắc ám ngọn đèn sáng. Lý Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận khát vọng, hắn có hôn độ thụ, cũng có dũng khí đột phá đạo tổ. Có điều nếu như có thể được, coi như không cần, tối thiểu cũng là một loại gia tộc nội tình. Tiên bối, bây giờ đạo tổ không còn hạn chế, này thí luyện chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Một cái đại la viên mãn lo lắng nói. Câu nói này trong nháy mắt cho mọi người dội một cái gáo nước lạnh, không sai, Uzo bổ triệu kiếp tinh tuy rằng có trợ giúp đột phá đạo tổ, thế nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Tạo hóa thiên tôn tới gần đột phá, đều bị đập chết, huống chi là bọn họ. Hơn nữa đều là đại la viên mãn, không có tuyệt cường thủ đoạn, này không phải là như vậy dễ giết. Sân thí luyện ở một cái cấm địa ở trong, đồng thời cũng là một cái cơ duyên chi địa, đạo tổ rất khó tiến vào bên trong, thế nhưng cũng không bài trừ cái khác đạo tổ có thủ đoạn gì. Vì lẽ đó nguy hiểm khẳng định là có, không có 100% an toàn, nhưng muốn đạt được vật ấy, liền cần lấy thực lực bản thân chứng minh chính mình. Càn Khôn đạo tổ hơi cười, trên mặt biểu hiện dường như cổ lao thiên thần, đã hiền lành lại uy nghiêm. Muốn đột phá đạo tổ, trừ tự thân thiên phú tu luyện cùng cơ duyên bên ngoài, tự tin, dũng khí, trí tuệ các loại đồng dạng không thể thiếu. Hạng người ham sống sợ chết, cẩn thận chặt che đồ, có tài cán gì lập đạo xưng tôn. Càn Khôn đạo tổ chậm rãi mở miệng, mắt sáng như nước, phản phất có thể nhìn thấu mỗi người nội tâm. Nay Uzo bổ triệu kiếp tinh dù sao không phải 100% trợ người đột phá đạo tổ, lần này liền toàn làm cho các ngươi một lần rèn luyện cơ hội. Có thể bình yên vô sự trở về người, dù cho không có được Uzo bổ triệu kiếp tinh, đối với các ngươi con đường chứng đạo cũng là được ích lợi vô cùng. Muốn dựa vào bế quan đột phá, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể chờ đến cái kia một tia thời cơ. Đương nhiên, ta cùng Thương Viêm đạo tổ cũng sẽ trong bóng tối quan tâm, nếu như có đạo tổ ra tay, chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Thiên địa đem biến, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Càn Khôn đạo tổ tay áo lớn bung lên, mọi người liền bị quét bay ra ngoài. Lý Trường Sinh sững sờ, hắn còn ở lại tại chỗ. Tiền bối, này. Lý Trường Sinh một mặt ngộp. Không cần xuất sáng, ngươi nhất cử nhất động, ta đều có nghe thấy, ngươi xác thực có thể xưng tụng khí vận chi tử. Càn Khôn đạo tổ hơi cười, hòa ái nói. Tiền bối quá khen. Lý Trường Sinh một mặt khiêm tốn nói. Lần này lưu ngươi hạ xuống, chính là vì nhắc nhở ngươi, cuộc tỷ thí này, chính là cổ thực tộc cùng thiên địa các vì ngươi mà chuẩn bị, muốn đưa ngươi bóp chết ở chứng đạo trước. Cái này không thể nào đi. Lý Trường Sinh khó mà tin nổi nói. Hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên, sinh linh gốc rễ, bọn họ tình nguyện chính mình đệ tử tộc nhân chết hết, cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Lý Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới chính mình ở những người này trong lòng phân lượng nặng như vậy. Lần này ngươi cũng nhất định phải tham gia, bằng không bọn họ liền hội hợp lực tấn công tiên giới, huyền cơ thiên nữ không ở, tiên giới lòng người khác nhau, sợ là không ngăn được. Càn Khôn đạo tổ lo lắng Lý Trường Sinh không đi, đội vã cho hắn phòng hở. Tiền bối yên tâm, ta đi. Lý Trường Sinh khẽ miệng hiện lên một nụ cười lạnh, chỉ cần hắn không bị vây công, lại có gì sợ. Hắn mới đột phá đại la viên mãn không lâu, nếu như có thể tôn vệ mười mấy cái đại la viên mãn, vừa vặn làm chứng nói củng cố đạo cơ. Chương 1623, tiến vào Táng Tinh Hải. Chương 1623, tiến vào Táng Tinh Hải. Vũ trụ tinh không, vô biên vô ngần. Chôn cất tinh hải chính là vũ trụ bên trong một cái đặc biệt thần bí cấm khu. Có người nói là nơi đây là hỗn độn trước liền xuất hiện, cũng có người nói là bởi vì cường giả đại chiến dưới kết quả. Nhưng cụ thể là làm sao hình thành, đã không thể khảo cứu. Một chiếc to lớn tàu bay bên trên, Lý Trường Sinh các loại đại la viên mãn nghe Càn Khôn đạo tổ đối với chôn cất tinh hải giới thiệu, hầu như mỗi người đều là vẻ mặt khác nhau, chỉ có Lý Trường Sinh vẻ mặt kỳ dị. tiêu diệt Thiên Ma Tông sau khi, gia tộc cũng thu hoạch Thiên Ma Tông rất nhiều thứ, trong đó có vô số công pháp bí thuật cùng với kỳ văn bí lục. Mà trong đó có liên quan với Thí Ma lão tổ đối với được khai thiên phủ ghi chép, chính là ở vào một mảnh vô ngần tinh hải bên trong. Hắn càng nghe, càng cảm giác này chôn cất tinh hải chính là Thí Ma lão tổ bí ẩn bên trong nhắc tới địa phương. Tiền bối, ngươi nói này chôn cất tinh hải, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói? Có người không nhịn được hỏi. Nơi đây trầm luân ở vô ngần trong hố đen, mỗi cách ngàn vạn năm, vũ trụ lực hút yếu bớt, từ lực tăng cường, hố đen sẽ từ từ biến mất, này mới để cho bên trong tinh hải hiện thế một lần. Hơn nữa chôn cất tinh hải thời gian tồn tại căn bản là không có cách dự đoán, có thể trăm năm ngàn năm, cũng có thể một tháng thậm chí một ngày. Nếu là ở hố đen đoàn tụ trước, không có từ tinh hải bên trong đi ra, dù cho đạo tổ cũng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Thời đại thượng cổ đại chiến thời gian, liền có nhân tộc đạo tổ đem cổ thực tộc đạo tổ dẫn vào trong đó, nhưng song song một đi không trở lại. Nghe xong Càn Khôn đạo tổ, tất cả mọi người là cao mày, bọn họ không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, tự ta biết nơi đây tới nay, tổng cộng mở ra hai lần, thời gian đều ở một năm đến 10 năm không giống nhau, lần này nên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Càn Khôn đạo tổ vội vã mở lời an ủi. Tốt, chúng ta đến. Mọi người vội vã đi tới trên bong thuyền, một trận rực rỡ tinh quang lắc hoa tất cả mọi người con mắt. Trong sao rực rỡ, thật sự giống như một vùng biển sao. Thế nhưng tất cả mọi người không có bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, xuyên thấu qua tầng ngoài tinh quang, hiện lộ là lít nha lít nhít phá toái tinh thể mảnh vỡ, thậm chí còn có một chút to lớn thi hải trôi nổi trong đó. Có điều trung tâm còn có một cái hắc động lớn vòng xoáy, chính đang chậm chậm nhỏ đi. Theo hắc động biến tiểu, càng nhiều mảnh vỡ ngôi sao từ bên trong lung lay đi ra. Các ngươi ghi nhớ kỹ, trong này pháp tắc loạn lưu, không gian phá toái, thời gian hỗn loạn, hơn nữa liền các ngươi cảm thấy đều sẽ hỗn loạn. Bên trong có một loại tên là hư không nhuyễn trùng sinh vật, có thể dễ dàng đột phá hộ thể linh quang, do đó thôn phệ các ngươi pháp lực. Cụ thể còn có sinh vật gì, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, ta cũng biết chi không rõ, chỉ có thể dựa vào các ngươi tự mình tìm tòi. Thế nhưng chỉ cần có thể chờ đến này chôn cất tinh hải biến mất, đồng thời sống sót đi ra, liền coi như là thắng. Muốn sống đi ra, vậy sẽ phải xem có không có cái số ấy. Một đạo vang dội tiếng nói từ một hướng khác vang lên, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy một tòa pháo đài to lớn bay tới. Không lâu lắm, pháo đài ngừng lại, một đám hình thái khác nhau sinh linh từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Người cầm đầu chính là một vị thân hình lão giả cao lớn, trên người mặc cổ xưa thú bào, trên cổ treo một chuỗi răng nanh cốt liên, có vẻ hùng hãn cực kỳ. Cổ thực tộc chôn cất giang bộ lạc đạo tổ, chôn cất huyền. Ở bên cạnh hắn dĩ nhiên đứng hơn 30 vị đại la viên mãn, có thể thấy được cổ thực tộc nội tình sâu. Hơn nữa này không nhất định là toàn bộ, vậy thì rất đáng sợ. Người mang nhiều người như vậy, cũng không sợ toàn bộ chết ở bên trong. Càn Khôn đạo tổ hừ lạnh một tiếng. Chôn cất huyền xì cười một tiếng, người mang chút người này, phòng trừng cũng là tiên giới một nửa nội tình, nếu là chết xong, các ngươi tiên giới liền thật sự khí số đã hết. Đột nhiên, đinh hai nhức góc cầm ầm ầm tiếng vang triệt vũ trụ, phản phất phía chân trời cũng vì đó rung động. Thanh âm kia dường như lôi đình xé rách không khí, mang theo không gì sánh kịp vi thế hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Mọi người dồn dập nhìn lại, ánh mắt bị cái kia từ từ áp sát thân ảnh to lớn thu hút tới. Đập vào mi mắt là một tòa huy hoàng tráng lệ cung điện, tỏa ra khiến người nghẹt thở uy nghiêm khí tức. Hồn Thiên tiểu nhi, ngươi vẫn là lộ liễu như vậy. Càn Khôn đạo tổ vung tay lên, một cỗ hư không báo táp đột ngột thành hình, sau đó hướng về cung điện của tới. Cung điện tỏa ra một vệt thần quang, hư không báo táp nhất thời đỉnh trệ hạ xuống, cho đến biến mất. Theo cung điện hạ xuống, 7, 8 vị bóng người từ cung điện bên trong đi ra, khí chất của bọn họ khác nhau, nhưng không tỏa ra mênh mông khí tức. Cầm đầu là một vị vóc người khôi ngô lao giả, tóc trắng xóa, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt như điện, phản phất có thể xuyên thủng phá tất cả hư vọng. Hồn Thiên đạo tổ nhìn Càn Khôn đạo tổ một chút, cười khẩy nói, tiên giới bên trong, trừ Thương Viêm đạo hữu, ai mà không vì mình con đường. Tự ngươi thành đạo tới nay, trong bóng tối hấp thu bao nhiêu tiên giới khí vận, ngươi trong lòng mình nắm chắc, nếu ngươi không phải tiên giới thai nghén tiên tiên chí bảo, khả năng chạy đến còn nhanh hơn ta đi. Có tư cách gì nói ta? Lời này vừa nói ra, Lý Trường Sinh đám người sắc mặt khẽ biến. Xem ra, này tiên giới nước so với ta tưởng tượng còn muốn sâu. Trong lòng Lý Trường Sinh thầm nghĩ. Ha ha ha, Hồn Thiên đạo bạn nói cực là, này tiên giới đạo tổ ngoài miệng nói vì là chúng sinh, lén lút đều là một đám sâu hút máu. Chôn Cất Huyền nghe vậy cười ha ha, có vẻ cực kỳ cao hứng. Ngươi, Càn Khôn đạo tổ con ngươi co rụt lại, tựa hồ cực kỳ tức giận, thế nhưng cũng không có trả lại miệng. Thời gian ở trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, ở vào tinh hải trung ương hố đen vòng xoáy dĩ nhiên co rút lại đến cực hạn, phản phất một con nhãn cầu màu đen. Bốn phía mảnh vỡ ngôi sao ở vòng xoáy lực hút dưới, như lưu tinh giống như bị hút vào, phát sinh trầm thấp mà lại sâu thẳm tiếng gầm gừ. Bèn, tinh hải trung ương nhất thời run lên, một cỗ to lớn gợn sóng phóng xả ra, tạo nên vô số mảnh vỡ ngôi sao. Chậm rãi, tinh hải khôi phục lại yên lặng, trung ương hố đen vòng xoáy cũng rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Tinh hải khôi phục lại yên lặng trong nháy mắt, phản phất là vũ trụ yên tĩnh, mà ở này yên tĩnh biểu tượng bên dưới, dòng chảy ngầm cũng đã lặng yên phun trào. Theo hố đen biến mất, nguyên bản bị kiềm chế mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu dường như chịu đến giải phóng ra thú, cuồng bạo tứ tán mà ra. Tuy rằng như vậy, những kia mảnh vỡ ngôi sao lại không có thể đột phá tinh hải chằng bực, phản phất bị một cô vô hình năng lượng vách tường cho ngăn cản. Đi đi. Hồn Thiên đạo tổ mở miệng trước, phía sau hắn mọi người từng người lấy ra pháp bảo hộ thân, từng cái hướng về tinh hải bay bảo, tiếp theo là cổ thực tộc nhân. Trái lại tiên giới bên này, không ít người đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ biết nguy hiểm, thế nhưng cũng không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Làm sao, muốn ta cùng Hồn Thiên đạo bạn hỗ trợ sao? Chôn Cất Huyền nhìn tiên giới mọi người không lúc đích, trong mắt lộ ra ánh mắt không có ý tốt. Nếu như tiên giới đại la không đi vào, bọn họ không ngại tự mình ra tay. Chư vị, ta đi trước một bước. Lý Trường Sinh bỏ lại một câu lời, trực tiếp bay vào tinh hải. Liên này chút dũng khí đều không có, vậy cũng đừng nghĩ chứng đạo. Chiêm Đại Huyền lắc lắc đầu, cũng là theo sát phía sau. Sau đó là Bắc Minh Thiên Tôn, Khôn Vũ Yêu Đế, Thiên Vương lão tổ đám người. Trong chốc lát, nơi này chỉ còn dư lại Càn Khôn đạo tổ ba người. Chương 1624, biến thành tiểu hài chương 1624, biến thành tiểu hài Lý Trường Sinh vui chơi ở chôn cất tinh hải bên trong, còn có một chút nghe không hiểu nói mớ vang vọng bên tai. Hắn giờ khắc này liền cảm giác nơi này là một tòa thật to bãi tham ma, tràn ngập lạnh lẽo cùng thê lương. Hắn muốn tìm một cái đối lập bằng phẳng khu vực dừng lại, thế nhưng căn bản là không có cách phán đoán. Vô số sắc bén lại trầm thấp tạp âm cùng diễn dị, trực tiếp rót vào hai lỗ tai của hắn. Hắn hộ thể thần quang bị gây nên từng cơn sóng gợn, phát sinh xì xì âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn tinh hải như núi lớn trôi nổi, dập dờn, một số mảnh vỡ ngôi sao lên còn có giống như thần ma khung xương. Mèo. Một đạo bóng mờ lặng yên không một tiếng động kéo tới. Đó là một cái gần như trong suốt côn trùng, hình thể dường như dài khoảng một trượng yêu xà như thế. Ầm. Lý Trường Sinh hộ thể linh quang phát toái, hắn này mới phát hiện trên cánh tay côn trùng, đông dưng trong lòng cả kinh, trong này thần niệm đều bị áp chế, hắn một chút cảm ứng đều không có. Chập ngón tay như kiếm, một ánh kiếm từ đầu ngón tay phụ lên, trong nháy mắt đem cái kia côn trùng xoắn nát. Nhưng sắc càng hóa thành một tia khói xanh, đem cánh tay hắn lên áo choàng đều thực xuyên một đại cái động. Chẳng lẽ đây chính là hư không nhuyễn trùng? Hắn không dám dừng lại, lại lần nữa ngưng tụ một đạo hộ thể linh quang, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ký ức bên trong phương hướng bay đi. Thế nhưng càng đi nơi sâu xa, không gian vặn vẹo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trước một khắc còn ở đi vòng một khối mảnh vỡ ngôi sao, sau một khắc, cái kia mảnh vỡ ngôi sao liền trực tiếp ở trước mắt hắn biến mất. Đồng dạng, vốn là phía trước không hề có thứ gì, đột nhiên một khối mảnh vỡ ngôi sao ngăn ở phía trước, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, hắn căn bản là không có cách dự liệu. Hắn này mới cảm nhận được Càn Khôn đạo tổ nói giác quan hỗn loạn, hiện tại chỉ có thể dựa vào trước ở bên ngoài nhìn thấy phương hướng đi tới. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt rộng mở biến đổi, hỗn loạn phi hành mảnh vỡ ngôi sao bị bỏ lại đằng sau, thay vào đó là một mảnh kỳ quái lạ lùng khu vực. Nơi này hư không không như bị đánh nát lưu ly, khúc xạ ra vụn vặt cảnh tượng. Từng đạo hẹp dài vết nứt không gian dường như tia chớp màu đen, tùy cơ xuất hiện lại biến mất, tỏa ra làm người ta sợ hãi sức hút. Hắn nhìn thấy một bộ tàn tạ thi hài bên trái nghiêng về xoay tròn, nhưng trong nháy mắt, bộ kia thi hài như là bị lôi kéo thành một cái dùi bằng, từ phía bên phải mới xuất hiện. Hả? Lý Trường Sinh trong nháy mắt ngừng lại, hộ thể linh quang trở nên rực rỡ lên, thế nhưng hắn phát hiện mình ở bắt đầu già yếu. Nơi này thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn. Trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, ở đây, một bước đạp sai, liền có thể bị trục xuất đến không biết không gian, hoặc là trở nên giàn mua, hay là trở nên càng thêm vừa trẻ. Hắn hộ thể linh quang mặt ngoài trải rộng pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thân thể biến hóa. Hắn giờ khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể huyết dịch chính đang gia tốc lưu động, phản phất thân thể mỗi một tế bào đều mỗi giờ mỗi khắc trải qua tử vong, nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản. Nay vẫn là hắn gồm cả thời không pháp tắc tình huống, có thể tưởng tượng được, những người khác nếu là không có thời không pháp tắc, thậm chí khả năng biến thành đứa nhỏ, hay là biến thành lão nhân. Đáng chết. Hắn hô hấp trở nên càng ngày càng trở nên dồn dập, giờ khắc này lại cảm thấy đến chính mình đang trở nên tuổi trẻ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt kỳ quái lạ lùng nhanh chóng sẽ qua. Ầm. Một cái màu đen chung lớn đột nhiên nện ở trên người Lý Trường Sinh, nhường hắn rên lên một tiếng, đông dưng rút lui vài bước. Quay đầu nhìn lại, một cái đẩy màu đen hộ thể linh quang một lão giả đang hướng hắn vọt tới. Lý Trường Sinh một chút nhìn ra, người này được đến thời gian pháp tắc ảnh hưởng, chính đang nhanh chóng trở nên già yếu. Trên lý thuyết, tiên nhân sẽ không bị lực lượng thời gian do đó trở nên già yếu, nhưng đó là ở lực lượng thời gian vận chuyển dưới tình huống bình thường. Nhưng nếu là thân thể của mình trong nháy mắt trải qua trăm năm ngàn năm, cái kia sẽ khủng bố cỡ nào? Lý Trường Sinh, ngươi làm sao không có chuyện gì? Câu nói này âm rất là giản mua, như một cái gần đất xa trời lão nhân nói tới. Lý Trường Sinh căn bản hoàn mỹ để ý tới hắn, nơi này áp chế thần thông phép thuật thần thức, hắn tuy rằng gặp một đòn, nhưng cũng không chịu đến cái gì thương thế. Hắn giờ khắc này thể nội cũng là rời sông lấp biển, choáng váng đầu hoa mắt, cả người phảng phất điên đảo như thế. Cảnh tượng trước mắt liền như một cái đường hầm không thời gian như thế, bốn phương tám hướng đều là màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, căn bản là không có cách phán đoán phương hướng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mới vừa rồi còn nói chuyện người đã không lên tiếng. A, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Trường Sinh này mới phát hiện đã có nhiều người tiến vào cái này thời không hỗn loạn khu vực. Mỗi người đều lấy ra pháp bảo của chính mình bảo mệnh, căn bản không có người ra tay, tất cả đều đang tìm kiếm lối thoát. Lý Trường Sinh cảm giác được vô số bóng người xuất hiện ở hắn bốn phương tám hướng, giống như ưu linh, một lúc xuất hiện, một lúc biến mất. Hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung, cả người vẫn ở vào xoay tròn điên đảo trạng thái, không cách nào phân rõ trên dưới tứ phương, chỉ có thể theo hỗn loạn lực lượng không gian biến hóa. Khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Khó chịu nhất là, thân thể còn phải bị lực lượng thời gian ăn mòn, hoặc là biến lão, hoặc là biến tuổi trẻ, thể nội pháp lực đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Đáng chết ta, bị đạo tổ hố, chuyện này căn bản là một cái tuyệt địa. Một đạo có chút bi phẫn thanh âm giản mua ở phía sau Lý Trường Sinh vang lên, thế nhưng sau một khắc, thanh âm kia lại bay tới một hướng khác, chứng minh người này phương vị vẫn ở biến hóa ở trong. Trong lòng Lý Trường Sinh cả kinh, trong này đúng là một cái tuyệt địa. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào tự thân khống chế thời không pháp tắc chậm rãi chống đỡ. Thế nhưng hắn giờ khắc này có thể cảm giác được, thân thể của mình chính đang chậm chậm thoái hóa, hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn vui mừng không có gọi Lý Huyền Cương cùng Diệp Như Huyền đến, bằng không thật sự lành ít dữ nhiều. Không biết qua bao lâu, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, Lý Trường Sinh phát hiện trước mắt quang cảnh trở nên nhạt lại đến. Lại là một khắc sau, trước mắt quang cảnh đuổi rốt cục biến mất. Các ngươi, Lý Trường Sinh yên lặng, ba cái đứa nhỏ đứng ở trước mặt hắn, nhìn răng rấp, chỉ có 6, 7 tuổi, rộng lớn áo bào kéo, làm sao xem làm sao quái dị. Bảy cái lao đến không được dạng lão nhân đứng ở xung quanh, trên người áo bào phảng phất trải qua ngàn vạn năm như thế, tỏa ra mục nát mùi. Mọi người ánh mắt mờ mịt, khí tức suy yếu, tựa hồ cũng không có phục hồi tinh thần lại. Không đúng. Lý Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, này mới phát hiện mình âm thanh cũng đổi. Túi đầu vừa đánh giá, hai chân của chính mình bị áo bào bao trùm, bàn tay đều rũi không ra ống tay áo. Không thể nào. Nội tâm hắn chìm xuống, vội vã triển khai một cái huyễn quang thuật chiếu rọi tự thân, quả nhiên cũng biến thành đứa nhỏ răng rấp, đại khái 12-13 tuổi dáng vẻ. Nay vẫn là hắn nắm giữ thời gian cùng pháp tắc không gian tình huống, bằng không khả năng trở nên càng nhỏ hơn. Hắn vội vã cảm thụ một chút trong cơ thể mình biến hóa, phát hiện mình pháp lực đều đang yếu bớt, lĩnh ngộ pháp tắc cũng biến thành tối nghĩa không thể tả, lúc nào cũng có thể cùng mình mất đi liên hệ. Tại Hạ Đạo Tông Chiêm Đại Huyền, các ngươi là ai? Một đứa bé mở miệng trước. Chiêm Đại Minh, hóa ra là ngươi. Lý Trường Sinh vội vàng hướng hắn tới gần, giờ khắc này thể nội hết thảy đều đang thong thả biến mất, liền hỗn độn thụ cũng liên lạc không được, nhất định phải tổ đội ôm đoàn. Ngươi là Lý Đạo Hữu? Lý Trường Sinh yên lặng gật gật đầu. Ta là Thiên Phượng lão tổ. Một cô bé yên lặng hướng đi Lý Trường Sinh cùng Chiêm Đại Huyền. Ta là Bắc Minh Thiên Tôn. Lý Trường Sinh bốn cái đứa nhỏ xác định thân phận, giờ khắc này nhìn về phía bảy cái lão nhân. Chương 1625, kinh khủng ám tinh chương 1625, kinh khủng ám tinh độc thủ. Bảy người hầu như đồng bộ ra tay, có điều Lý Trường Sinh bốn người sớm có cảnh giác, từng người thi pháp chống đỡ. Thanh thế tuy rằng to lớn, nhưng cũng không hề uy lực. Nay sau một đòn, tất cả mọi người ngừng lại, đầy mặt thất kinh dáng vẻ. Tu vi của ta. Một người trong đó nhìn hai tay của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Pháp lực của ta ở biến mất. Ta cũng là. Bảy cái lão giả hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hoàng cực kỳ. Ở nơi như thế này mất đi pháp lực, vậy thì cách tử vong không xa. Chiêm Đại Huyền, Thiên Phượng lão tổ, Bác Minh Thiên Tôn ba người giờ khắc này mới ý thức tới pháp lực ở tiêu tan, nhất thời sợ hãi bất an. Các ngươi xem. Thanh âm của một người vang lên, mọi người thấy hướng về đỉnh đầu, nhường mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hết thảy phá toái pháp tắc, hỗn loạn năng lượng, rực rỡ màu sắc tia sáng, cũng như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, hướng về phía sau bọn họ một cái hướng khác hội tụ. Ở cái kia tinh hải trung ương, trôi nổi một viên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngôi sao màu đen. Ánh mắt rơi vào phía trên, phản phất sẽ bị hút đi linh hồn, liền tư duy đều trở nên trì trệ. Chôn cất tinh hải. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn vừa bắt đầu cho rằng, nơi này chỉ là bởi vì rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao hội tụ ở đây mà gọi tên, bây giờ nhìn lại, khả năng có huyền cơ khác. Hắn bỗng dưng nhớ tới ở bên ngoài thời điểm, nhìn thấy tinh hải trung ương hố đen vòng xoáy, giờ khắc này tinh hải bên trong pháp tắc năng lượng thậm chí tia sáng âm thanh các loại, đều ở hướng về hành tinh này hội tụ. Hắn có lý do hoài nghi, ở bên ngoài thời điểm nhìn thấy hố đen vòng xoáy, chính là hành tinh này tạo thành. Nó lại như một cái vũ trụ lỗ thủng, có ý nghĩa, hết thảy quy tắc ở trước mặt đều mất đi hiệu dụng. Dù cho cách xa nhau xa xôi như thế, pháp lực như cũng bị hút đi. Một loại đại khủng bố, đại tịch diệt cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Lý Đạo Hữu, ngươi muốn làm gì? Chiêm Đại Huyền phát hiện Lý Trường Sinh dĩ nhiên chủ động hướng về cái kia viên Black Star ta đi tới. Lý Trường Sinh dừng chân lại, quay đầu lại nhìn ba người một chút, vừa nhìn về phía bảy cái lão nhân. Pháp lực của chúng ta vẫn ở tiêu tan, ở lại chỗ này cũng chỉ là mãn tính tử vong, thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích, có lẽ có thể tìm tới đi ra ngoài cơ hội. Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh liền chủ động tùy tùng những pháp tắc kia dòng lũ bay đi. Càn Khôn đạo tổ nói qua, này chôn cất tinh hải mở ra thời gian, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm. Bây giờ cảnh tượng như thế này, có thể chính là chôn cất tinh hải đóng trước điểm báo. Nghe được Lý Trường Sinh, Chiêm Đại Huyền nghe vậy cũng có đạo lý, trầm mặc chốc lát, lập tức đi theo, Thiên Vượng lão tổ cùng Bắc Minh Thiên Tôn theo sát phía sau. Dù sao bọn họ hiện tại pháp lực không ngừng trôi qua, muốn trở lại cũng không thể, chỉ có thể đi về phía trước. Cho tới còn lại 7 cái lão giả, nhưng là không có làm mửa, mà là nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nhóm, muốn nhìn một chút bọn họ tiến vào cái kia viên ám tinh sẽ có biến hóa gì đó. Lý Trường Sinh thân ảnh nho nhỏ đạp ở trong hư không, hắn nhưng cảm giác dường như đạp ở thực chất tử vong biên giới. Phía trước là thôn vệ tất cả vĩnh hằng hắc ám, phía sau là cựu tử nhất sinh pháp tắc luân lưu. Hắn không quay đầu lại, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước tiến lên, Chiêm Đại Huyền bốn người đi theo phía sau hắn. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh rốt cục bước lên này viên Black Star. Bước chân kết thúc trong nháy mắt, một loại tuyệt đối chọc ra cảm giác bao phủ toàn thân. Phản phất hắn không phải một cái sinh động sinh linh, mà thành một bức bị từ hiện thực bức tranh lên cưỡng ép kéo xuống tàn tượng. Hắn cảm rất là thân hồn tựa hồ cùng nhục thân phân cách ra, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh sợ. Hắn lập tức ổn định tâm thần đánh giá xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh cũng không phải là một loại thuần túy hắc ám, mà là một loại vô màu sắc, liền đen cái này khái niệm ở chỗ này đều mất đi ý nghĩa. Hắn không biết làm sao đi hình dung cảm giác này, nơi này phảng phất chính là vũ trụ trung cực chi địa. Nếu như nhất định phải hình dung, chính là ở xuyên thấu qua kính mở quan sát một cái vật bèo thế giới. Pháp lực của hắn ở trong kinh mạch ngưng trệ như trì, vận chuyển lên tối nghĩa cực kỳ, ngày xưa hơi suy nghĩ liền có thể phần sơn trừ hải thần thông, giờ khắc này liền lòng bàn tay ngưng tụ một tia hưu hắc ánh sáng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là một cái vạn pháp đều im lặng, đại đạo không tồn địa phương. Phía sau chiêm đài huyền khiếp sợ lên tiếng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. "Chư vị, chúng ta tay cầm tay." Không lâu lắm, bốn người tay cầm tay đồng thời đi tới, tu vi của bọn họ chính đang lùi lại, không biết lúc nào liền thành người bình thường. Ở loại này nơi chưa biết, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức ôm đoàn sưởi ấm. Không biết đi bao lâu, mấy người càng ngày càng sợ hãi, bọn họ đã không cảm giác được pháp lực tồn tại, triệt để thành một phàm nhân. "Các loại." Bác Minh Thiên Tôn vội vã lên tiếng, còn lại ba người lập tức dừng lại nhìn hắn. Thấy thế, Bác Minh Thiên Tôn kinh sợ nói, "Các ngươi có cảm giác hay không đến ký ức ở biến mất?" "Không tốt, ta ý thức càng đến càng mơ hồ, hết thảy đều đang chậm chậm quên." Thiên Vương lão tổ đội vã mở miệng, âm thanh run rẩy lên. Lý Trường Sinh cơ đầu, đội vã tính hạ tâm thần cảm ứng. Nội tâm nơi sâu xa nhất một ít lâu dài ký ức bắt đầu phai màu, phản phất có một bàn tay vô hình, chính đang đem hắn từ thời không sông dài bên trong từng chút lao đi. "Cố thủ đạo tâm, không nên suy nghĩ bậy bạ." Lý Trường Sinh lập tức kéo mọi người ngồi xếp bằng xuống, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn phát hiện này cũng không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa ký ức biến mất, mà là hết thể nhận thức cùng lịch sử đều ở mơ hồ. Đây là so với tử vong càng đáng sợ uy hiếp, tương đương với đem chính mình từ cái này thời không hoàn toàn xóa đi, chưa từng tồn tại như thế. Hắn lập tức cố thủ đạo tâm, ở thức hải bên trong quan tưởng bản mệnh đại đạo, dường như một viên định hải thần châm, vững vàng đánh dấu tự mình, đối kháng này khái niệm mức độ ăn mòn. Hắc ám không hề có một tiếng động, bốn người liền như vậy ngồi xếp bằng thành một vòng tròn ngồi vây quanh ở cùng nhau. Dần dần, bốn người trên người bao trùm lên hắc ám băng sương, khó có thể chống cự lạnh giá theo tứ chi điên cuồng lan tràn. Có điều bởi vì pháp lực bị tức đoạt duyên cớ, mấy người liền hộ thể linh quang đều không thể lấy ra, chỉ có thể dựa vào cơ thể chính mình chống đỡ lạnh giá. Hắc ám băng sương càng ngày càng nhiều, bốn người da thịt trở nên tím xanh, không có năng lực loại bỏ loại này hắc ám tiên sương, chỉ có thể mặc cho bằng tại trên người chính mình tàn phá. Chôn cất tinh hải biên giới, tàu bay bên trong càn khôn đạo tổ bình chân như vậy. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở, phản phất ý thức được cái gì. Ngón tay không ngừng bắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Khốn nạn! Tức giận mắng một tiếng, hắn vội vã đi ra tàu bay đi tới trên bông thuyền, phát hiện chôn cất huyền cùng hồn trời cũng từ người tọa giá bên trong đi ra. Các ngươi nhất định phải cá chết lưới rách đúng không? Càn khôn đạo tổ nhìn về phía hai người, bây giờ cổ thực tộc lại đang tấn công tiên giới. Cá chết lưới rách. Bây giờ tiên giới cũng không có tư cách này. Chôn cất huyền hơi cười, Lý Trường Sinh bọn người tiến vào chôn cất tinh hải, tiên giới đỉnh cấp sức chiến đấu có hạn. Các ngươi đừng hối hận. Càn khôn đạo tổ sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Tiên giới chỉ có Thương Viêm đạo tổ một người, hắn phải đi tọa trấn tinh không chiến trường, tránh khỏi thôn vệ ma vương ra tay. Đi thôi, nơi này cũng không có thể dừng lại, phòng trường không ai có thể đi ra, có điều Lý Trường Sinh người như thế chết ở bên trong, đã đầy đủ. Hồn Tiên đạo tổ không thèm để ý nói, hắn mang đến người đều là Nhật Nguyệt đạo tổ cung cấp, hắn cũng không có đệ tử, căn bản không đau lòng. Chôn Cất Huyền khe khẽ thở dài, thế nhưng cũng không có nói chút cái gì. Bọn họ rõ ràng bên trong nguy cơ, đạo tổ đi vào đều là cựu tử nhất sinh. Sở dĩ mang nhiều người như vậy, chủ yếu cũng là vì bỏ đi tiên giới tất cả mọi người đề phòng. Bây giờ Lý Trường Sinh đi vào, bọn họ không cho là hắn còn có thể trở ra, dù sao này chôn cất tinh hải mỗi một lần mở ra, nếu so với lần trước càng thêm nguy hiểm. Chương 1626, Đại đạo bản nguyên chi hoa, Thiên Vương lão tổ vẫn lạc. Chương 1626, Đại đạo bản nguyên chi hoa, Thiên Vương lão tổ vẫn lạc. Chôn cất tinh hải, ảm tinh. Lý Trường Sinh trước tiên mở mắt ra, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hắn giờ khắc này trong lòng đã khôi phục tỉnh táo. Tiếp theo chiêm đài huyền một cái giật mình, cũng theo sát mở mắt ra, trên mặt vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Chiêm đài huynh, không có sao chứ? Lý Trường Sinh vội vã đỡ lấy hắn. Lý huynh. Nhìn thấy bên người là Lý Trường Sinh, chiêm đài huyền này mới thở phào nhẹ nhõm. Quá nguy hiểm, ta kém chút liền vẫn chưa tỉnh lại. Chiêm đài huyền lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hiện tại sẽ không có chuyện gì. Lý Trường Sinh vô bờ vai của hắn an ủi nói. Bọn họ. Lý Trường Sinh này mới nhìn về phía Bắc Minh Thiên Tôn cùng Thiên Phượng lão tổ. Khả năng hiện tại bốn người đều là trẻ con dáng dấp, Lý Trường Sinh đối với hai người cũng không có quá nhiều tâm tình. Bắc Minh đạo hữu. Lý Trường Sinh nhẹ giọng la lên, Bắc Minh Thiên Tôn phảng phất không hề bị lay động, như cũng nhắm hai mắt. Hắn vừa đem tay khoát lên Bắc Minh Thiên Tôn trên vai, Bắc Minh Thiên Tôn trực tiếp ngã xuống, đã không có bất kỳ hô hấp. Chết. Chiêm Đài Huyền dùng tay thử một chút, một mặt khiếp sợ. Sau đó vừa nhìn về phía Thiên Phượng lão tổ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngay ở hắn định dùng tay đi thử Thiên Phượng lão tổ hơi thở thời điểm, Thiên Phượng lão tổ trong nháy mắt mở mắt ra, dọa hắn nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Thiên Phượng lão tổ liền vội vàng đứng dậy, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt một mảnh kinh sợ, phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Ngươi không sao chứ? Chiêm Đài Huyền vội vã mở miệng hỏi. Thiên Phượng lão tổ lắc lắc đầu, chú ý tới ngã xuống mặt đất Bắc Minh Thiên Tôn. Bắc Minh đạo hữu hắn không vượt qua đến. Lý Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, vẻ mặt có chút tiếc hận. Thiên Phượng lão tổ cả kinh, còn muốn lại hỏi chút gì, lại phát hiện chết đi Bắc Minh Thiên Tôn biến thành dáng dấp ban đầu. Nơi đây quy tắc kỳ dị, chúng ta hiện tại chỉ là tạm thời mất đi pháp lực, chỉ cần có thể rời đi nơi này, chúng ta liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lý Trường Sinh an ủi nói. Nói dễ dàng, ai biết còn có không có nguy hiểm gì. Thiên Phượng lão tổ sắc mặt lo lắng, đồng thời trong lòng cũng đang hối hận. Chúng ta đến mau chóng tìm tới hành tinh này chất chứa bí mật, nếu là chờ đến những này pháp tắc dòng lũ hội tụ xong xuôi, cái kia thật sự liền không ra được. Lý Trường Sinh nhìn về phía ảm tinh biên giới kỳ quái lạ lùng pháp tắc lưu quang nói. Bọn họ đem Bắc Minh Thiên Tôn ngay tại chỗ vùi lấp, tiếp theo sau đó xuất phát. Lý Trường Sinh ba người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, không lâu lắm, ở bọn họ phía trước xuất hiện lít nha lít nhít đóa hoa, màu sắc khác nhau, xoay chậm chậm, tỏa ra mê người đại đạo ba động. không gian mảnh vỡ đại đạo hình thành mạn đà la hoa. Chiêm Đài Huyền một mặt kinh hỉ nói, đây là có thể trực tiếp luyện hóa tăng cường lực lượng không gian thần vật. Đừng làm bừa, đây là giả. Lý Trường Sinh vội vã nói nhắc nhở, hắn nhạy cảm nhận ra được, cái kia mạn đà la hoa xung quanh kia sáng hiện ra không tự nhiên gãy vỡ. Không gian cả bấy. Hắn tâm thần tập trung cao độ, kết luận những này mảnh vỡ đại đạo là hư huyễn, căn bản không có lực lượng bản nguyên tồn tại. Những này hoa, nhìn như một cái có thể dễ dàng tăng cường pháp tắc không gian lực lượng cơ duyên, trên thực tế nhưng là một cái hết sức không ổn định cỡ nhỏ không gian kỳ điểm. Một khi bị hấp dẫn tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị bạo loạn lực lượng không gian xé thành mảnh vỡ, dù sao bọn họ hiện tại đều không thể lực kề bên người, sức mạnh của thân thể cũng ở trôi đi. Những này mạn đà la hoa là có quy luật phân bố, bước sai một bước, vạn kiếp bất phục, các ngươi đi theo ta. Lý Trường Sinh vội vã động viên hai người, nếu là hai người lại có ngoài ý muốn, cũng sẽ liên lụy đến hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, hai người đi theo phía sau hắn. Đáng tiếc nguy hiểm vẫn là to lớn vượt qua ba người dự liệu, càng đi về trước, đều là các loại hư huyễn mảnh vỡ đại đạo hình thành mạn đà la hoa. Nhiều lần, Thiên Vương lão tổ đều hô hấp dồn dập, không nhịn được đi đụng vào, dù sao loại kia đại đạo nhịp điệu quá chân thực, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy do thời gian mảnh vỡ đại đạo hình thành hồi tưởng vòng xoáy, có thể khiến người ta vĩnh rơi vào một cái nào đó tử vong trong nháy mắt tuần hoàn. Nhìn thấy do tình chi mảnh vỡ đại đạo ngưng tụ thành tâm ma u linh, không ngừng mê hoặc đạo tâm của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ đều nhất nhất khống chế lại nội tâm lưu luyến. Ngay ở bọn họ sắp xuyên qua mảnh này mạn đà la hoa biển thời điểm, Lý Trường Sinh khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một vẻ dị dạng. Ở những này trong biển hoa, có một đóa hoa có vẻ cực kỳ không giống nhau, dường như một chiếc bảy màu đèn thủy tinh, thời không vạn vật đều ở xung quanh huyễn sinh tiêu tan, tựa như ảo mộng. Quan trọng nhất là, đại đạo pháp tắc không có gãy bỡ, mà là hiện ra một loại kỳ dị ổn định trạng thái. Lý Đạo Hữu, làm sao? Chiêm Đại Huyền cũng nhìn thấy đóa hoa này. Đây là thật sự. Hắn chấn động trong lòng, đây là một loại kỳ dị đại đạo bản nguyên mảnh vỡ, không phải giả. Nói cách khác, khu vực này hết thảy mạn đà la hoa đều là đóa hoa này biến hóa ra. Nếu là luyện hóa đóa hoa này, đối với hết thảy đại đạo đều có thể có càng trực quan lĩnh hội cùng tâm đắc, số may trực tiếp chứng đạo cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu chuyển biến phương hướng, hướng về này đóa bảy màu chi hoa đi đến. Này đóa đại đạo bản nguyên chi hoa có thể trực tiếp đắp nặn ra một cái đạo tổ, hắn không có cách nào không động lòng. Lý Đạo Hữu, các ngươi ở bực này ta. Lý Trường Sinh bỏ lại một câu lời, liền cũng không quay đầu lại hướng về bảy màu đóa hoa xuất phát. Thiên Vương Đạo Hữu, ngươi làm gì? Ừm. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiên Phượng lão tổ cũng từ một hướng khác hướng về bảy màu đóa hoa đi đến. Ngươi một cước. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Lý Trường Sinh, ta ở Đại La Viên mãn đã dừng lại quá lâu, chứng đạo là ta chấp niệm, ngươi tặng cho ta, ta chứng đạo sau khi, tuyệt đối hộ gia tộc ngươi vẹn toàn. Thiên Phượng lão tổ một bên ra tốc chạy đi, vừa hướng Lý Trường Sinh mở miệng, biểu hiện chân thành. Ta vẫn là càng tin tưởng chính ta. Lý Trường Sinh cũng không quan nàng, ra tốc đi tới. Ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là trước sao? Đối phó ngươi, thừa sức. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Hai cái đứa nhỏ ở trong biển hoa ngang qua, vòng tới vòng lui, dường như chơi trốn tìm. Có điều cuối cùng vẫn là Lý Trường Sinh trước một bước đến, thế nhưng hắn không có lập tức hái, mà là dừng lại. Giờ khắc này pháp lực thần thức đều không thể vận dụng, hắn muốn trang ở nơi nào? Có điều mắt thấy Thiên Phượng lão tổ đã tiếp cận, hắn cũng mặc kệ, đưa tay liền đem bảy màu đóa hoa hái xuống. Không chờ hắn phản ứng lại, đóa hoa này trực tiếp va vào hắn ngực biến mất không còn tăm hơi. Không! Thiên Phượng lão tổ nhe răng sắp nức, lập tức phảng phất phát rồ giống như, trực tiếp nhào đuổi hoa hướng về Lý Trường Sinh bay nhào mà tới. Nơi nàng đi qua, dường như gây nên mắt xích nổ tung như thế, từng đóa mạn đà la hoa mảnh bay lượn, các loại đại đạo báo táp bao phủ khu vực này. Cùng chết đi. Thiên Phượng lão tổ con mắt chạy xuống huyết lệ, phản phất điên cuồng như thế. Thực sự là người điên. Lý Trường Sinh theo bản năng đạp không mà lên, nhưng thật sự đạp không mà lên. Ngươi? Thiên Phượng lão tổ đầy mặt khiếp sợ nhìn Lý Trường Sinh. Hả? Nguyên lai đóa hoa này có thể giúp khôi phục thể nội pháp tắc cảm ngộ. Hắn ngoại giới cảm ngộ pháp tắc sức mạnh tuy rằng không ở, thế nhưng thông qua đóa hoa này, được hành tinh này độc nhất pháp tắc sức mạnh. Hắn không kịp kinh hỉ, cấp tốc hướng về biển hoa biên giới bay đi. Chờ bay đến Chiêm Đài Huyền đỉnh đầu, một cái nhấc theo hắn liền nhanh chóng rời đi. Hai người mới vừa rời đi không lâu, mảnh này biển hoa liền giống như pháo hoa muốn nổ tung lên. Không hề tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ là vô thanh vô tức nổ tung, các loại pháp tắc lực lượng cuốn quýt, hình thành một bức độc nhất bức tranh. Tự làm tự chịu. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Chương 1627, trung cực chi địa chương 1627, trung cực chi địa thời gian sau này, Lý Trường Sinh cùng Chiêm Đài Huyền tiếp tục tiến lên. Bởi vì tạm thời khôi phục một ít thực lực duyên cớ, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, ở không biết tiến lên bao lâu sau khi, bọn họ phía trước xuất hiện một mảnh đối lập bình tĩnh khu vực. Đó là một mảnh trôi nổi ở ảm tinh lên lục địa, rộng lớn vô biên, bên trên lại vẫn còn lại một ít lớn vô cùng kiến trúc phế tích. Kiến trúc phong cách rất là cổ xưa, khiến người chú ý nhất là đại lục trung ương, đứng sừng sững một tấm tổn hại không thể tả đồng thau cửa lớn. Nay sẽ không là một cái khác di tích văn minh đi. Chiêm Đài Huyền âm thanh vang lên, ngữ khí đều có chút run rẩy. Đi, đi xem. Lý Trường Sinh mang theo Chiêm Đài Huyền đạp không mà lên, rất nhanh liền rơi xuống khối này tản tạ trên đất bằng diện. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ âm u khí tức hướng về hai người bọc mà đến, đó là một loại thẳng vào thần hồn lạnh giá. Lý Trường Sinh thấy thế, đội vã vung ra một đạo pháp tắc thần quang bảo vệ Chiêm Đài Huyền. Hơi hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, hai người mới đánh giá này phiến cửa đông, so với ở ảm tinh lên nhìn thấy càng có chấn động. cửa đồng cao đến vạn trượng có thừa, mặt trên điêu khắc hình thù kỳ quái văn tự cùng với thần ma chinh chiến đồ án, tỏa ra thê lương, cổ xưa, man hoang khí tức. Cánh cửa đóng chặt, nhưng khe cửa bên trong nhưng mơ hồ lộ ra cùng cả viên ám tinh hoàn toàn không hợp, yếu ớt nhưng cực kỳ thuần túy ánh sáng. Lý Trường Sinh cảm ứng được đại đạo bản nguyên khí tức. Gào gừ, một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, âm thanh trong nháy mắt đánh vào bọn họ thần hồn. Hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo một cái. Trong chớp mắt, chim đài huyền bên trái hư không bên trong, gợn sóng đẩy ra, một đầu hư không cổ thú hiện ra thân hình. Nó giống như cự sư, phản phất do nửa trong suốt không gian mảnh vỡ tạo thành, nhưng trong miệng nhưng là không ngừng lấp lóe vết nứt không gian. Gần như cùng lúc đó, Lý Trường Sinh phía bên phải bóng mờ núp đích, một đầu khắc càng quái dị sinh vật hiện lên. Nó dường như một cái khổng lồ bóng dáng cá trình, đem tất cả xung quanh kia sáng đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ngay ở không gian cổ thú đập tới trong nháy mắt, hắn cũng chỉ như bút, ở trước người hư không bên trong vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Này không phải hắn thần thông phép thuật, mà là lợi dụng bảy màu đóa hoa kỳ dị đại đạo chi lực, mô phỏng chôn cất tinh hải không gian lực lượng bản nguyên. Bù, đầu ngón tay xẹt qua chỗ, không gian dường như bị đưa vào cục đá mặt nước, kịch liệt bật mèo, chồng chết. Không gian kia cổ thú một đầu va vào mảnh này bị lâm thời bóp méo pháp tắc không gian khu vực, thân thể cao lớn càng dường như rơi vào vũng bùn, động tác trong nháy mắt chậm gấp trăm lần, liền ngay cả rít gào âm thanh cũng biến thành đứt quãng. Cùng lúc đó, một đầu khác bóng mở cá trình dĩ nhiên áp sát. Nó kinh chỗ, liền Lý Trường Sinh mới vừa bày xuống vạn mèo không gian cũng bắt đầu tăng dã, uy vệ hư vô, bao quát rơi vào không gian bên trong cổ thú. Lý Trường Sinh tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn là cực kỳ bình tĩnh, có điều mấy hơi thở, đầu ngón tay lại lần nữa phát họa ra một tia thời gian pháp tắc. Ngay ở thời gian pháp tắc thành hình trong nháy mắt, xung quanh thời gian loạn lưu phảng phất tìm tới nơi hội tụ, toàn bộ hướng về hắn thân thể mà tới. Lý đạo hữu, chim đài huyền kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lý Trường Sinh này hoàn toàn là tự sát giống như cử động. Bọn họ chính là bị thời gian loạn lưu làm thành như vậy, Lý Trường Sinh còn chủ động kéo nguồn sức mạnh này đối phó quái vật, quá mạo hiểm. Thời gian loạn lưu nhập thể trong nháy mắt, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy thời gian tiêu tan, ý thức mơ hồ, phảng phất sắp biến mất. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường Sinh lấy tự thân vì là cầu nối, lấy mô phỏng lực lượng thời gian là bản nguyên, đem thể nội thời gian loạn lưu hướng phát triển bóng mở cá trình. Thời gian loạn lưu nhằm phía bóng mở cá trình, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại phản phất vạn vật đều ở cấp tốc già đi hủ bại nhỏ bé tiếng vang. Hai người dương mắt nhìn lên, cái kia bóng mở giống như quái vật thân thể, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bục nát, ảm đạm. Quái vật này tuy rằng có thôn vệ tất cả năng lực, thế nhưng ở hỗn loạn bên trong dòng lũ thời gian cũng không thể ra sức. Nhưng mà, cưỡng ép xúc động thời gian loạn lưu nhập thể, đánh đổi cũng là to lớn. Không đến bao lâu, Lý Trường Sinh nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, hoàn toàn một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, trên mặt tất cả đều là nhăn nhúm, hoàn toàn không còn nữa trước dáng vẻ. Đây chính là thời gian loạn lưu uy lực, có thể làm cho người trong nháy mắt già yếu biến thành xương khô tiêu vong, cũng có thể khiến người ta trở nên cực hạn tuổi trẻ, thậm chí phân giải thành bản nguyên nhất hạt căn bản. Lý đạo hữu, ngươi. Chim đại huyền đi tới bên người Lý Trường Sinh, có chút nói không ra lời. Không ngại. Lý Trường Sinh lọn gầm vác, lắc lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Một già một trẻ lẫn nhau nâng hướng đi cửa lớn, dường như hai con kiến như thế, không ngừng leo lên leo xuống. Lý đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chim đại huyền cảm giác Lý Trường Sinh muốn chết, không ngừng thở mạnh. Xem nơi nào. Lý Trường Sinh con mắt đội vã khóa chặt một bộ đối lập nhỏ sinh ngồi quanh chân hình người xương trước. Này xương đen kịt một mảnh, trên người loang loang lổ lổ, phản phất bị món đồ gì cho gặm nhấm. Có điều thân hình của nó cũng không phải là đối diện đồng thao cửa lớn, mà là hơi nghiêng người, ngón tay chỉ về phế tích bên trong một phương hướng. Chim đài đạo hữu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Thân thể hắn tuy rằng giàn mua, thế nhưng như cũng có thực lực hộ thân. Nếu là lại phát sinh tình huống trước, hắn còn phải bảo vệ chim đài huyền. Chim đài huyền cũng ý thức được hiện trạng của chính mình, căn dặn một câu sau khi, liền không nói thêm nữa. Lý Trường Sinh cũng hướng về hắn nhắc nhở một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút thi hài, phát hiện trên người không có bất kỳ vật tàn lưu, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Theo cái kia ngón tay phương hướng tìm kiếm, hắn ở phế tích bên trong đi dạo hơn nửa ngày, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Giữa lúc hắn nản lòng thoái chí thời gian, dưới chân một cái lảo đảo, tựa hồ dẫm đến hòn đá. Bước chân rời đi, phát hiện nửa đoạn bia vỡ bên dưới, đè lên một viên không đáng chú ý thạch phủ. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ đẩy ra bia vỡ, đông dưng ánh mắt ngưng lại, lại vội vã nhìn về phía cao to đồng tàu cửa lớn. Đầy đủ quan sát chừng nửa canh giờ, hắn mới phát hiện, thạch phù này chất liệu cùng đồng tàu cửa lớn một góc sụp đổ mạnh vụn, giống như lúc. Hơn nữa đá trên bùa khắc họa thần văn, cùng trên cửa lớn đồ án cũng là có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ đây chính là từ trên cửa đổ nát hạ xuống? Ngay ở hắn chạm đến thạch phù trong nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ đại lục chấn động kịch liệt lên. Cái kia phiến đóng chặt đồng tàu cửa lớn, khe cửa bên trong lộ ra ánh sáng đột nhiên hừng hực gấp trăm lần. Trên cửa thần ma điêu khắc phảng phất xuống lại, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Một cỗ minh ngông, cổ xưa, vừa xa lý giải ý chí, dường như ngủ say ngàn tỷ năm cổ thần, chậm rãi thức tỉnh, bao phủ toàn bộ khu vực hạch tâm. Hả? Lý Trường Sinh vui vẻ, phát hiện bị áp chế pháp lực chính đang chậm chậm khôi phục, nguyên lai hỗn độn đại đạo cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Lý đạo hữu, ta pháp lực khôi phục. Chim đài huyền một mặt kinh hỉ bay tới. Đúng hay không này cửa muốn mở? Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn khe cửa bên trong ánh sáng, chỉ cái kia cửa đồng phảng phất sắp mở ra dáng vẻ. Trong này nên chính là nơi đây trung cực. Lý Trường Sinh thán âm thanh nói chương 1628, bỏ nhân quả, gặp chân ngã chương 1628, bỏ nhân quả, gặp chân ngã Lý Trường Sinh xem xét tỉ mỉ trong tay thạch phù, theo pháp lực cùng đại đạo khôi phục, hắn cảm ứng được thạch phù bên trong một cô ấm áp dòng nước ấm từ bên trong truyền vào thể nội. Không chỉ tăng nhanh thể nội tu vi khôi phục, thậm chí cùng cái kia phiến đồng thau cửa lớn trong lúc đó, đều sản sinh một loại vi diệu liên hệ. Thì ra là như vậy. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, thạch phù này cũng không phải là mở ra đồng thau cửa lớn chìa khóa mà là một tấm vé vào cửa một cái được cổ xưa ý chí tán thành cho phép tới gần tư chất. Nếu là hắn không có phát hiện cái này thạch phù, mà nghĩ đi tới gần nghiên cứu cửa đồng bí mật, rất có thể sẽ bị cái kia cửa đồng lên cấm chế thương tổn thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn cũng bỗng dưng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lý Đạo Hữu, này, Lý Trường Sinh nghe vậy, đem chính mình phát hiện cùng Chiêm Đài Huyền nói một hồi. Thế nhưng thạch phù này chỉ có một khối, hơn nữa đã cùng hắn sản sinh liên tiếp, lại cho Chiêm Đài Huyền cũng vô dụng, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Lý huynh nói giỡn, ở nơi như thế này, ta có thể khôi phục pháp lực đã rất vui mừng. Chiêm Đài Huyền lập tức câu chuyện lại nhất chuyện, nhìn cái kia cửa đồng nói, có điều Lý huynh, trong này có lẽ có cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng phòng trường nguy hiểm cũng là không thể tưởng tượng, ngươi phải đi vào thật sao? Trong mắt hắn tràn đầy lo lắng vẻ. Dù cho hắn trước hết được thạch phù này, cũng chưa chắc dám vào đi, dù sao vừa khe cửa nứt ra thời điểm, truyền ra khí tức quá mức cổ xưa. Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là rất nghiêm nghị, trầm ngâm chốc lát nói, đã đi tới đây, nếu là không vào xem, lòng ta khó yên. Chiêm Đài Huyền nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu, này cửa đồng ẩn giấu ở này tinh hải nơi sâu xa, rất có thể chôn giấu cái gì bí mật. Bọn họ trải qua vạn hiểm mới tới chỗ này, nếu là không làm cái rõ ràng, trong lòng khẳng định không cam lòng, có lẽ trở thành chấp niệm cũng không nhất định. Ngươi nhất định phải trước ở chôn cất tinh hải biến mất trước đi ra. Chiêm Đài Huyền vỗ Lý Trường Sinh bay, không quên nữa nói. Tốt. Lý Trường Sinh gật đầu, trực tiếp lấy ra khai thiên phủ, tay trái nắm thạch phủ, từng bước một hướng đi cái kia phiến thần bí đồng thau cửa lớn. Chiêm Đài Huyền liền ở phía sau nhìn hắn, sắc mặt vô cùng sốt sắng. Lý Trường Sinh chậm rãi tới gần, nắm lưỡi búa tay cũng không tự giác dùng sức lên, tim đập tựa hồ cũng muốn đình chỉ. Làm hắn tới gần cửa đồng 10 trượng thời gian, một cỗ không cách nào hình dung uy thế phả vào mặt, nhường hắn đông dưng lùi về sau mười mấy bước. Hắn rên lên một tiếng, đem khai thiên phủ che ở trước người, cái kia cỗ uy thế mới dần dần tiêu tan. Hắn tiếp tục tiến lên, cửa lớn bên trên ánh sáng ngưng tụ, mặt trên phủ văn như là nước chảy lưu động lên. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám lại tới gần. Ước chừng mấy hơi thở sau khi, cửa đồng lên phủ văn đình chỉ lưu động, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về mi tâm của hắn bắn lại đây. Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, một đũa bổ tới. Thế nhưng là không có tác dụng gì, thần quang phảng phất hư vô giống như xuyên lại đây, trong nháy mắt không vào mi tâm. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, một câu cổ xưa đạo âm ở nội tâm hắn vang lên, xá nhân quả, thấy chân ngã. Lý Trường Sinh thần hồn run rẩy, phảng phất mất đi ý thức như thế, qua đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Xá nhân quả, thấy chân ngã. Hắn tự lẩm bẩm, này 6 chữ không thể nghi ngờ là cho hắn tiến vào cửa đồng trước một loại nhắc nhở, thế nhưng hắn còn không rõ đây là ý gì. Ngay ở hắn muốn đi đẩy cửa ra thời điểm, đồng thau cửa lớn phát sinh ra biến hóa. Trải qua cái kia trong khe cửa lộ ra ánh sáng, đồng thau cửa lớn đang trở nên trong suốt. Cửa đồng trên thực tế chưa hề mở ra, cửa vẫn còn ở trước mắt, thế nhưng hắn đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không có hắn tưởng tượng bên trong bí cảnh, cung điện, mà là một mảnh vô ngần hỗn độn hải dương, thỉnh thoảng bắn tung tóe dậy sóng hoa, khúc xạ ra từng cái lưu động, phá toái quang ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình tiếp trước kiếp này, từ xuất thế đến nhập thế sau khi từng hình ảnh, hắn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bị người khác thay đổi. Từ nguyên bản hồn nhiên tiện lương, biến thành trong mắt người khác tiền bối, lao phụ thủ, tộc trưởng, phu quân các loại thân phận. Mà những thân phận này, tựa hồ cũng đại biểu một nhân cách, hoặc là nói, hắn là bị chính mình thay đổi. Hắn cũng nhìn thấy vô số chết ở trên tay mình kẻ thù vẻ mặt, trước khi chết chửi rủa nguyền rủa hóa thành ti ti dây đen, tất cả đều quấn quanh ở trên người hắn. Nhìn thấy phu nhân con cái âm dung tiếng mạo, nhìn thấy cha mẹ ra ra cùng với trong tộc trưởng bối tha thiết chờ đợi, nhìn thấy vô số cùng tính mạng hắn từng có gặp nhau, hoặc sâu hoặc cạn sinh mệnh dấu vết. Từng hình ảnh, theo từng đóa bỏ sóng chập trùng, từng cái bày ra ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này hàng tỷ màu sắc khác nhau sợi tơ, từ trên người hắn lan tràn mà ra, dường như một cái quang hà như thế, liên tiếp cái kia cửa sau trong biển hỗn độn vô số quang ảnh, chậm rãi bệnh thành một tấm cục lỗ, phức tạp, rút dây động rừng lưới. Trường Sinh, cha, phu quân, Lý Trường Sinh, lít nha lít nhít xưng hô ở đầu của hắn bên trong vang vọng. Chí thân quan tâm, tiểu nhân chửi rủa, tiền bối thưởng thức, kẻ thù nguyên rủa, đồng đạo kính nể các loại. Đây là ta nhân quả chi vong sao? Sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại dị thường bình tĩnh. Lúc này hắn mới rõ ràng, xá nhân quả, thấy chân ngã cái này 6 chữ hàm nghĩa, là muốn hắn tự tay đem những này tạo thành ta sở dĩ vì là ta vô số nhân cùng quả, từng cái chém chết sạch sẽ, đạt đến trở về cảnh giới chân ngã. Nếu như thật đến bước đi này, vậy thì là chân chính vô dục vô cầu, không tham vô niệm, không hắn vô ngã, đó là cảnh giới gì? Có thể nói, chính là nói nguồn gốc. Thật là đáng sợ. Hắn lắc lắc đầu, hít sâu một hơi. Có thể nói, hắn vừa cảm ngộ đến, chính là đạp đất chứng đạo tuyệt hảo bí tịch. Chỉ cần như vậy đi làm, hắn liền có thể đẩy ra phía trước đại đạo cánh cửa. Ở loại này mê hoặc trước mặt, có lẽ bất cứ người nào đều rất khó chịu được, nhưng này không phải hắn muốn đại đạo. Như vậy dĩ nhiên có thể thành đạo, nhưng mất đi có nhân quả, chứng đạo sau khi hắn, vẫn là hắn sao? Một cái không có bất kỳ qua đi, không nhiễm bất kỳ bụi trần, không có tâm tình, cũng không bị bất luận người nào nhớ kỹ tồn tại, hắn đều không cách nào hình dung đó là cái gì. Ngay ở hắn tâm thần chấn động thời khắc, cái kia trong khe cửa truyền đến một cỗ không thể chống cự sức hút. Trong tay hắn thạch phù tiêu tan, thân thể cũng dường như quang ảnh như thế, thân bất do kỷ bị hút vào trong đó. từ đó cửa đồng lại khôi phục thành thường thường không có gì lạ dáng dấp, phản phất vừa phát sinh một màn chỉ là ảo giác. Thấy cảnh này Chiêm Đài Huyền trong lòng cả kinh, vẫn là không nhịn được tiến lên kiểm tra. Hắn không có gặp bất kỳ ngăn trở nào, dễ như ăn cháo tới gần cửa đồng. Hắn dùng sức đẩy ra, môn hộ vẫn không nhúc nhích, động dùng pháp bảo thần thông, cửa này như cũ tuyên cổ trường tồn, bất động như núi. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, cửa đồng đổ nát một góc, chẳng biết lúc nào đã khôi phục, giờ phút này cửa đồng vừa khớp, không có bất kỳ khe hở. Lý Đạo Hữu, trong lòng hắn căng thẳng, dùng sức đánh, thế nhưng không có bất kỳ vang vọng. Bóng người của hắn ở này cửa đồng dưới, liền dường như bụi trần giống như nhỏ bé, hơi không thể tính. Đáng chết. Hắn tức giận mắng một tiếng, Lý Trường Sinh trong tay thạch phù đã bù đắp này đổ nát một góc, hắn không biết Lý Trường Sinh mặt sau làm sao đi ra. Đang lúc này, từng trận đại chiến chập chờn từ phương xa truyền đến. Chẳng lẽ, bên ngoài những kia nguy hiểm cũng không thấy? Chiêm Đài Huyền hơi nhướng mày, lại lần nữa liếc mắt nhìn cửa này, hắn liền đường cũ trở về. Nếu là không có pháp tắc dòng lũ ngăn cản, cái kia tinh hải bên trong bảo bối cũng không ít. Chương 1629, Táng Tinh Hải đóng lại. Chương 1629, Táng Tinh Hải đóng lại. Chiêm Đài Huyền theo đường cũ trở về, lại phát hiện toàn bộ chôn cất tâm hải đang hướng phía sau hắn di động. Hắn trong nháy mắt ý thức được, chôn cất tinh hải khả năng muốn biến mất. Quay đầu lại liếc mắt một cái kia trôi nổi ở ám tinh lên tàn tạ đại lục, Lý Trường Sinh, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Dứt tiếng, hắn cũng không quay đầu lại thêm nhanh rời đi. Làm xuyên qua tầng tầng khu vực trở lại dấu tinh hải ngoại giới thời điểm, nơi này đại chiến đã kết thúc, tất cả pháp tắc đều ở nghỉ lưu, hơn nữa trọng lực rất lớn, tựa hồ muốn đem hắn kéo vào trong biển. Vượt đi ra ngoài, tốc độ càng chậm. Mỗi một bước đều ở này chôn cất tinh hải trọng lực bên dưới có vẻ đặc biệt gian nan, tựa hồ có một đôi tay vô hình ở kéo lôi hắn, thử đem hắn kéo vào cái kia thâm thúy vô biên tinh thần hải dương. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh dĩ nhiên thay đổi, ngày xưa ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, bây giờ nhưng trở nên hỗn độn không thể tả, bốn phía tràn ngập một cỗ khiến người nghẹt thở cảm giác gấp gáp. Hắn lấy ra một cái chí bảo bảo vệ chính mình, lúc này tinh hải bên trong hào quang chính đang từ từ biến mất, nhanh chóng chạy về cái kia trung cực chi địa. Thay vào đó, là một mảnh mờ mịt thiên địa, phản phất vạn vật đều bị bao phủ ở tuyệt vọng bóng mờ bên trong. Đạo hữu, cứu mạng. Một đạo lo lắng kêu cứu đột ngột truyền vào lỗ tai, Chiêm Đài Huyền tìm âm thanh nhìn tới. Một bộ to lớn khung xương lên, một cái gầy trơ cả xương lão già nắm chặt, đáng tiếc này cụ khung xương đang hạ xuống. Chiêm Đài Huyền chỉ là liếc mắt nhìn, liền cũng không quay đầu lại bay đi. Ta nguyền rủa ngươi. Thê lương kêu gào từ phía sau truyền đến, Chiêm Đài Huyền sắc mặt không có nửa điểm chợt trợn. Hai canh giờ sau khi, dưới chân của hắn lại không tinh hải, chỉ còn dư lại vô biên hắc ám. Quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ nhìn thấy một cái màu đen xoáy nước lớn, vô số ánh sao từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong. Dần dần, ánh sao trở nên càng ngày càng ít, cho đến biến thành một cái nguyên điểm, cuối cùng biến mất ở trong mắt hắn. Hả? Hắn hơi hơi cảm ứng một hồi, thể nội pháp tắc ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra, không lâu lắm, hắn liền khôi phục vốn là răng rớp, pháp lực khổng lồ khí tức tràn ngập ra. Thì ra là như vậy. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, tiến vào chôn cất tinh hải người, bất kể là đối với đại đạo cảm ngộ vẫn là chính mình tu luyện pháp lực, đều bị chôn cất tinh hải trật tự cho áp chế. Bây giờ thoát ly chôn cất tinh hải, hết thảy đều trở về dáng dấp lúc trước. Có điều bị lực lượng thời gian cướp đoạt tuổi thọ, đây là thật sự, trong nháy mắt chóc ra vạn năm tuổi thọ hoặc là rút lui vào năm, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ. Hắn hiện tại tuy rằng khôi phục pháp lực, thế nhưng thân thể thương tích vẫn là tồn tại, cần phải cố gắng tĩnh dưỡng. Đạo tổ đều không ở, có lẽ là tiên giới có chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một chiếc tàu bay, rất nhanh liền chạy rời nơi này. La Thiên Thiên vực, đại chiến không ngừng. Đại quân tiên giới đang cùng cổ thực tộc đại quân chiến đấu, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, hư không bên trong cũng tràn ngập nồng nặc xương máu. Có thể xem đến lượng lớn cổ thực tộc thi thể, cũng có thể nhìn thấy tiên giới liên quân thi thể, có nhân tộc, cũng có các loại dị tộc. Tiên giới hai vị đạo tổ phản đi, thêm vào Lý Trường Sinh các loại mười mấy vị đại la viên mãn đi hướng về chôn cất tinh hải, dẫn đến tiên giới thực lực giảm mạnh, cổ thực tộc cùng tiên địa các liên hợp tấn công tiên giới. Mênh mông vũ trụ tuy rằng không thiếu sinh mệnh cổ tình, thế nhưng chỉ có tiên giới là một cái đại đạo đầy đủ, trật tự hoàn chỉnh thế giới, ai cũng muốn thay đổi cờ đổi màu cờ, biến hóa thương thiên. Vốn là tiên giới hoàn toàn ở vào phía dưới, thời khắc mấu chốt, ẩn dấu đạo tộc ra tay. Loang loang lộ lộ trên mặt đất, Lý Huyền Cương cùng đạo tộc Quý Dương Thiên Quân chính đang vây công một cái hình thể cao to dung nham cự thú. Lý Huyền Cương người mặc sấm sét áo giáp, tay cầm tinh khung thần pháp côn, sấm sét ánh sáng chiếu rọi hắn kiên nghị khuôn mặt, nhất cử nhất động tiết lộ uy thế mạnh mẽ. Quý Dương Thiên Quân bạch đi tung bay, tóc bạc như thác nước, thân hình phiêu giật linh động. Dung nham cự thú như cùng một tòa di động núi lửa, cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhường không khí chung quanh đều trở nên bặm méo. Dung nham cự thú trong tay vung vẩy một cái to dài dung nham xiềng xích, theo động tác của nó, xiềng xích phát sinh chói hai tiếng xé gió, đâu đâu cũng có dung nham hỏa diễm. Này đầu dung nham cự thú thực lực đã siêu việt đại la viên mãn, mỗi một bước đập dưới đều có thể đánh nước mặt đất, mỗi một lần vung lên xiềng xích đều mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Cự thú trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, nó đột nhiên nhảy một cái, xiềng xích dường như nộ long giống như vung xuống, ép thẳng tới Lý Huyền Cương. Lý Huyền Cương vội vàng hướng một bên bay nào mà đi, Quý Dương Thiên Quân nhưng là mạnh mẽ xoay người, cùng Lý Huyền Cương hai bên trái phải hình thành vây quanh tư thế. Dung nham cự thú thực lực tuy mạnh, thế nhưng hình thể quá lớn, tốc độ không hề chiếm ưu, rất khó thương tổn đến hai người. Xiềng xích nặng nề đập trên mặt đất, nổ dung trời còn như lôi đỉnh giống như nổ vang, chấn động đến mức bốn phía mặt đất cấp tốc giãn nước. Chỉ thấy hai người đối diện một chút, trong nháy mắt rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ. Lý Huyền Cương trong tay tinh khung thần phạt côn lập tức hóa thành một đạo ánh chớp, nhắm thẳng vào dung nham cự thú ngực. Quý Dương Thiên Quân như là đã sớm chuẩn bị, bảo kiếm trong tay trên không trung phát sinh ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt bắn ra, cùng ánh chớp hòa lẫn. Dung nham cự thú cảm ứng được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn lui về phía sau, tựa hồ muốn tránh một đòn chí mạng này. Nhưng cái kia thân hình khổng lồ như núi đã không thể tránh khỏi, dung nham nhúc nhích trong lúc đó, hình thành một đạo thâm hậu phòng ngự bảo vệ tự thân. Nhưng mà, tinh khung thần phạt côn nhưng là lôi thuộc tính đạo khí, lực phá hoại 10 phần, Quý Dương Thiên Quân pháp bảo cũng là đỉnh tiêm chí bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, sự công kích của bọn họ trong nháy mắt xé rách dung nham cự thú phòng ngự, đánh vào trái tim của nó vị trí. Đùng! Một tiếng to lớn vang trầm, dung nham cự thú liên tiếp lui về phía sau, tinh khung thần phạt côn cùng phi kiếm màu bạc cắm ở hắn ngực, sấm sét cùng ánh kiếm tại trên người nó tàn phá. Nó thống khổ gầm thét lên, hai cái tay dùng sức đem tinh khung thần phạt côn cùng phi kiếm màu bạc từ bên trong thân thể rút ra, dung nham như nước chảy ngược đi ra. Không đợi phản ứng lại, hai cái bảo vật tránh thoát hai tay của hắn, trở lại từng người chủ nhân trong tay. Dung nham cự thú thân thể rãy rủa kịch liệt, xung quanh hỏa diễm như là báo tố giống như chút xuống, sóng nhiệt quét ngang bốn phương tám hướng. Nhanh, lui lại. Hai người nhanh chóng bay ngược về đằng sau. Dung nham cự thú tiếng giống giận dữ dường như xé rách sấm sét, hỏa diễm ở thân thể của nó xung quanh dâng trào ra, đem không gian xung quanh hóa thành một mảnh nóng rực biển lửa. Phản phất là trước khi chết rãy rủa, có thể nhìn thấy cự thú thân thể ở liệt diễm bên trong kịch liệt và mèo, dường như muốn tan vỡ như thế. Trong mắt của nó lập lòe không cam lòng ánh sáng, cuối cùng, theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, thân thể của nó sụp đổ ở trong biển lửa. Quý Dương Thiên Quân lấy ra một cái hồ lô, pháp quyết một dẫn, một dòng sông từ trong hồ lô lao ra, cấp tốc đem biển lửa tắt. Lý Huyền Cương tay áo lớn vung lên, xương trắng tản ra, mặt đất phủ kín lít nha lít nhít dung nham cặn bã cùng đỏ đậm tinh thạch. Cuối cùng cũng coi như chết. Lý Huyền Cương thở dài một hơi, vội vã móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Có điều hắn không có hành động, mà là nhìn về phía Quý Dương Thiên Quân. Quý Dương Thiên Quân cũng mới ăn vào khôi phục pháp lực đang dược, kinh ngạc nhìn Lý Huyền Cương một chút, nói: "Này xích luyện thần tinh chính là dung nham quái vật bản thể, có thể dùng ở luyện khí, cũng có thể dùng đến tu luyện. Những này cũng có thể cho ngươi, ta chỉ cần cái kia quái vật xiển xích, làm sao?" Lý Huyền Cương nhìn cái kia trên đất to dài dung nham xiển xích, suy đoán cũng là một cái bất phàm đồ vật. Có điều hắn vừa bắt đầu lấy một đi ba, nếu không là này Quý Dương Thiên Quân đúng lúc đến, hắn phòng trừng cũng không ngăn được quái vật này. Nghĩ tới những thứ này, hắn đơn giản cũng là đồng ý hạ xuống. Chương 1630, Táng Huyền Mưu Đồ chương 1630, Táng Huyền Mưu Đồ. Quý Dương Thiên Quân đánh giá trong tay dung nham xiển xích, trên mặt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đa tạ đạo hữu ý tốt. Sau đó lại nhìn một chút đánh tơi bời cổ thực tộc, nói: "Chuyện kế tiếp, Thiên Lôi chân quân nên không cần ta, ta còn muốn đi trợ giúp cái khác thiên vực, trước hết cáo tử." Người này cũng khá là thoải mái, nói xong liền rời đi. Chờ đến Quý Dương Thiên Quân triệt để rời đi, Lý Huyền Cương này mới thu hồi trên đất xích luyện thần tinh. Hắn tuy rằng không quá cần, thế nhưng trong tộc cảm ngộ hỏa chi pháp tác tộc nhân cũng không ít. Từng trận tiếng xe gió vang lên, mười mấy đạo mạnh mẽ bóng người từ bốn phương tám hướng bay trở về, phía sau bọn họ theo rất nhiều tu sĩ. Không lâu lắm, mười mấy đạo bóng người rơi vào bên cạnh hắn. Trong đó có ba cái thân ảnh cao lớn, bọn họ đều là Man Hoang Đại Lục cự nhân tộc. Cho tới còn lại những người khác, trừ Lý gia phụ thuộc cùng cự nhân tộc ở ngoài, còn có La Sát Cung ba cái đại la, cùng với nguyên bản lưu thủ La Thiên Thiên vực đại la. La Sát Cung chính là nguyên lai Thiên Ma Tông La Sát nữ cùng Lâm Khiếu sáng tạo, loại này chảy máu hy sinh sống, tự nhiên không thể quên bọn họ. Man Hoang Đại Lục bị cổ thực tộc đạo tổ đập thành một vùng phế tích, toàn bộ đại lục đều tràn ngập cổ thực tộc đạo tổ đại đạo chi lực, cự nhân tộc đã rất khó sinh tồn. Diệp Như Huyên tự mình tới cửa tìm Thương Niên đàm phán, cuối cùng đem cự nhân tộc mời đến Vô Tận Hải vực, cũng coi như mặt bên tăng cường gia tộc thực lực. Nhưng cũng không phải làm lệ thuộc, chỉ là một loại lẫn nhau hỗ trợ quan hệ, so với đại la nhân số, Lý gia còn không bằng cự nhân tộc. Chính trực cổ thực tộc cùng thiên địa các sầm lớn, Lý Huyền Cơ mới đưa tin nhường gia tộc thủ vệ La Thiên Thiên vực. Tạo hóa thiên tôn ngã xuống, cự nhân tộc cũng không lại phái người trợ giúp La Thiên Thiên vực. Nhưng nếu như thất thủ, La Thiên Thiên vực nhất định sẽ dẫm vào Minh Diệu Thiên vực vết xe đổ. Bởi vậy, Lý Huyền Cương mới mang đội đến đây La Thiên Thiên vực trợ giúp, mà Diệp Như Huyên nhưng là cùng Lý Vân Tiêu mấy người tọa trấn gia tộc. Cổ thực tộc không nhất định lúc nào lại tấn công tới, chư vị đều đi nghỉ trước đi. Lý Huyền Cương nói xong liền rời đi, Lý Thế Dân đi theo phía sau hắn. Một lát sau, hai người đi tới một tòa cung điện bên trong. Thế nào? Có hay không hỏi thăm được những người khác trở về tin tức? Lý Thế Dân không có tham dự đại chiến, mà là đi tìm hiểu cùng Lý Trường Sinh một đạo đi hướng về chôn cất tinh hải sửa tung tích. Không có. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Lý Huyền Cương nghe vậy, cũng không có để ở trong lòng, nhường Lý Thế Dân ra đi tìm hiểu, cũng chỉ là thử vận may. Coi như thật sự có đại la viên mãn ngã xuống, tông môn đời sau cũng sẽ không như thực chất báo cho. Có điều Minh Diệu Tiên vực không có nhìn thấy Thái Dương Tiên Tôn. Lý Thế Dân vội vã bổ sung một câu. Lý Huyền Cương gật gật đầu, biểu thị biết. Các loại thiếu cung trở lại hắng nói đi. Lần này Lý gia đi tới tinh không chiến trường trừ Lý Huyền Cương ở ngoài, chỉ có Phong Thiếu Cung cùng Lý Thế Dân hai người, bọn họ là phụ trách đến tìm hiểu tin tức, những người còn lại đều là tọa trấn gia tộc. Dù sao Man Hoang Đại Lục tình cảnh đó rõ ràng trước mắt, gia tộc nhất định phải có đủ nhiều cường giả tọa trấn. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Phong Thiếu Cung đội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, một mặt phiền một vẻ. "Làm sao? Côn Luân Thiên vực không có sao chứ?" Nhìn thấy hắn dáng vẻ, Lý Huyền Cương vội vã mở miệng hỏi. Phong Thiếu Cung lắc lắc đầu, "Côn Luân Thiên vực đã đánh bại cổ thực tộc đại quân, có điều thời húc tiền bối ngã xuống." Lý Huyền Cương cùng Lý Thế Dân biến sắc mặt. "Tin tức có thể hay không chuẩn xác?" Lý Huyền Cương liền đội bằng hỏi. "Là thật sự, Huyền Cơ Thiên Cung đệ tử đều biết, bây giờ ở tranh cấp chính điện chủ việc." "Huyền Cơ đây?" "Huyền Cơ Thiên Cung bây giờ đã không có đại la viên mãn, Huyền Cơ lão tổ được nghe việc này, lựa chọn bế quan xung kích đại la viên mãn, tựa hồ cũng nghĩ tham dự tranh cướp chính điện chủ vị trí. Lý Huyền Cương hơi nhướng mày, phiền não trong lòng, tiên giới cũng đã ngàn cân treo sợi tóc, này tranh quyền đoạt lợi sự tình như cũng không tránh khỏi tụ. Các ngươi lại đi cái khác thiên vực tìm hiểu một hồi, sau đó đem hết thảy tình báo truyền về gia tộc, đặc biệt những kia đi chôn cất tinh hải bên trong đại la viên mãn tu sĩ, lai lịch thân phận, cho ta nghị trăm phương ngàn kế điều tra rõ ràng. Là cổ thực tộc, nào đó tòa cung điện bên trong. Cung điện cửa lớn bị đẩy ra, bảy bóng người dắt tay nhau đi vào, mỗi người đều là khí huyết suy yếu, vẻ mặt hề bại dáng vẻ. Bái kiến lao tổ. Các ngươi lại trở về. Chôn cất huyền có chút giật mình. Cổ thực tộc có 10 cái bộ lạc, hắn mỗi cái bộ lạc tuyển 3 cái người, đưa sắp tới 30 đại la viên mãn tiến vào chôn cất tinh hải. Một trong số đó tự nhiên là vì hướng về tiên giới biểu diễn thực lực, hắn có thể đưa 30 đại la viên mãn, tiên giới liền sẽ cho rằng hắn cổ thực tộc còn có càng nhiều đại la viên mãn. Thứ hai chính là vì tính toán tiên giới thiên kiêu tu sĩ, đặc biệt là Lý Trường Sinh, đây là bọn hắn cùng tiên giới đạo tổ thẻ đánh bạc. Nếu như bọn họ yêu cầu người không có tiến vào chôn cất tinh hải, bọn họ liền sẽ trực tiếp động thủ tấn công tiên giới. Bọn họ thêm vào Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Hồn Thiên đạo tổ, đủ khiến tiên giới ở tinh không chiến trường phòng ngự tan rã, đại quân thẳng vào tiên giới. Đây là một cái dương mưu, càng khôn đạo tổ không có cách nào, chỉ có thể dùng rèn luyện phương thức, đem có hy vọng đạo tổ đại la viên mãn lừa gạt vào chôn cất tinh hải. Nhưng này chủ yếu là càng khôn đạo tổ cũng có tư tâm, những người khác coi như thành tựu đạo tổ, hắn cũng không sợ. Hắn chính là tiên thiên chí bảo thành đạo, trưởng thiên địa đại đạo, đối với thực lực của chính mình còn là phi thường có tự tin, thương viêm đạo tổ cũng chỉ có thể đánh phải hắn dưới. Thế nhưng Lý Trường Sinh nắm giữ nhưng là hỗn độn pháp tắc, còn có hỗn độn thụ giúp đỡ, một khi chứng đạo, hắn căn bản không phải đối thủ. Bọn họ cũng sợ Lý Trường Sinh, tuy rằng lẫn nhau là kẻ địch, nhưng đều là ngầm hiểu ý hắn sở dĩ kinh ngạc 30 người còn có thể trở về 7 người, là bởi vì này những người này đều là lâm thời dùng đan dược lên cấp, vốn là cho Lý Trường Sinh chôn cùng nhân vật, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Nâng láo tổ tông phúc. 7 người liền vội vàng không người hành lễ, bọn họ đã sớm biết sứ mạng của chính mình, không có bất kỳ oán giận. Lý Trường Sinh có chưa hề đi ra. Chôn cất huyền nhất mặt vội vàng hỏi. Không có. Một người trong đó chắc chắn nói. Nha. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Khởi bẩm lão tổ, không biết phát sinh cái gì, dấu tinh hải lần này hiện thế chỉ có 5 năm, sức mạnh một suy yếu, ta cái thứ nhất đi ra. Ta vẫn trốn trong bóng tối, mãi đến tận chôn cất tinh hải biến mất, cuối cùng đi ra một người là thương viêm đạo tổ đệ tử, cũng không nhìn thấy Lý Trường Sinh đi ra. Chôn cất huyền híp mắt lại, vạn nhất Lý Trường Sinh ở trước ngươi, liền sớm đi ra đây. Này, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lẻn vào tiên giới, nghị trăm phương ngàn kế tìm hiểu Lý Trường Sinh có hay không trở về tin tức. Ta sẽ để thiên địa các giúp các ngươi giả tạo thân phận, ai có thể đưa tới tin tức xác thật, ta khen thưởng một viên đủ rồ đủ triệu kiếp tinh. Chôn cất huyền thủ trưởng mở ra, một viên đủ rồ đủ triệu kiếp tinh tự động nhảy lên. Hắn ở tù thực tinh cướp được 2 viên đủ rồ đủ triệu kiếp tinh, trong đó một viên đã cho dòng dõi dùng. Bây giờ thôn phệ ma vương chứng đạo sau khi, hắn cảm giác thấy hơi không nghe chỉ huy. Lần này chôn cất tinh hải hành trình, hắn muốn bạn tới yêu cầu thôn phệ ma vương đi, thế nhưng một câu bế quan cho hắn đuổi rồi. Hắn phải mau chóng bồi dưỡng một cái đạo tổ, như vậy mới có thể hữu hiệu bóp chế thôn phệ ma vương. Là 7 người xin cáo lui sau khi, chôn cất huyền hơi cười, hắn làm sao có khả năng đem cái này ủ rồ bụ triệu kiếp tinh lãng phí ở 7 trên thân thể người. Cổ thực tộc tiên thiên ngộ tính không bằng những chủng tộc khác, muốn cho, hắn cũng muốn cho một cái tuyệt đối phục tùng hắn người. Mà người này, hắn chính đang xem xét ở trong. Chương 1631, tiến đánh sôi máu bộ lạc chương 1631, tiến đánh sôi máu bộ lạc La Thiên Thiên Vực, Tạo Hoa Cung. Lý Thế Dân 3 người chính đang thương nghị cái gì, Lý Huyền Cương trong tay cầm một phần thẻ ngọc, vẻ mặt nghiêm túc. Theo bọn họ tìm hiểu, đi hướng về chôn cất tinh hải đại la viên mãn trở về 4 người. Phân biệt là đạo tông Chiêm Đại Huyền, thần tam tộc thần tam lão tổ, yêu tộc Thương Vũ yêu đế cùng với một cái tán tu vô cực tôn giả. Việc này trước tiên không muốn truyền về gia tộc, ta trước tiên đi đạo tông đi một chuyến. Chiêm Đại Huyền cùng Lý Trường Sinh vợ chồng đều biết, hắn đi tìm hiểu, nên không đến nỗi bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đang muốn đi ra ngoài, một cái thanh sam tộc nhân vội vàng đi vào. Bái kiến ba vị lão tổ, ngoài cửa có một cái tự xưng đến từ đạo tông tiền bối cầu kiến. Đạo tông. Ba người liếc mắt nhìn nhau, vội vã nhanh chân hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. La Thiên Thiên bực dậy nặng tầng mây ép tới rất thấp, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Lúc này một cái thiếu niên mặc áo trắng đứng thẳng ở Tạo Hóa Cung ở ngoài hư không bên trong, ánh mắt nhưng đang quan sát những kia đang bận bịu tầng dưới chót tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cương ba người bỏ ra. Lý Huyền Cương chắp tay thi lễ, không biết đạo hữu là. Thiếu niên mặc áo trắng này mới xoay đầu lại, đặt chân đến ba người trước mắt. Tại Hạ La Dương, Phục Chiêm sư huynh chi mệnh đưa tới một vật. Nói đồng thời, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một viên linh quang lóng lánh thẻ ngọc đưa cho Lý Huyền Cương. Lý Huyền Cương hai tay tiếp nhận, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không biết đây là, ta cũng không biết. Tại hạ còn có việc, trước tiên cáo tử. Sau khi nói xong, La Dương trực tiếp đạp không rời đi. Lý Huyền Cương thấy thế, lập tức dùng thần thức phá tan trên thẻ ngọc cấm chế, một chuỗi huyền ảo ký tự hướng về hai mắt của hắn tràn vào. Lý Huyền Cương theo bản năng nhắm mắt lại. Huyền Cương lão tổ, Phong Thiếu Cung cùng Lý Thế Dân cả kinh, sắc mặt căng thẳng. Một lát qua đi, Lý Huyền Cương chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vô cùng lo lắng. Ta không có chuyện gì. Trường Sinh lão tổ còn ở chôn cất tinh hải bên trong, chưa hề đi ra. Cái gì? Hai người một mặt giật mình. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cương lại lần nữa nói, bây giờ tiên giới tình thế nghiêm túc, Trường Sinh lão tổ không ở, có lẽ sẽ nhường hữu tâm nhân đối phó gia tộc, việc này không thể loạn chuyển. Nếu là có người hướng về các ngươi hỏi thăm, liền nói Trường Sinh lão tổ ở gia tộc bế quan là được, không cần che che giấu giấu, biết rồi sao? Là. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Lý Huyền Cương đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa hư không. Lý Thế Dân cùng Phong Thiếu Cung cũng là như thế. Hư không rầm rầm vang vọng, khí thế mạnh mẽ phả vào mặt, trong nháy mắt làm cho cả La Thiên Thiên Bực tu sĩ đều sốt sáng lên, từng cái ngẩng đầu nhìn tiên. Bèo bèo bèo. La Thiên Thiên Bực chung quanh vang lên tiếng xé gió, một đạo đạo linh quang bay ra, rất nhanh dừng lại ở Lý Huyền Cương ba người bên người. Không phải cổ thực tộc, mọi người không cần sốt sáng. Lý Huyền Cương mở miệng trước. Nặng nghề nổ vang xé rách trời cao, một chiếc to lớn chiến hạm nghiền nát tầng mây chậm rãi lai tới. Làng băng đồng xanh thân thuyền che kín cổ xưa phù văn, dưới ánh mặt trời hiện ra u lam ánh sáng lộng lẫy. 12 diện thêu màu vàng kỳ lân chiến kỳ bay phần phật, cuốn lên đẩy trời linh khí vòng xoáy. Trên chiến hạm đứng đầy tu sĩ, đại la tu sĩ đều có mấy chục người, trong đó không thiếu mỗi cái thiên vực đại la. Ba đạo lưu quang tự chiến hạm bắn nhanh mà xuống. Người cầm đầu chính là một cái mày kiếm mắt sao nam tử mặc áo xanh, mỗi một bước đều ở trên hư không lưu lại thiêu đốt thanh liên ấn ký. Bên trái nữ tử ôm ấp bạch ngọc tỷ bà, dây tia lên nhảy lên ngôi sao huy quang. Phía bên phải tráng hán vai vác đồng trâu đồ lớn, lưỡi búa còn lại vẫn còn chưa khô cạn vết máu màu đen. Thiên Lôi chân quân. Nam tử mặc áo xanh ủi đáp tay thi lễ, dừng ở mười trượng ở ngoài, âm thanh như gió xuân ấm áp. Phối hợp lên cái kia ôn hòa nụ cười, nhiều người không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Không biết Lộc Ngô tiên quân lớn như vậy trận chiến, vì chuyện gì? Người đến chính là Càn Khôn đạo tổ đệ tử Lộc Ngô tiên quân, bên cạnh một nam một nữ cũng là đồng môn, Huyền Âm nữ cùng Đúa Dị quân. Từ đại chiến tới nay, bọn họ đã sớm có hiểu biết. Truyền Càn Khôn đạo tổ pháp chỉ. Huyền Âm nữ đầu ngón tay xẹt qua dây đàn, đẩy ra từng vòng màu bạc gợn sóng, sôi huyết bộ lạc thương vong nặng nề, mệnh lệnh Lý gia cùng bọn ta tức khắc đi tới diện bộ tộc. Như thế đột nhiên, Lý Huyền Cương hơi nhướng mày, sôi huyết bộ lạc thương vong nặng nề, bọn họ liền không thương vong nặng nề. Thiên Lôi chân quân, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, cổ thực tộc có thể lượng lớn chế tạo đại la hung thú, trong đó sôi huyết bộ lạc huyết chỉ không thể không kể công, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này tiêu diệt bọn họ. Lộc Ngô tiên quân một mặt chỉnh trọng nói, việc này Lý Huyền Cương cũng có hiểu biết, cổ thực tộc chết đại la đã nhiều lắm rồi, nhưng dường như vĩnh viễn không có cực hạn. Dù cho ở trên chiến trường ngã xuống lại nhiều, tu dưỡng một quãng thời gian, lại sẽ bốc lên rất nhiều đại la. Liên Càn Khôn đạo tổ đem điều bí mật này công bố ra, cổ thực tộc sôi huyết bộ lạc thôn vệ tiên giới sinh linh sau khi trở về, có thể đem huyết dịch lấy ra phân giải ra ngoài chế thành đan dược dùng. Hấp thụ nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác tốt đẹp huyết thống, đạt đến kích thích cải thiện cổ thực tộc huyết thống tiềm lực. Có điều bởi vì dung hợp huyết thống hỗn tạp, rất nhiều cổ thực tộc đều là trí tuệ hạ thấp, chỉ biết giết chóc. Có thể nói, sôi huyết bộ lạc chính là cổ thực tộc sản xuất nhiều đại la đan dược kho, bất diệt sạch sẽ, cổ thực tộc liền sẽ kéo dài xuất hiện đại la, so với tu luyện dễ dàng quá nhiều. Tuy rằng thực lực không bằng đàng hoàng tu luyện được đại la tu sĩ, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tốt. Lý Huyền Cương suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý hạ xuống. Mặc kệ như thế nào, hắn còn không thể đắc tội đạo tổ. Ta một người đến liền được rồi đi. Lý Huyền Cương hỏi. Không được, trừ Côn Luân Thiên Bực, một cái Thiên Bực ít nhất ba cái đại la. Lý Huyền Cương nhìn về phía xung quanh người, Lý Thế Dân cùng Phong Thiếu Cung đều tha thiết nhìn về phía hắn, hiển nhiên rất muốn đi. Núi Khuê đạo hữu, Trăm Dung đạo hữu, lần này liền làm phiền các ngươi. Lý Huyền Cương nhìn về phía cự nhân tộc hai đại hán. Cam nguyện sai phái. Hai người gật gật đầu, trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Diệp gia, Mờ Mị Tiên Tông cùng với Thích gia đại la kim tiên đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi tới tinh không chiến trường, tộc nhân thương vong đã không ít, tuy rằng có Lý gia trợ cấp, thế nhưng cũng không chịu nổi bị chết nhanh. Thậm chí mới vừa đột phá đại la kim tiên không có mấy năm, liền chết trận, cách xa ở tiên giới gia tộc thậm chí cũng không biết lại thêm một cái đại la lão tổ, quá khốc liệt. Các ngươi tọa trấn La Thiên Tiên vực là được. Lý Huyền Cương đối với Lý Thế Dân cùng Phong Thiếu Cung nói. Lý Thế Dân cùng Phong Thiếu Cung tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng cũng chỉ có thể đồng ý đi thôi. Trong chốc lát, Lý Huyền Cương ba người đăng lên chiến hạm, sau đó chậm rãi biến mất ở La Thiên Thiên Bực phần cuối. Một tháng sau, chiến hạm xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên trên vùng bình nguyên không. Lý Huyền Cương đám người đứng ở trên chiến hạm diện, sát mặt nghiêm nghị. Bọn họ phía trước hư không đều là màu đỏ tươi một mảnh, lít nha lít nhít cổ thực tộc phân bố đến đâu đâu cũng có. Bất quá bọn hắn đều là nhìn về phía xa xa tòa kia bị màu máu nhuộm đỏ dãy núi. Chương 1632, một côn đập chết. Chương 1632, một côn đập chết. Đây chính là sôi huyết bộ lạc. Lần này chúng ta hợp binh một chỗ, nhất định phải ở cổ thực tộc còn lại bộ lạc chưa kịp phản ứng trước, tốc chiến tốc thắng. Lộc Ngô tiên quân một mặt trịnh trọng nói. Đi. Chiến hạm xuất phát, như cùng một con cự thú hướng về phía trước ép tới. Những kia dãy núi dưới cổ thực tộc phản ứng lại, dồn dập gào thét lên tiếng, càng nhiều nhưng là hướng về chiến hạm xung phong mà tới. Không cần. Thấy có người chuẩn bị động thủ, Lộc Ngô tiên quân nhàn nhạt nói một tiếng. Sau một khắc, chiến hạm bốn phía tự động kéo dài ra từng cây màu sắc khác nhau ống tròn. Bốn phía ống tròn cấp tốc tràn ngập ánh sáng long ánh, giống như sao lốm đốm đầy trời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỗi một cái vòng tròn trong ống đều ngưng tụ mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh, pháp tắc thần quang không ngừng trên không trung lan lộn. Sư đệ sư muội, diệt bọn hắn. Lộc Ngô lạnh lùng lên tiếng, tựa hồ mang theo vô hình uy thế, trong nháy mắt bao phủ chỉnh chiếc chiến hạm. Chiến hạm bên trong Đúa Dịu quân cùng Huyền Âm nữ nhận được mệnh lệnh, lập tức khởi động trận pháp. Ống tròn bên trong pháp tắc thần quang dường như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt từ ống tròn bên trong bắn mạnh mà ra, hóa thành một viên biên rực rỡ pháp tắc đạn pháo, mang theo hào quang rừng rực lao thẳng về phía phương xa chạy băng băng mà đến cổ thực tộc đại quân. Những tia đạn pháo vẽ ra trên không trung đường vòng cung duyên dáng, giống như mưa sao băng giống như cắt phá trời cao, lưu lại lóa mắt quang ảnh. mỗi một viên đạn pháo ánh sáng đều tỏa ra làm người ta sợ hãi sức mạnh, như là ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa tinh túy, tỏa ra không gì sánh kịp như thế. Phá tan hư không trong nháy mắt, trong không khí phát sinh từng tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, phản phất thiên địa đều đang vì đó rung động. Rầm rầm rầm. Pháp tắc đạn pháo đột nhiên ầm ầm hạ xuống, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh phản phất xé rách không khí, kịch liệt sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ mà đi, còn như báo táp giống như lôi kéo tất cả xung quanh. Trong không khí tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng cùng khói đặc, chỉ nhìn thấy máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Những thứ này đều là đại la trở xuống cổ thực tộc, thậm chí kim tiên kỳ đều không có bao nhiêu, căn bản không đáng sợ. Chiến hạm liền như vậy nghiền ép hướng về màu máu dây núi, phàm là ngăn cản ở phía trước cổ thực tộc nhóm, toàn bộ biến thành cho bụi. Tình cảnh này nhìn ra chư vị đại la kim tiên mí mắt kinh hoàng, bọn họ tuy rằng cũng có thể giết chết những này cổ thực tộc, thế nhưng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Có điều mấy hơi thở mà thôi, mấy bạn cổ thực tộc chí ít thiếu mất một nửa có thừa, còn lại đều là treo ở phía sau không dám lại tiếp cận. Theo tiếp tục tiến lên, bọn họ đi tới màu máu dây núi trước dừng lại. Lớn mật, các ngươi lại dám giết tới đây, không sợ đạo tổ diệt các ngươi? Tiếng giống giận dữ vang lên, từng đạo mạnh mẽ bóng người từ trên dãy núi không hiện thân, có tới hơn 40 người, rất nhiều thậm chí đều là mới vừa đột phá không lâu, đột phá khí tức đều còn chưa thu lại. Mạnh mẽ nhất là phía trước 7 người, 5 cái đại la hậu kỳ, 2 cái đại la biến mãn. Sợ sẽ không đến, các ngươi tấn công tiên giới lâu như vậy, nên trả nợ. Thiên Lôi chân quân, đại la viên mãn ngươi một mình ta giải quyết một cái, những người còn lại giao cho các ngươi. Động thủ. Mọi người lục tục bay ra chiến hạm, Lộc Ngô tiên quân nhưng là đem chiến hạm cất đi, tránh khỏi bị đánh hỏng. Chiến hạm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng thao tác lên không tiện, rất dễ dàng bị nhầm vào. Ầm ầm ầm. Mọi người cùng ra tay tấn công đại trận, không có mấy cái hô hấp, Sôi Huyết Bộ Lạc đại trận liền tuyên bố bị phá. Ngươi chính là Sôi Huyết Bộ Lạc đại tế ti. Lý Huyền Cương âm thanh lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị, hắn nghe nói nâng tổn nhân tộc huyết thống đều là người này giở trò quỷ. Mặt dỗ mặt lộ vẻ trông trọng, Lý Huyền Cương đi. Ta biết ngươi, ngươi gia tộc đều muốn diệt, còn dám tới nơi này, bị lừa cũng không biết, thực sự là vô tri. Ngươi nói cái gì? Lý Huyền Cương mắt lộ hàn quang. Hừ. Mặt dỗ cũng không giải thích, pháp quyết vừa bấm, một mặt diện màu máu cờ xí từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Màu máu cờ xí đón gió phấp phới, trong phút chốc hóa thành huyết vụ đầy trời bao phủ tứ phương. Mỗi một mặt cờ xí lên đều hiện lên ra vặn bẹo mặt người, phát sinh thê lương kêu rên. Nơi đây phảng phất hình thành một phương thế giới, khủng bố cực kỳ. Lý Huyền Cương con ngươi thu nhỏ lại, trưởng tâm lôi đỉnh phun trào. Mâu tử kim điện xà ở giữa ngón tay đi khắp, phát sinh đùng đùng nổ vang. Mặt dỗ cười lạnh vung lên xương trượng, hôm nay liền dùng ngươi huyết thống, vì ta tộc lại thêm mấy vị đại la. Lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng xương máu đột nhiên ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt đem Lý Huyền Cương vây quanh. Những kia trên xiềng xích che kín sức mang rô, mỗi cái sức mang rô đều lập lòe quỷ dị phù văn, như vật sống giống như từ bốn phương tám hướng hướng Lý Huyền Cương quấn quanh mà tới. Ngoài ra, vô số thê lương âm thanh truyền ra, nhường Lý Huyền Cương sắc mặt trắng bệch. "Hướng!" Lý Huyền Cương hét lớn một tiếng, lôi âm rung trời, trong giây lát đó, tất cả quỷ quái biến thành tro bụi. Tinh khung thần phạt côn vừa ra, đánh đến những kia màu máu xiềng xích đinh đinh vang vọng. Lý Huyền Cương sắc mặt trắng nhợt, có chút khó chịu muốn nôn, dòng máu của hắn đang sôi trào, dường như muốn từ ngực dâng trào ra. "Hừ, trận này dung hợp huyết pháp tác cùng với các ngươi nhân tộc trận pháp tinh hoa, muốn phá trận, trước tiên thương mình, ngươi chậm rãi chờ chết đi." Đang cùng Sôi Huyết tộc trưởng đại chiến Lộc Ngô tiên quân chú ý tới đại tế ti hướng hắn bay tới, đông dừng hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Lý Huyền Cương nhanh như vậy liền bị nhốt rồi. Lần này cũng chỉ có hắn cùng Lý Huyền Cương là đại la viên mãn, lại thêm một cái đại la viên mãn hắn liền áp lực lớn. Cũng may là đại tế ti không có tìm hắn, mà là đi đối phó những người khác, có điều thương vong của bọn họ rất nhanh liền tăng lớn. Theo một tiếng vang thật lớn, xiềng xích lưới nổ thành xương máu, toàn thân máu me đầm địa Lý Huyền Cương phá trận mà ra. Hắn tao ngộ huyết pháp tác ảnh hưởng, đối với hắn nhục thân thương tổn rất lớn. Làm sao có khả năng? Đại tế ti nhìn thấy Lý Huyền Cương nhanh như vậy liền đi ra, đầy mặt không thể tin tưởng. Trong tay Lý Huyền Cương tinh khung thần phạt côn rung lên, ánh chớp lấp lóe, một cỗ to lớn uy thế lan tràn ra. Hắn đại đa số thời gian đều không có phát huy tinh khung thần phạt côn uy lực, dù sao quá tiêu hao pháp lực. Giờ khắc này toàn lực vận chuyển bên dưới, tinh khung thần phạt côn phóng ra lôi thuộc tính đạo khí uy lực. Pháp quyết vừa bấm, tinh khung thần phạt côn biến thành một cái thông thiên lôi trụ. Tránh ra. Dứt tiếng, tên này sấm sét chi trụ liền như thế hướng về vô số Sôi Huyết Bộ Lạc đại la tu sĩ ép xuống. Liên minh tu sĩ thấy thế, từng cái nhanh nhanh rời đi lôi trụ phạm vi ba phủ. Đại tế ti cũng muốn chạy trốn, thế nhưng phát hiện mình bị một cô ý chí khóa chặt, hắn nhận ra được là đạo khí này ý chí. Đáng chết. Đại tế ti hai tay kết ấn, quanh thân xương máu bốc lên như biển. Mặt đất dạng nước nơi chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng, đảo mắt hội tụ thành ngập trời sóng máu. Hắn cắn chóp lưỡi phun ra tinh huyết, sóng máu nhất thời ngưng kết thành tầng 18 màu máu bình trướng. Thông thiên lôi trụ ầm ầm nện xuống, tầng thứ nhất huyết trướng trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo tầng thứ hai, tầng thứ ba. Mỗi phá một tầng đều bắn tóe ra vạn ngàn giọt máu, ở giữa không trung nổ tung thành tỉ mỉ mưa máu. Phúc. Làm lôi trụ xuyên thủng tầng thứ 9 thời điểm, đại tế ti đột nhiên phun ra khẩu máu đen. Hắn tay khô gầy chỉ điên cuồng bấm huyết, còn lại huyết trướng càng bắt đầu nhúc nhích biến hình, hóa thành 9 điều dương nhanh múa vút huyết long. Gào. Huyết long gầm thét lên cuốn lôi trụ, vảy rồng cùng sấm sét ma sát bắn ra chói mắt đốm lửa. Trong đó 3 cái huyết long tại chỗ nổ tung, nhưng còn lại 6 cái nhưng đem lôi trụ miễn cưỡng kéo chậm mấy hơi thở. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, lần này không phải Lý Huyền Cương lại ra tay, mà là đạo khí ý chí. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang lên, hết thảy bình chướng nứt ra. Ở đại tế ti sợ hai ánh mắt bên trong, sấm sét chi trụ đặt ở trên người hắn, mười mấy ngọn núi hóa thành một phấn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người con mắt mở to, có chút không thể tin tưởng. Sấm sét pháp tắc là huyết pháp tắc khắc tinh, này ai cũng biết, thế nhưng rất nhiều người cũng không biết trong tay Lý Huyền Cương pháp bảo là đạo khí, lần này biết. Chương 1633, Thủy Diện Huyết Chỉ. Chương 1633, Thủy Diện Huyết Chỉ. Màu máu dãy núi nơi sâu xa, khói thuốc súng chưa tan hết. Dãy núi bên trong còn lại sấm sét tàn phá sau dấu vết, trong không khí bồng bềnh máu tanh cùng cháy khét hôn hợp mùi, rất nhiều người còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lý Huyền Cương đưa tay vẫy, tinh cung thần phạt côn nhất thời thu nhỏ lại trở lại trong tay hắn. Lộc Nô Tiên Quân, nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm huyết chỉ. Bỏ lại một câu lời, Lý Huyền Cương liền hướng về xôi huyết bộ lạc nơi sâu xa bay đi. Lý Huyền Cương bóng người dường như lưu tinh giống như xẹt qua màu máu dãy núi bầu trời, cấp tốc hướng về nơi sâu xa bay đi, lưu lại chỉ có một trận cuồng phong cùng một tia mơ hồ ánh chớp. Xôi huyết tộc đại tế ti nói, nhường trong lòng hắn có rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Giờ khắc này chỉ muốn mau sớm diện xôi huyết bộ lạc, sau đó trở về gia tộc. Lộc Nô Tiên Quân nhìn thấy Lý Huyền Cương rời đi bóng lưng, hơi nhướng mày. Theo lý thuyết, Lý Huyền Cương nên đến giúp hắn, chỉ cần giải quyết xôi huyết tộc trưởng, những người khác liền không đáng để lo. Không khí bốn phía phảng phất bị Lý Huyền Cương rời đi khuấy lên, trên chiến trường khói thuốc súng nhưng đang lượn lờ. Xôi huyết tộc đại la tu sĩ bị khiếp sợ cùng hoảng sợ chiếm cứ, nguyên bản hung hãn khí thế giờ khắc này cũng bị áp chế, nhân số bắt đầu không ngừng ngã xuống. Lộc Nô Tiên Quân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tốc chiến tốc thắng. Lý Huyền Cương dường như một đạo lưu tinh, cắt ra màu máu dãy núi bầu trời, thẳng đến xôi huyết bộ lạc nơi sâu xa. Hắn hai con mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng xương máu, ánh mắt khóa chặt một tòa bị đại trận bao phủ sơn cốc. Sơn cốc bị màu sắc sặc sỡ màu máu phủ văn vần quanh, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Nên chính là chỗ này đi. Lý Huyền Cương trong lòng có chút không xác định, thế nhưng một đường phi hành mà đến, chỉ có nơi này khả nghi nhất. Hơi điều chỉnh phương hướng, hắn hướng về sơn cốc bay đi. Tinh khung thần phạt côn từ hư không hạ xuống, vô tận sấm sét xuyên thấu qua tinh khung thần phạt côn chuyển tới phía trên đại trận. Theo bùm bùm nổ vang, đại trận rất nhanh liền tản ra. Làm hắn rơi vào sơn cốc thời gian, bỗng dưng con ngươi co rụt lại, nơi này trồng rất nhiều bảo dược, cây ăn quả, tất cả đều tỏa ra huyết quang. Cơ bản đều là có trợ giúp tinh luyện huyết thống, kích phát tiềm lực, cũng thật là xa xỉ. Hắn nội tâm có chút khiếp sợ. Đang lúc này, hắn phát hiện những này bảo dược tinh hoa, tựa hồ cũng ở hướng về dưới đất thẩm thấu tụ tập. Trận pháp. Hắn phát hiện mặt đất còn có một tòa ẩn dấu trận pháp, mục đích là hấp thu những này bảo dược tinh hoa. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhanh chóng đem trên mặt đất bảo dược thu thập lên, một gậy đập về phía mặt đất. Một tiếng vang trầm thấp, mặt đất phảng phất gợn sóng như thế bắt đầu chập trùng, Lý Huyền Cương vội vã bay đến hư không quan sát. Hắn có chút không kịp đợi, lại lần nữa đập ra một cô to lớn cột máu phóng lên trời. Ào ào ào. Mặt đất sụp đổ xuống, rất nhiều dòng máu sâu ra. Không lâu lắm, thung lũng này liền thành một mảnh huyết hồ, quần quần tỏa nóng thao, tinh lực tràn ngập, từng cái trứng lớn ở bên trong chìm nổi. Đây chính là huyết chỉ. Hắn nhẹ giọng nỉ non, cảm ứng tới đây năng lượng rất khổng lồ, hơn nữa tiết lộ một cỗ mùi thơm, hiển nhiên là bảo dược tác dụng. Những này trứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía huyết hồ bên trong chìm nổi trứng lớn, mỗi cái trứng lớn bên trong đều ẩn chứa sức sống rất mãnh liệt. Hồ nước màu đỏ ngòm kịch liệt bốc lên, nóng bỏng huyết tương sùng sục bốc lên mặt khí. Bốc hơi tinh lực trên không trung ngưng kết thành khuôn mặt dữ tợn, phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Thì ra là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm những kia chìm nổi trứng lớn, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, trong này sinh linh đi ra chính là đại la. Giữa lúc hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo mũi tên máu đột nhiên từ đáy hồ bắn ra, đến thẳng cổ họng của hắn. Lý Huyền Cương mở trừng hai mắt, hai tia chớp trực tiếp đánh nát mũi tên máu, sau đó trở tay một côn bổ về phía mặt hồ. Sấm sét theo côn nhọn chui vào huyết hồ, toàn bộ mặt hồ nhất thời nổ tung vô số điện quang. Giữa hồ chậm rãi bay lên một cái quái vật khổng lồ, đó là một bộ do huyết tương ngưng tụ mà thành cự nhân. Nó mở ba con mắt dọc, mỗi trong con mắt đều chiếu rọi Lý Huyền Cương bóng người. Tự tiện xông vào thánh địa người. Chết. Cái gì chó má thánh địa, an ta một vậy. Lý Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, tinh khung thần phạt côn ở trong tay hắn xoay tròn một tuần, mang theo một chuỗi lôi quang chói mắt, đập hướng phía dưới. Huyết cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh tay hóa thành hai cái tráng kiện huyết mãng nắm lấy cuốn lấy tinh khung thần phạt côn. Lý Huyền Cương nhạt cười một tiếng, pháp lực phun trào, tinh khung thần phạt côn nhất thời ánh chớp lấp lóe, trong nháy mắt đem hai cái huyết mãng nổ nát. Hắn côn nhọn thuận thế điểm ở huyết cự nhân mi tâm, lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bạo phát. Bèn, huyết cự nhân nổ thành đầy trời mưa máu, nhưng thoáng qua lại lần nữa ngưng tụ. Lý Huyền Cương khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về huyết hồ nơi sâu xa nhìn lại, đột nhiên chú ý tới đáy hồ mơ hồ có bảo quang lấp lóe, nguyên lai phía dưới cũng có trận pháp, thực sự là một vòng nối một vòng. Hơi suy nghĩ, tinh khung thần phạt côn đột nhiên tăng vọt, sấm sét lấp lóe, tỏa ra cuồng bạo khí tức. Diệt. Dứt tiếng, tinh khung thần phạt côn thẳng tắp hướng về màu máu cự nhân rộng xuống. Màu máu cự nhân lại lần nữa nổ tung, hồ mặt ngoài nổ tung ngàn vạn đóa màu máu bọt sóng, lộ ra dưới đáy lít nha lít nhít cổ xưa phù văn. Tiếp theo sâu dưới lòng đất lại truyền tới một tiếng vang thật lớn liên đối toàn bộ sơn cốc đều trên đất chấn động. Đang lúc này, từng viên trứng lớn lên bắt đầu xuất hiện vết nứt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ truyền ra. Còn muốn xuất thế? Ầm ầm ầm. Gậy liên tiếp nện xuống, tiểu trứng lớn liên tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, nhưng cũng truyền ra cực kỳ nồng nặc tinh khí. Nhưng là quá buồn nôn, Lý Huyền Cương không hề có một chút muốn hấp thu luyện hóa dục vọng. Tinh khung thần phạt côn lại lần nữa trở nên to dài. Hắn muốn triệt để phá hủy phía dưới trận pháp, diễn sôi huyết bộ lạc căn cơ. Thiên Lôi chân quân, dừng tay. Lộc Nô Tiên Quân âm thanh từ phương xa truyền đến, Lý Huyền Cương phảng phất không nghe thấy giống như, tùy ý cột vung góc hạ xuống. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, vô cùng dòng máu bay về phía bốn phương tám hướng hóa thành mưa máu hạ xuống. Tiếp theo, sơn cốc xung quanh ngọn núi đều đang run rẩy đổ nát, không mất một lúc, toàn bộ sơn cốc liền bị triệt để vùi lấp. Thiên Lôi chân quân, ta nói ngươi không nghe sao? Lộc Nô tiên quân đi tới Lý Huyền Cương trước mặt, nhìn bị hủy diệt sơn cốc, vẻ mặt một mảnh âm u. Nhiệm vụ của chúng ta vốn là hủy diệt huyết hồ, Lộc Nô tiên quân không khen ta liền thôi, làm sao trái lại còn có trách cứ chi ý? Lý Huyền Cương không mặn không nhạt mở miệng, khép mắt nhìn hắn. Lộc Nô tiên quân lúc này mới chú ý tới mình thất thố, vội vã bình phục tâm tình. Trầm ngâm sơ qua mới nói, ao máu này nếu là rơi xuống ta nhân tộc trong tay, sư tôn có thể nghiên cứu trận pháp, có lẽ cũng có thể vì ta nhân tộc lượng lớn chế tạo cường giả, dù cho là kim tiên, thiên tiên cũng tốt. Bây giờ một hủy, chẳng phải là ta nhân tộc tổn thất? Ngữ khí của hắn không tên có chút phẫn nộ. Lộc Nô tiên quân lời ấy sai rồi, ta đã kiểm tra qua, ao máu này tạo thành, phần lớn đều là tiên giới nhân tộc cường giả cùng các loại hung thú chân linh huyết thống, oan khí quá nặng, vẫn là phá hủy nhất lao vĩnh dần. Cho tới bồi dưỡng cường giả việc, lấy càn khôn đạo tổ thủ đoạn, ta tin tưởng không có lắm. Trong lòng Lý Huyền Cương cười lạnh, bất kể là ai muốn, hắn cũng không thể để cho được. Chương 1634, lại thêm hai cái đại la viên mãn. Chương 1634, lại thêm hai cái đại la viên mãn. Lộc Nô tiên quân trầm mặc không nói gì, Lý Huyền Cương cũng không nói gì, giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu. Sư Minh, chúng ta nên rút lui. Xa xa huyền âm giọng nữ âm truyền đến, đánh vỡ hiện trường vắng lặng. Đi thôi. Lộc Nô tiên quân bỏ lại một câu lời, liền rời đi. Lý Huyền Cương thấy thế, cũng đi theo. Đến thời điểm 30 đại la, giờ khắc này chỉ còn dư lại 17 cái, ngã xuống 13 người, trong đó có một cái cự nhân tộc. Xôi huyết bộ lạc cũng có không ít tài nguyên tu luyện, đều bị mọi người mà phân, cũng coi như có khác thu hoạch. Cho tới đã chết trận người, vậy thì không người quan tâm. Trở lại tiên giới địa bàn sau khi, mọi người liền ai về nhà nấy. Xôi huyết bộ lạc bị diệt sự tình truyền đi sau khi, đúng là nhường càn khôn đạo tổ thu hoạch một đợt hảo cảm. Ta rời đi khoảng thời gian này, gia tộc không có sao chứ? Lý Huyền Cương vội vã mở miệng hỏi. Huyền Cương lão tổ, xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân vội vã mở miệng hỏi. Lý Huyền Cương suy nghĩ một chút, đem Xôi huyết bộ lạc đại tế ti nói cho bọn họ biết. Xem ra, hay là có người muốn đối phó chúng ta a. Phong Thiếu Cung sắc mặt âm u, Thế Dân ngươi về gia tộc một chuyến, nhường như Huyền lão tổ cẩn thận phòng bị, nói cho bọn họ biết không nên rời đi vô tận hải vực. Sau khi nói xong, Lý Huyền Cương đem mấy cái nhẫn chứa đồ kín đáo đưa cho hắn. Trong này có không ít tài nguyên, ngươi cũng mang về. Là. Lý Huyền Cương thở dài một hơi, cảm giác áp lực rất lớn. Nào đó tòa cung điện bên trong, Nhật Nguyệt đạo tổ ngồi ngay ngắn ở một tấm điêu khắc đẹp đẽ gỗ tử đàn trên bảo tọa, con ngươi khép hở. Cung điện bốn phía trên vách tường khảm nạm rực rỡ tinh hạch, tỏa ra quang huy êm dịu, chiếu rọi đạo tổ tấm kia nghiêm nghị mà lại mặt mũi giàn mua. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, một nam một nữ lọn khổng thân hình, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Đoan Mục Trường Thanh, Đoan Mục Tuyết, bái kiến đạo tổ. Hai người cung kính quỳ trên mặt đất, biểu hiện rất là câu nệ. Nhật Nguyệt đạo tổ con ngươi chậm rãi mở, ánh mắt tại trên người Đoan Mục Tuyết dừng một chút. Lên đi. Đa tạ đạo tổ. Nghe nói ngươi cùng Lý Trường Sinh quen biết. Hai người biến sắc, Đoan Mục Trường Thanh vội vã mở miệng giải thích, khởi bẩm đạo tổ, Tuyết Nhi cùng cái kia Lý Trường Sinh vợ chồng chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa chúng ta từ khi quy thuận thiên địa cắt sau khi, liền chưa bao giờ đang cùng Lý gia từng có liên hệ, nhìn đạo tổ minh xét. Sau khi nói xong, Đoan Mục Trường Thanh lại lần nữa cúi người hành lễ, còn kéo một hồi Đoan Mục Tuyết. Phản ứng lại Đoan Mục Tuyết kinh hoàng hành lễ, nhìn đạo tổ minh xét. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi không cần sốt sắng. Nhật Nguyệt đạo tổ ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Trường Thanh, ngươi có muốn hay không đột phá đạo tổ? A. Đoan Mục Trường Thanh sửng sốt một chút, đầy mặt nghi hoặc. Lý Trường Sinh bây giờ không biết tung tích, Đoan Mục Tuyết cùng Lý gia quan hệ không tệ, ta hy vọng ngươi có thể đi tìm hiểu một hồi. Nếu là thành công. Nhật Nguyệt đạo tổ bàn tay mở ra, một viên đủ rồ bổ triệt kiếp tinh tự động hiện lên đến. Vật ấy chính là các ngươi. Đoan Mục Trường Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khối này tinh thạch tràn đầy khát vọng. Hắn có thể cảm ứng được, trong cơ thể mình pháp tắc chính đang chấn động, đây là hắn chưa bao giờ có cảm thụ. Tuyết Nhi, còn không mau đáp ứng. Đoan Mục Trường Thanh lại lần nữa vô vô Đoan Mục Tuyết vai. Là. Đoan Mục Tuyết không cách nào, gia nhập thiên địa các, vận mệnh đã không cách nào thay đổi, chỉ có thể thuận theo. Chỉ là, coi như Lý Trường Sinh ở gia tộc, vậy cũng không phải vãn bối có thể muốn gặp liền thấy. Vào đi. Dứt tiếng, lại là một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, chỉ thấy bảy bóng người đi vào. Cổ thực tộc. Đoan Mục Trường Thanh cùng Đoan Mục Tuyết nội tâm cả kinh. Chúng ta bái kiến Nhật Nguyệt đạo tổ. Không cần đa lễ, lên đi. Tựa hồ là nhìn thấy Đoan Mục Trường Thanh hai người vẻ mặt, Nhật Nguyệt đạo tổ mở miệng nói rằng, không cần sốt sắng, chúng ta sửa là thiên địa đại đạo, có thể cửu thị vạn vật, cũng có thể bao dung vạn vật. Trên thế giới vốn không có tốt xấu phân chia, nhiều là lợi ích gấp mắc, chí ít hiện tại, cổ thực tộc cùng chúng ta là bạn không phải địch. Đa tạ đạo tổ giáo huấn. Đoan Mục Trường Thanh cùng Đoan Mục Tuyết đồng thời túi người hành lễ. Bọn họ sẽ trốn ở không gian pháp bảo ở trong, ngươi chỉ cần đem bọn họ mang vào Lý gia liền có thể. Có thể làm đến sao? Đoan Mục Tuyết ánh mắt ngưng lại, hai tay ôm quyền, định không phụ đạo tổ ơn tài bồi. Rất tốt, đi đi. Tiên giới, vô tận hải vực. Theo Lý gia một lần diệt Thiên Ma Tông, Lý gia ở toàn bộ tiên giới đã là đỉnh tiêm cường tộc, tiên giới hầu như không ai dám trêu chọc. Hơn nữa Lý gia đối ngoại đến tu sĩ chính sách rất tốt, chỉ cần không chạm đến Lý gia lợi ích, Lý gia căn bản sẽ không hỏi đến. Đã như thế, La Thiên Tiên vực liền nên đón một cái tiểu bạo phát nhân khẩu tăng trưởng, đặc biệt vô tận hải vực, tu sĩ càng nhiều, có vẻ nhân khí đặc biệt dồi dào. Lại thêm vào Lý gia sản xuất phong phú tài nguyên tu luyện, rất nhiều không có căn cơ tu sĩ đồng ý tới nơi này định cư tu luyện, thậm chí mỗi ngày đều có không ít người muốn gia nhập Lý gia. Tất cả những thứ này nguyên bản đều là Lý gia kết quả mong muốn, nhưng là hiện tại bọn họ nhưng không thể tiếp thu. Mỗi một quãng thời gian, gia tộc đều sẽ thu được tinh không chiến trường chuyển đến tình báo. Bọn họ không biết kẻ địch có ra sao thủ đoạn, vì gia tộc an nguy suy nghĩ, tất cả muốn gia nhập tu sĩ đều là toàn bộ từ chối. Hơn nữa gia tộc chân tiên trở lên, đại la trở xuống, mỗi ngày tiếp xúc cái gì người, đi nơi nào, đều chuyện quan trọng không lớn nhỏ hướng về đại la kim tiên báo cáo. Nếu là bị tra ra có bất kỳ chỗ khả nghi, liền phải trải qua gia tộc vấn tâm trận, cùng với siêu hồn cưỡng chế thủ đoạn, có thể nói có chút thiết huyết. Thế nhưng Lý gia hiện tại chính là tình nguyện chính mình tính sai, cũng không buông tha bất kỳ chỗ khả nghi, thời kỳ phi thường hành thủ đoạn phi thường. Trong bóng tối có người quạt gió thổi lửa, cũng muốn ấn tội luận xử. Ở như vậy biện pháp bên dưới, Lý gia tra ra lượng lớn gian tế, trong đó không thiếu Lý gia cùng với mỗi cái phụ thuộc gia tộc tu sĩ, bài trừ lượng lớn an toàn mầm họa. Hiện tại chỉ cần không phải kẻ địch chính diện đến công, Lý gia liền vẫn nghỉ ngơi lấy sức, an ổn tu luyện. Thanh Vân Đảo, một tòa vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ, Diệp Như Nguyên, Lý Vân Tiêu, Côn Hoàng ba người chính đang ngồi nói chuyện phiếm. Lý Vân Tiêu cùng Côn Hoàng đã đột phá đại la viên mãn, chỉ có điều việc này người biết không nhiều, chỉ hạn chế Vu gia tộc đại la. Ngoài ra, Lý Long Nguyên cũng đang bế quan xung kích đại la viên mãn, tin tưởng đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Lý gia hiện tại trưởng quản La Tiên Tiên vực, Hữu Vũ Tiên vực, mỗi ngày đều có lượng lớn tu tiên tài nguyên vào sổ. Ngoài ra, Lý Huyền Cương ở La Tiên Tiên vực được hy hữu tài nguyên, cũng sẽ phái người đưa tới. Bây giờ Lý gia đại la tu sĩ đã vượt qua 30 số lượng, còn có ngộ đạo quả thụ loại này kỳ chân cảm ngộ phát tác, căn bản không cần vì là tu tiên tài nguyên phát sầu. Chỉ có ở gặp phải bình cảnh thời điểm, mới sẽ đi tinh không chiến trường giết địch rèn luyện, có thể nói phát triển không ngừng. Đang lúc này, thiên địa một tiếng rung mạnh, ba người vẻ mặt cả kinh, vội vã lao ra cửa phòng, bay đến giữa không trung. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, nhìn thấy một mảnh lôi hải trôi nổi hư không, hơn nữa liền ngay cả La Thiên Tiên vực tiên linh khí đều chịu đến ảnh hưởng, hướng về lôi hải phương hướng lưu động. Như vậy động tĩnh lớn, phòng chừng là có người ở độ đạo tổ chi tiếp. Diệp Như Nguyên một mặt chỉnh trọng nói: "Chương 1635, thất bại, cấp giết chương 1635, thất bại, cấp giết chứng đạo chi tiếp." Lý Vân Tiêu một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới kế tạo hóa thiên tôn sau khi lại có người tới mức độ này. "Vân Tiêu, ngươi đi tìm hiểu một hồi tin tức, nhìn là ai?" Diệp Như Nguyên phân phó nói. "Tốt." Lý Vân Tiêu đáp một tiếng, vội vã hướng về lôi kiếp phương hướng đổi tới. Diệp Như Nguyên ánh mắt nhìn lôi kiếp phương hướng, trong lòng có chút sầu lo, lo lắng là cùng gia tộc có cựu đoán kẻ địch chứng đạo. Nửa tháng tả hữu, Lý Vân Tiêu liền chạy tới độ kiếp hiện trường. Đây là một mảnh hoang vu sa mạc, lúc này xung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ, rất nhiều đều là đến từ tinh không chiến trường đại la cường giả. Sấm sét lóng lánh ánh sáng, chiếu rọi ra mỗi cái tu sĩ không giống vẻ mặt. Ngũ hành thiên tôn. Một đạo xưng hô ở phía sau Lý Vân Tiêu bên trái vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, một cái thân mang màu vàng sợi y phục, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở trước mắt hắn. Người này chính là Huyền Cơ Thiên Cung Tề Dược, chủ yếu phụ trách Huyền Cơ Thiên Cung ở tiên giới công việc. Ở sau thân thể hắn còn theo ba cái đồng môn, đều là đại la trung kỳ cường giả. Hóa ra là Tề đạo hữu. Lý Vân Tiêu gật đầu lên tiếng chào hỏi, nhìn bốn người ở đây, hắn liếc mắt nhìn trong lôi kiếp tâm bóng người, do hỏi, chẳng lẽ độ kiếp người là Huyền Cơ Thiên Cung đạo hữu? Thế nhưng hắn nghi hoặc là, Huyền Cơ Thiên Cung có cơ hội chứng đạo là thời húc, thế nhưng hắn đã chết. Còn lại chính là Lý Huyền Cơ, Hồng Anh, Thương Thang, Canh Gừng, thế nhưng ba người bọn họ hoặc là chính là đang đột phá đại la viên mãn trên đường, hoặc là chính là đột phá không lâu. Hiển nhiên cũng không có khả năng lắm. Tề Dược lắc lắc đầu, không phải, là Côn Luân Thiên vực đời trước địa chủ, Bàng Thiên Đức đạo hữu. Hóa ra là hắn. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, Bàng Thiên Đức hắn tự nhiên là biết. Bàng Thiên Đức đem điện chủ vị trí giao cho thời húc thời điểm, hắn cũng tại chỗ. Bàng Thiên Đức tuy rằng không phải Huyền Cơ Thiên Cung người, nhưng cũng là tới gần Huyền Cơ Thiên Cung nhất hệ. Bàng Thiên Đức ở tiên giới bế quan, bất luận làm sao, Tề Dược đều phải tới thăm một hồi. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp uy lực kéo dài tăng lớn. Xem ra hắn muốn thất bại. Tề Dược đột nhiên mở miệng, ánh mắt tiết lộ một tia đáng tiếc cùng bi ai. Làm sao mà biết? Lý Vân Tiêu không rõ, cảm giác lôi kiếp là bình thường, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Tề Dược liếc nhìn liếc xung quanh, truyền âm nói, làm pháp tắc bước đầu viên mãn sau khi, ở trong người liền sẽ ngưng tụ thành một viên đạo chủng, đây là ngưng nói. Ngưng nói sau khi hoàn thành, cần đem chính mình pháp thuật thần thông, tu đạo thể ngộ, nhân sinh trải qua các loại tất cả tâm đắc hòa vào đạo chủng, nhường đường loại nở hoa, đây là hợp đạo. Hợp đạo là cùng mình đại đạo sát minh lẫn nhau dung hợp, hẳn là thiên nhân hợp nhất trạng thái, vô dục vô cầu, không đau khổ không vui, đem chính mình xem là nói bản thân một loại trạng thái. Lý Vân Tiêu kinh ngạc trong lòng, biết Tề Dược là đang hướng về mình giảng giải liên quan với chứng đạo tâm đắc, như vậy liền có thể để đạo loại nở hoa sao? Hắn liền vội vàng hỏi. Tề Dược tự giễu cười, nào có đơn giản như vậy. Sau đó tiếng nói của hắn trở nên trịnh trọng lên, muốn cho đạo chủng nở hoa, vẫn là phải có khí vận giúp đỡ. Khí vận? Không sai. Tề Dược trịnh trọng gật gật đầu, đạo tổ đã không phải thiên phú có thể đạt đến, nếu như không có cái kia phần khí vận, dù cho chuẩn bị vẹn toàn, cuối cùng cũng là ngã xuống đạo tiêu. Hơn nữa người có thất tình lục dục, quá nhiều không cách nào dứt bỏ, ở trong quá trình này, chỉ cần đạo chủng không nở hoa, muốn vẫn gặp tâm ma giàn vặt, chớ nói chi là khí vận. Bước cuối cùng chính là độ kiếp, trong quá trình này hấp thu thiên kiếp lực lượng nhường đường hoa kết quả, là vì là đến quả chứng đạo. Đa tạ Tề đạo hữu chỉ điểm. Lý Vân Tiêu đối với Tề Dược chắp tay. Bản tọa chấn thủ thiên quan trăm năm, thiên đạo bất công a. Theo trong lôi kiếp truyền đến một tiếng mang đầy oán hận gào thét, đầy trời sấm sét đình chỉ hạ xuống. Hết thảy người quan khán đều là trên mặt mang theo trầm mặc, cảm thấy một tia bi ai. Vô số đại la lao tới tinh không chiến trường bảo vệ thiên địa, có điều là vì là cái kia một phần mịt mở chứng đạo khí vận, thế nhưng cuối cùng đổi lấy đều là thê lương kết cục. Theo Lôi Vân tản đi, người quan khán lục tục rời đi. Lý Vân Tiêu cũng hướng về Tề Dược cáo từ rời đi. Vạn dặm trên không, biển mây mênh mông. Một chiếc ánh bạc lấp lóe tàu bay nhanh chóng sẽ qua, chỗ đi qua, lưu lại một cái màu xanh da trời đường núi, dường như mặt hồ như thế. Tàu bay bên trong, Lý Thế Dân đang tu luyện, thân thể bị một đạo màn ánh sáng màu đen đặc bao phủ, có thể nghe được quần quần sông lớn tiếng vang. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân con mắt mở, pháp quyết vừa bấm, tàu bay vội va hướng về bên trái lướt ngang một hồi, vô cùng hiểm tránh một phương đại ấn màu vàng nóng. Lý Thế Dân một mặt âm u đi tới trên bông thuyền, ba đạo độn quang phân bố ba bên, trong nháy mắt đem hắn vây vào giữa. Độn quang thu lại, hiện ra hai nam một nữ dáng dấp. Lý Thế Dân phía trước là một vị trên người mặc đạo bào màu vàng trung niên đạo nhân, bên trái là một vị vóc người đại hán khôi ngô, bên phải là một vị lam bào đạo cô. Ba người mỗi người nắm pháp bảo, một mặt sát ý nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hơi suy nghĩ, 18 viên định hải châu trôi nổi quanh thân quay quanh hắn xoay tròn, ánh mắt nhìn quanh một vòng, ba vị là ai, có dám báo lên lịch? Đạo thủ, tốc chiến tốc thắng. Trung niên đạo nhân pháp quyết vừa bấm, một cái tử lăng bàn bay ra, pháp quyết biến đổi, vô số phi đao màu tím bắn về phía Lý Thế Dân. Khôi ngô đại hán trong tay màu vàng tiểu ấn theo sát phía sau đập về phía Lý Thế Dân. Lam bảo đạo cốt nhưng là lấy ra một thanh lam lóng lánh phi kiếm. Lý Thế Dân pháp quyết biến đổi, 18 viên định hải châu nhanh chóng quay quanh hắn xoay tròn lên, ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Ba món pháp bảo lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu đen lên, truyền ra ba tiếng vang trầm trầm, phản phất rơi vào bên trong, bị hút lại giống như. Sắc mặt ba người biến đổi. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, ngay cả ta phòng ngự đều phá không được, ai cho các ngươi can đảm đến cướp giết ta? Dứt tiếng, Lý Thế Dân pháp quyết biến đổi, màn ánh sáng màu đen đột nhiên co rút lại, lại đột nhiên căng phồng lên đến, tràn màu tối sóng biển bao phủ, trong nháy mắt đem ba người pháp bảo chấn động bay ra ngoài. Sóng biển nộn nhạo lên, hình thành một vùng biển rộng đem ba người bao phủ trong đó. Hắc quang lóe lên, Lý Thế Dân biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Lam Bảo Đạo Cô trước người. Nhìn thấy Lý Thế Dân ánh mắt lạnh như băng, Lam Bảo Đạo Cô trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Đấm ra một quyền, Lam Bảo Đạo Cô kêu thảm một tiếng, đầu óc muốn nổ tung lên, thi thể rơi xuống trong biển. Không tốt, mau rời đi nơi này. Trung niên đạo nhân cùng Khôi Ngô đại hán muốn bay người lên, thế nhưng là bị nước biển hút lại, thân thể nặng như bàn tấn. Ngoài ra, bọn họ bên ngoài thân kết ra màu đen băng sương, to lớn hạn chế hành động của bọn họ lực. Lý Thế Dân như trong biển u linh, lợi dụng thủy độn xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát liền đem còn lại hai người đánh giết. Đến tột cùng là người nào? Lý Thế Dân hơi nhướng mày, hắn một siêu hồn, hai người liền tự bạo. Thiên địa cát, hắn cảm thấy không có khả năng lắm, bằng không hẳn là phái ra đại la viên mãn đến giết hắn, không có cần thiết phái ra ba cái đại la trung kỳ. Hắn ở tinh không chiến trường đã đột phá đại la hậu kỳ, hơn nữa ra tay số lần cũng không ít, thiên địa các nghị tra liền có thể tra được. Hắn bây giờ hoài nghi là những kia bị gia tộc diệt còn sót lại thế lực, chỉ có thực lực không đủ mới phái ra đại la trung kỳ. Biết con đường của hắn, hẳn là ở tinh không chiến trường liền theo hắn. Xem ra gần nhất phải cẩn thận một chút. Thu hồi ba người pháp bảo, hắn nhanh nhanh rời đi nơi này. Chương 1636, 18 địa ngục hình chương 1636, 18 địa ngục hình chương ban đầu, Đoan Mục Tuyết đến máu đen quỷ ngục, huyết ngục thành. Giữa không trung khí vận bao phủ, nhiều đội quỷ binh ngay ngắn có thứ tự thổi qua, thỉnh thoảng truyền đến nhiều tiếng khóc gào, tiết lộ một cỗ quỷ dị uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Một tòa đại điện bên trong, Lý Trường Dương ngồi cao ở phía trên cung điện, một thân khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Điện bên trong đứng hơn 20 người, tất cả đều là quỷ tôn tu vi, đối mặt Lý Trường Dương đều là đầy mặt cung kính. Những này chính là Lý Trường Dương đặt chân U Minh giới thành viên nòng cốt, hữu dụng điều kiện lôi kéo, có cương ép thu phục, có chủ động nương nhờ vào. Chúng ta chúc mừng đế quân. Mọi người cùng nhau hướng về Lý Trường Dương thi lễ một cái, vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ theo Lý Trường Dương chinh phạt, đã chiếm lĩnh 7 cái quỷ vực. 7 cái quỷ vực khí vận đã bắt đầu hướng về máu đen quỷ vực hội tụ, bọn họ đều cảm nhận được tốc độ tu luyện tăng nhanh. Lý Trường Dương cũng nhân khí vận gia thân, bây giờ đã chính thức đột phá đến quỷ tôn viên mãn, U Minh giới có thể nói không người không biết không người không biết. Mọi người mời ngồi đi. Lý Trường Dương nhàn nhạt nói một tiếng, mọi người này mới từng người ngồi xuống. Ngày hôm nay triệu tập chư vị, chủ yếu là có một chuyện tuyên bố. Mọi người đều biết, quân sư là từ nhân giới mà đến, mà ta ở vẫn không có tu luyện thời điểm, liền từng nghe tới rất nhiều liên quan với U Minh giới truyền thuyết. Lý Trường Dương dừng một chút, thấy mọi người không có phản ứng, này mới tiếp tục mở miệng nói rằng, ta cùng quân sư thương nghị, chuẩn bị đem chiếm đoạt lãnh địa bàn một lần nữa thay tên, các ngươi rắc đến ý như thế nào? Một cái sắc mặt trắng bệnh đứa nhỏ đứng dậy thi lễ, mở miệng nói rằng, đế quân, này quỷ vực tên tồn tại đã lâu, mạo muội thay đổi, có thể hay không đối với khí vận có ảnh hưởng? Đúng đấy, đế quân, chúng ta tụ khí vận, lập trật tự, đều là vì U Minh giới an ổn mạnh mẽ, nếu là mạo muội thay đổi, còn có thể tụ tập đến khí vận sao? Có người đứng dậy chỉnh trọng nói, nên không ngại, mọi người yên tâm đi. Lý Trường Dương mở lời an ủi nói, phàm nhân đem U Minh giới truyền thuyết thành địa phủ cùng địa ngục, này U Minh giới lại vừa vặn là 18 cái quỷ vực, hắn hoài nghi hai người này trong lúc đó khả năng có liên hệ gì. Này U Minh giới tựa hồ cũng cùng người thất tình lục dục cùng với tư tưởng có quan hệ, đầy dây không thể đếm hết phức tạp mà loang lổ tạp niệm. Người tu tiên tuy rằng cũng có thất tình lục dục, thế nhưng tu vi càng cao người, những ý niệm này liền sẽ tăng ít, đây là cấp độ sống ở hướng về đại đạo tới gần. Thế nhưng phàm nhân sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục bao phủ bọn họ một đời, những ý niệm này ở bọn họ chết rồi đều tụ tập đến U Minh giới. Đây là một loại rất sức mạnh khổng lồ, khó có thể trừ tận gốc, vì lẽ đó U Minh giới quỷ quái mới sẽ quần quần không dứt. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ, đem U Minh giới thay đổi vì là phàm nhân trong lòng truyền thuyết dáng vẻ, có thể hay không nhường những ý niệm này tìm tới từng người nơi hội tụ. Có điều hắn không biết có thể hay không đối với khí vận có ảnh hưởng, có điều dù cho là có, quyết định này hạ xuống, hắn thì sẽ không thay đổi, xem như là thỏa mãn chính mình tiểu tư tâm. Nghe Lý Trường Dương, mọi người cũng không có tiếp tục khuyên nói. Lý Trường Dương đột nhiên đứng dậy, chính chính bản thân con, đầy mặt nghiêm túc. Sau đó lấy ra một tấm do khí vận lực lượng ngưng tụ mà thành quần trụ. Mọi người thấy thế, cũng không rõ vì sao theo đứng lên. Từ nay về sau, máu đen quỷ vực thay tên vì là huyết trì địa ngục. Hỏa đốt quỷ vực thay tên vì là núi lửa địa ngục. Dao và cơ quỷ vực thay tên dao và cơ địa ngục. Thạch ma quỷ vực thay tên thạch ma địa ngục. Quả hình quỷ vực thay tên quả hình địa ngục. Xuân cứu quỷ vực thay tên xuân cứu địa ngục. Đá ép quỷ vực thay tên đá ép địa ngục. Sau khi đọc xong, Lý Trường Dương trong tay quyển trục tán làm khí vận bay ra ngoài điện, hòa vào bảy vực khí vận thần lưới ở trong. Tôn pháp chỉ. Mọi người liền vội vàng không người thi lễ. Mà cùng lúc đó, bảy vực hư không bên trong cũng vang lên Lý Trường Dương âm thanh, vô số thể linh hồn cùng quỷ quái bao hàm vẻ kính sợ. Lý Trường Dương trao đổi vận lực lượng nhận biết được chúng sinh phản ứng, thỏa mãn gật gật đầu. 18 tầng địa ngục mở màn đã lôi kéo, tiếp đó, chỉ cần tiếp tục chiếm lĩnh còn lại địa bàn liền có thể. Cuối cùng nhất thống U Minh, nạp một giới khí vận chứng đạo quỷ đế, đây chính là hắn con đường. Vô tận hải vực, Thanh Vân đảo. Lý Thế Dân đã về đến nhà tộc, chính đang hướng về Diệp Như Nguyên mấy người nói tao ngộ cấp giết sự tình. Người nói rất có đạo lý, tiên giới đại la hậu kỳ hầu như đều ở tinh không chiến trường, xác suất lớn là tiên giới một ít thế lực. Người có ba người bọn họ phát bảo, đến thời điểm, nhường La Sát nữ phái người đi tra một chút là được. Diệp Như Nguyên vội vã an ủi nói, bọn họ hiện tại không thích hợp chung quanh đi lại, chính là lo lắng bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận, dùng để áp chế gia tộc. Một ít khá là phiền toái sự tình, đều là giao cho La Sát cùng đi hoàn thành. Đúng rồi, Huyền Cương bên kia thế nào? Huyền Cương lão tổ mới tham gia một hồi tuyệt diệt cổ thực tộc máu đen bộ lạc chiến tranh, biết được có người muốn đối phó gia tộc, cố ý nhường ta trở về đưa tin. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân lấy ra 7-8 cái nhận chứa đồ, những thứ này đều là chúng ta ở tinh không chiến trường thu được tài nguyên. Diệp Như Nguyên tiếp nhận trong tay, nguyên bản không quá để ý mặt đột nhiên trở nên khiếp sợ. Nhiều như vậy, các ngươi không lưu lại sao? Diệp Như Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Tộc nhân thu được tài nguyên, cá nhân khẳng định muốn lưu lại một nửa tu luyện, chỉ cần nộp lên một nửa liền có thể. Những thứ này đều là Huyền Cương lão tổ một mình thu được, ta cùng thiếu cung phân một điểm. Huyền Cương nói những tư nguyên này đối với hắn có cũng được mà không có cũng được, liền toàn bộ nhường ta mang đến. Cũng tốt, gia tộc sẽ mau chóng toàn bộ luyện thành đan dược, ngươi trở lại thời điểm nhiều mang một điểm. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lý Vân Tốn đi vào. Nương, Đoan Mục Tuyết cầu kiến, nói có việc muốn nhờ. Lý Vân Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đoan Mục Tuyết? Đoan Mục gia tộc người. Diệp Như Huyên gật gật đầu, năm đó ta cùng phu quân đi hướng về Đại Hạ Tiên Triều thời điểm, nàng trên đường gặp nạn, chúng ta cứu qua nàng một mạng, này mới cùng nàng kết bạn, cho nên mới sẽ liên hệ Đoan Mục gia tộc giúp chúng ta tìm hiểu thiên địa các tin tức. Thế nhưng từ khi Đoan Mục gia tộc tuyên bố gia nhập Thiên Địa Các sau khi, cùng nàng lui tới đã sớm đứt đoạn mất, nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Diệp Như Nguyên có chút không hiểu. Nương, nàng biết rõ chúng ta cùng Thiên Địa Các không hợp, Thiên Địa Các cùng cổ thực tộc quan hệ không ít, bây giờ nàng cố ý đến đây, phòng trừng có âm mưu, không chừng chính là Nhật Nguyệt đạo tổ bảy mưu đặc kế. Hơn nữa thế dân mới chịu đến tập kích không lâu, chúng ta không thể không phòng, ta làm cho nàng đi thôi. Tính, không nên để cho nàng tiến vào Thanh Vân đảo, ta đi ra ngoài thấy nàng một mặt, nhìn nàng có mục đích gì. Diệp Như Nguyên nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đám người thấy thế, cũng đội vã đi theo. Chương 1637, đạo tổ đột kích chương 1637, đạo tổ đột kích Thanh Vân đảo ở ngoài, Đoan Mục Tuyết đống dưng mà đứng, dưới chân là một nắm không ngừng biến hóa màu xanh mây khói. Hai cái đại La Kim Tiên đứng ở trước mặt của nàng, mắt lạnh chờ đợi. Đoan Mục Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt của nàng càng nhiều là đang quan sát xung quanh ánh mắt chiếu tới tất cả. Hào quang bao phủ Thanh Vân đảo, thỉnh thoảng từ hư không chạy như bay mà qua tu sĩ, tàu bay, linh thú, một ít trên hòn đảo còn có người ở độ kiếp. Càng hiểu rõ lý do lai lịch, nội tâm của nàng liền càng là cảm khái cùng kiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là khâm phục. Lý gia từ hạ giới phi thăng mà đến, không đủ trăm vạn năm đi tới tiên giới đỉnh phong, có thể nói một cái kỳ tích. Đặc biệt bây giờ người này người tự nguy, hỗn loạn dung chuyển thời đại, Lý gia nhưng đem vô tận hải vực kinh doanh đến như vậy phồn vinh, nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng có thể cảm ứng được, xung quanh rất nhiều đánh giá ánh mắt của nàng, đều mang theo cảnh giác, phản phất nếu như nàng rằng có bất kỳ ác ý, liền muốn lập tức bị dòng người nhân chìm. Nhưng vào lúc này, trận pháp linh quang nứt ra một cánh cửa, Diệp Như Huyên cùng Lý Vân Tiêu mấy người từ bên trong đi ra. Đợi lâu, Đoan Mục cô nương. Diệp Như Huyên hướng về Đoan Mục Tuyết đi tới, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Đoan Mục Tuyết trong mắt lóe ra một vẻ hoảng loạn, vội vã chắp tay thi lễ, gặp Diệp tiền bối. Diệp Như Huyên nhận ra được nàng ánh mắt biến hóa, thế nhưng cũng không có bao nhiêu nghĩ, mang theo ấy này nói, Đoan Mục cô nương, ta phu quân đang lúc bế quan, vì lẽ đó Thanh Vân đảo bất tiện tiếp khách, chúng ta đi Lăng Vân đảo đi. Diệp Như Huyên ngón tay hướng về phía đông nam hướng về. Đoan Mục Tuyết thuận ngón tay phương hướng nhìn sang, sắp thực nhìn thấy một tòa tiên đảo, tuy rằng không sánh được Thanh Vân đảo, nhưng cũng muôn hình vạn trạng. Đoan Mục Tuyết đồng ý hạ xuống. Ta chiêu đãi Đoan Mục cô nương là được, các ngươi không cần theo tới. Bỏ lại một câu lời, Diệp Như Huyên chủ động kéo Đoan Mục Tuyết tay rời đi. Không lâu lắm, hai người đi tới một ngọn núi cao lên. Gió biển từng trận, thổi đến hai người quần áo bay phần phật, tà dương đem hai người gò má chiếu rọi đỏ chót. Phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy trên mặt biển không ít thuyền bóng người, vang lai các nơi. Diệp Như Huyên xẹt qua Đoan Mục Tuyết bóng người, đứng ở trên vách đá treo leo. Có một quãng thời gian không đến rồi, không nghĩ tới từ nơi này xem mặt trời lặn, phong cảnh càng không thể so Thanh Vân đảo kém. Đoan Mục Tuyết cảm khái một hồi, tiên giới cũng có không ít hải vực, nhưng đều không có này vô tận hải vực rộng rãi bao la, nơi này cũng như là tiên giới một phương khác tiên vực. Diệp Như Huyên quay đầu lại nhìn nàng, nói đi, ngươi có mục đích gì? Đoan Mục Tuyết hơi cười, cái gì đều không gạt được tiền bối. Nhật Nguyệt đạo tổ để cho ta tới tìm hiểu Lý tiền bối tung tích, ta không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Còn có 7 cái cổ thực tộc đại la viên man dấu ở không gian pháp bảo bên trong, nhường ta tiến vào Thanh Vân đảo đem bọn họ thả ra. Cái gì? Diệp Như Huyên biến sắc mặt, đội vã cùng Đoan Mục Tuyết kéo dài khoảng cách. A! Đoan Mục Tuyết đột nhiên kinh hoàng kêu to, sắc mặt dữ tợn, rực rỡ pháp tắc thần quang từ trong cơ thể nàng nhập vào cơ thể mà ra, cả người khí thế nhanh chóng tăng trưởng. Cơn bạo gợn sóng càn quét bốn phía, xung quanh cắt bay đá chạy, cây cỏ bẻ gãy. Đi mau! Nói xong câu đó, Đoan Mục Tuyết khí tức trong nháy mắt bình tĩnh lại, hai mắt hiện lên nhật nguyệt ánh sáng, cả người tỏa ra khí chất lãnh đạm vô tình. Nhìn thấy cặp mắt kia, Diệp Như Huyên trong lòng không lý do sợ hãi. Nhật Nguyệt đạo tổ. Diệp Như Huyên hỏi dò, thể nội pháp lực cũng đã âm thầm vận chuyển lên. Còn tốt bản tọa lưu một tay, bằng không vẫn đúng là bị tiểu bối này lừa. Đoan Mục Tuyết chậm rãi mở miệng, truyền ra nhưng là Nhật Nguyệt đạo tổ âm thanh. Nguyên bản tọa cũng không muốn tự hạ thân phận ức hiếp tiểu bối, dù sao ở tại chúng ta trong mắt, người cùng cây cỏ đã không có khác nhau, thế nhưng Lý Trường Sinh cùng ta nhân quả đã không cách nào xóa đi, ta không thể không ra hạ sách lợi. Đoan Mục Tuyết chậm rãi hướng về Diệp Như Huyên áp sát, "Lý phu nhân, đi ta đạo cùng uống chén trà đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Nói đồng thời, Diệp Như Huyên hiện ra 7 màu tiên quang bàn tay đã hướng về Đoan Mục Tuyết đầu đập lại đây. Đoan Mục Tuyết khẽ miệng hiện lên một vẻ trầm trọng, ngón tay lấy tốc độ cực nhanh điểm ở Diệp Như Huyên lòng bàn tay. Một cỗ to lớn bao tác gợn sóng bộc phát ra, Đoan Mục Tuyết tại chỗ bất động, Diệp Như Huyên nhưng là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, hạ xuống vách núi bên dưới. Đoan Mục Tuyết thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Như Huyên phía trên, đưa tay chụp vào Diệp Như Huyên bay. Hải vực lên hư không tạo nên một trận gợn sóng, mờ mịt hơi nước ngưng tụ ra Lý Vân Tiêu dáng vẻ, trong nháy mắt đem Diệp Như Huyên lôi đi. Đoan Mục Tuyết nào một cái không. Ồ. Đoan Mục Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi chính là Ngũ Hành Tiên Tôn. Bèo bèo bèo. Mấy đạo linh quang thoáng hiện, Côn Hoàng, Mục Linh Dương, Vân Đình, Lý Vân Tiên đám người rất nhanh tụ tập mà tới. Mọi người một mặt cảnh giác nhìn Đoan Mục Tuyết. Đoan Mục Tuyết bị Nhật Nguyệt đạo tổ khống chế, mọi người cẩn thận. So với người nhiều sao? Đoan Mục Tuyết sắc mặt bình thường, lấy ra một cái tinh xảo xinh xắn cung điện. Pháp quyết vừa bấm, trên cung điện cấm chế tối lui, điện cửa mở ra, 7 đạo lưu quang từ bên trong bay ra. Trong chớp mắt, 7 đạo lưu quang hóa thành 7 cái hắc bảo lão nhân dáng dấp, từng cái khí tức như vực sâu. 7 cái đại la viên mãn. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, cảnh giác nhìn những người này. Lên. Đoan Mục Tuyết trước tiên nhằm phía Diệp Như Huyên, Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, Vũ Đức Huyền giám phóng ra vạn ngàn hào quang, hết thảy mọi người phảng phất tắm rửa ở dưới ánh mặt trời. Đoan Mục Tuyết cùng 7 cái cổ thực tộc đội vã đỉnh chỉ bước chân, cảm thấy sợ hãi. Đoan Mục Tuyết nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu đỉnh đầu năm màu dáng con, giật mình nói, "Công đức chí bảo." Lý Vân Tiêu căn bản không có để ý tới hắn, trong tay pháp quyết biến hóa không ngừng, vũ đức ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Huyền giám sáng tỏ, nam phương chấn nhạc. Oanh! Vũ hành thần quang ngút trời mà lên, ở trong hư không hiện ra thành 5 tòa thật to núi cao hướng về 8 người trấn áp mà tới. Có thể hội tụ khí vận chí bảo. Trong mắt Đoan Mục Tuyết xuất hiện một vệt ánh sáng màu, đó là một loại ánh mắt tham lam. Còn chưa động thủ, Đoan Mục Tuyết tay áo lớn bung lên, màu xanh pháp tắc thần quang hóa thành một thanh thiên đao, chém về phía trong đó một tòa màu vàng núi cao. Cổ thực tộc 7 người cũng lập tức ra tay, mấy hơi thở liền đem núi cao đánh nổ, có điều 7 người đều là liên tiếp lui về phía sau, mi tâm từng người hiện lên một vệt màu đen. Tức vận. Đoan Mục Tuyết càng ngày càng khiếp sợ, 7 người này bị gọt đi khí vận. Chỉ là bởi vì hắn bị cách cao, nay khí vận đối phó không được nàng. Lý Vân Tiêu giờ khắc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, xem ra có chút suy yếu. Hắn lợi dụng Ngũ Đức Huyền Giám cắt giảm người khác khí vận, chính mình đồng thời cũng phải bị khí vận phản vệ. Ta tới đối phó hắn. Lý Vân Tiêu thu hồi Ngũ Đức Huyền Giám, thân thể bốn phía hiện lên ngũ hành tiên kiếm giết hướng về phía Đoan Mục Tuyết. Những người còn lại thấy thế, cũng là giết hướng về phía 7 cái đại la viên mãn. Một hồi hỗn chiến, liền triển khai như vậy. Chương 1638, Lý Bình Sao đại phát thần uy chương 1638, Lý Bình Sao đại phát thần uy Thanh Vân Đạo, Đao Phong. Ngọn núi này khắp nơi trồi lủi, mặt trên cắm đầy đủ loại màu sắc hình dạng lưỡi dao, hầu như cái gì cấp bậc đều có, thậm chí rất nhiều vẫn là đao gãy. Đây là gia tộc vì là Lý Bình An chế tạo, tộc nhân thu được đến lưỡi dao, chính mình chưa dùng tới, có thể hối đoái cái khác tài nguyên để ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh đao phong bất ngờ nổi lên dị tượng, từng chuôi lưỡi dao nhẹ nhàng rung động lên, phát sinh liên miên không dứt tiếng đao ngâm, phản phất các loại bảo đao va chạm. Giữa sơn núi, một tòa sơn động cửa đá chậm rãi hướng lên trên bay lên, Lý Bình An trên mặt mang theo nụ cười đi ra. Có Trảm Tiên đao linh phụ trợ, cho đến ngày nay, hắn đã đột phá đại la hậu kỳ, vừa xa người trong cùng thế hệ. Hắn dự định đi tinh không chiến trường rèn luyện một lần, trở về lại vì là đại la viên mãn khởi sướng xung phong. Hả? Phản phất cảm ứng được cái gì, thân hình của hắn cấp tốc cất cao, con mắt nhìn thấy Lăng Vân đảo xung quanh đại chiến. Thực sự là không biết sống chết. Thư lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng hướng về đại chiến phương hướng bay qua. Hải vực các nơi, trừ Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên ở ngoài, tộc nhân hầu như đều hóa thành chân linh bản thể đối địch, không chỉ không rơi xuống hạ phòng, hơn nữa mơ hồ chiếm thượng phong. Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng hư không đánh đàn, hư không bên trong trôi nổi lít nha lít nhít 7 màu âm phù, tiếng đàn khi thì như trong ngọn núi mưa phùn, khi thì như cuồng phong sóng biển. Côn Hoàng hóa thành bản thể đè lên hai cái hóa thành bản thể đại la viên mãn đánh, mỗi một kích đều nhấc lên ngập trời sóng biển cùng bao táp. Còn lại tộc nhân tuy rằng không có áp chế kẻ địch, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu các loại thần thông có vẻ thanh thế to lớn, hư không liên tiếp nổ tung. Trái lại Đoan Mộc Tuyết nhưng là đi bộ nhàn nhã, bất luận Lý Vân Tiêu làm sao ra tay, nàng đều có thể ung dung hóa giải, đồng thời thỉnh thoảng còn đem Lý Vân Tiêu đánh đến thổ huyết. Chỉ bất quá hắn ánh mắt giờ khắc này có chút mất tập trung, thậm chí sắc mặt có chút phẫn nộ. Trảm Tiên Hồ Lô, Chu Tả. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở phương xa hư không vang lên. Đoan Mộc Tuyết theo bản năng thân thể rung lên, càng bị một kiếm đâm vào trên bả vai. Nàng ngón tay đem tiên kiếm bắn bay, cùng Lý Vân Tiêu kéo dài khoảng cách, nhìn về phía thân thể phải phía sau. Bên ngông ánh đao mang theo chém phá chư thiên uy thế, từ Thanh Vân đảo phương hướng bay tới, trong phút chốc chiếu rọi ngàn một triệu dặm, thanh thế rung trời. Rất nhiều quan sát tu sĩ dĩ nhiên đồng thời hét thảm một tiếng, con mắt trong nháy mắt chảy ra máu tươi, che mắt không dám nhìn nữa. Lùi lại. Diệp Như Huyên vội vã thu hồi dây đàn rời đi, những người còn lại cũng là từng người tránh sang một bên. Oanh! Đao thế hạ xuống, biển rộng nứt ra một cái thô to thâm uyên, chấn động không ngừng. Hai hàng sóng biển xông thẳng tới chân trời, thanh thế kinh thiên. Một cái trắng xóa, trong suốt trường đao phát sinh vang dội đao reo, trôi nổi ở trong hư không. Lý Bình An cầm hồ lô từ phương xa bay tới, dừng ở đao hồn bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, tùy ý nước mưa rơi vào trên người. Lúc này cổ thực tộc đại la viên mãn đã không gặp hai người, không biết đi nơi nào, thế nhưng hạ xuống nước mưa bên trong, có một chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Còn lại năm cái đại la viên mãn trở lại thân người, lúc này sợ xanh mặt lại tụ tập ở bên người Đoan Mộc Tuyết. Lý Vân Thiên đám người nhìn tình cảnh này cũng là nói không ra khiếp sợ, trong lòng có chút phát khổ. Bọn họ ở đây đánh nửa ngày, Lý Bình An một đao bên dưới hung hăng tuấn sát hai người. Trảm Tiên Đao, ngươi bản thể đây? Đoan Mộc Tuyết nghi hoặc đặt câu hỏi. Một cái đạo tổ, ủy thân tới đối phó tiểu bối, ngươi thật cho đạo tổ mà giải. Cây đao kia hồn truyền ra thanh âm lạnh như băng, liền như vậy trôi nổi giữa không trung, quanh thân có lúc ánh sáng, chỉ gợn sóng bơi lội, như ẩn như hiện dáng vẻ, dường như muốn biến mất giống như. Trong mắt Đoan Mộc Tuyết hiện lên một vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hắn nghĩ tới Hỗn Độn Tiên Đế, bọn họ mấy vị đạo tổ kể cả Hỗn Độn Tiên Đế ý thức một lần nữa ra cố đối với tù thực tinh phong ấn. Lý Trường Sinh cũng đi qua tù thực tinh, Hỗn Độn Tiên Đế có rất lớn có thể giúp hắn. Nếu không phải là như thế, lấy Trảm Tiên Đao tính cách, ai có thể thu phục hắn? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút hối hận. Nếu là lúc trước cưỡng ép xóa bỏ Trảm Tiên Đao đao hồn, cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh này. Chỉ là thứ chí bảo này thai nghén cũng dễ, không có đao hồn Trảm Tiên Đao, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lại thêm vào lúc trước hắn còn muốn nhường Trảm Tiên Đao đoạt xá Lý Bình An đối phó Lý Trường Sinh, chỉ muốn biến thành của mình, không có tính tới Hỗn Độn Tiên Đế. Không đi nữa, ta liền xóa bỏ ngươi này sợi thần niệm. Trảm Tiên Đao hồn mơ hồ lay động, tỏa ra uy hiếp chi ý. Đoan Mộc Tuyết bản thể chỉ là đại la trung kỳ mà thôi, Nhật Nguyệt đạo tổ khống chế hắn, mạnh hơn cũng chỉ là hạn chế ở đại la viên mãn. Đoan Mộc Tuyết thật sâu nhìn người chung quanh một chút, lập tức mắt nhắm lại, hướng về trong biển rơi xuống. Trong tay Diệp Như Huyên rũa ra một cái lụa trắng đúng lúc buộc lại nàng, lại phát hiện nàng thần hồn đã biến mất không còn tăm hơi. Giết bọn hắn. Còn lại 5 cái cổ thực tộc đại la viên mãn sắc mặt kinh hoàng, từng người trốn hướng về một phương. Có điều mấy hơi thở liền bị Trảm Tiên Đao giết chết, một đao bên dưới chính là một mảnh xương máu, nhìn ra mọi người mí mắt kinh hoàng. Đao hồn trở về hồ lô sau khi, Lý Bình An thân thể nhất thời cảm thấy một trận mê muội, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Bình An, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiên vội vã đi tới bên cạnh hắn đỡ hắn. Lý Bình An lắc lắc đầu, không có chuyện gì, hồn lực tiêu hao quá độ thôi. Sau khi nói xong, hắn vội vã lấy ra một viên đan dược căn bảo. Hắn đao hồn cùng Trảm Tiên Đao hồn dung hợp lại cùng nhau, Trảm Tiên Đao mỗi lần xuất hiếu, đối với hắn hồn lực đều là to lớn tiêu hao. May là hắn đột phá đại la hậu kỳ, bằng không thật là có khả năng nhường cá biệt chạy trốn. Bây giờ thời gian hồ lô là Trảm Tiên Đao linh bản thể, tự nhiên cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, trong khoảnh khắc diệt nhân thần hồn, ai có thể chạy được hắn? Cửu Thẩm, nàng. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía treo trên không trung Đoan Mộc Tuyết. Diệp Như Huyên khẽ khẽ thở dài, nàng thân hồn hoặc là bị Nhật Nguyệt đạo tổ thôn phệ, hoặc là bị khống chế trong nháy mắt, liền bị xóa bỏ, hiện tại chỉ là một bộ thể xác thôi. Chúng ta sau này nhất định phải tăng cao cảnh giác, đi thôi, đi về trước đi. Diệp Như Huyên cũng không có nhường Đoan Mộc Tuyết phơi thây hoang dã, mà là tìm một cái phong thủy bảo địa, đem cho bùi lấp. Nhìn thấy trong tộc trưởng đối đại thắng mà về, hết thảy tộc nhân đều bùng nổ ra vang dội tiếng hoan hô. Rất nhiều người lần thứ nhất lĩnh hội Lý Bình An cường đại như thế, nội tâm bay lên vô hạn kiêu ngạo. Lần này kẻ địch tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có đối với gia tộc tạo thành tổn thất quá lớn hại, phong ba rất nhanh liền dần dần qua đi. Ngược lại là Lý Bình An danh vọng tăng mạnh, gây nên vô số người thảo luận. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, La Thiên Tiên vực đao tu số lượng tăng mạnh, liên quan với đao tu công pháp, bảo đao cùng tài nguyên tu luyện cũng là liên tục tăng lên. Thậm chí không ít người đều làm ra một cái hồ lô, sau đó đem từng người bảo đao cùng hồ lô hòa làm một thể, một lần nhấc lên một cái đao tu dậy sóng. Những này đối với Lý gia tới nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, ai làm được đấy, chỉ là tính cảnh giác biến cao rất nhiều. Không có bất kỳ trọng đại chuyện quan trọng, hầu như đều không rời đi Thanh Vân đảo. Chương 1639, U Minh Thế Cục chương 1639, U Minh Thế Cục xuân đi thu đến, năm vạn năm qua đi. Nào đó tòa cung điện bên trong, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Hồn Thiên ngồi đối diện nhau. Cổ thực tộc bây giờ thêm vào thôn vệ ma vương ở bên trong, đã có 3 cái đạo tổ, ngươi thật sự muốn hợp tác với bọn họ sao? Hồn Thiên đạo tổ thanh âm trầm thấp vang lên. Ở này 3 vạn năm bên trong, Chôn Tất Huyền đạo tổ dòng dõi mượn đủ dầu bổ triệu kiếp tinh đã đột phá đạo tổ. Tuy rằng không sánh được thời đại thượng cổ cổ thực tộc, thế nhưng đã có quật khởi khí tượng, một cái đạo tổ đủ để thay đổi rất nhiều nhân quả. Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lý Trường Sinh nhân đoán, hắn đã rõ ràng, đều là kiếp trước kết làm nhân quả, cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Bọn họ cùng cổ thực tộc đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chỉ muốn duy trì một cái đối lập cân bằng, nhưng không hy vọng một phương độc bá. Nhật Nguyệt đạo tổ bình thường mở miệng, yên tâm, cái kia thôn vệ ma vương chưa chắc sẽ cùng chôn cất huyền bọn họ đứng chung một chỗ, có điều nếu là cổ thực tộc có diệt vong nguy hiểm, hắn có thể sẽ vì ân tình ra tay, thế nhưng chúng ta chỉ cần không đắc tội hắn liền tốt. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Hồn Tiên đạo tổ gật gật đầu. Thôn vệ ma vương đã sớm không lộ diện, cơ bản không nhúng tay vào cổ thực tộc cùng tiên giới sự tình. Tranh tiên cùng tương viên, nên cũng sắp rồi đi. Hồn Tiên đạo tổ uống một hớp trà, tựa hồ thuận miệng nâng một hồi. Ở Lý Gia Diệt Thiên Ma Tông thời điểm, Tranh Tiên đã từng liên hợp La Sát nữ thử bảy trận chu diệt Lý Trường Sinh, đáng tiếc thất bại. Nhật Nguyệt đạo tổ đem chân long thể binh ban cho hắn, Lý Trường Sinh cũng khó có thể chém giết hắn. Ở Tạo Hóa Thiên Tôn ngã xuống thời điểm, Tranh Tiên lại cứu đi cự linh tộc tộc trưởng tương viên. Hai người này đã bế quan mấy vạn năm. Đạo tổ không phải là như vậy tốt đột phá, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt ngã vào trên đường, ủ rồ bụ triệu tiếp tinh cũng có điều tăng cường một điểm sát suất mà thôi. Hắn đột nhiên bấm ngón tay tính toán một chốc, tiếp tục nói, tuy rằng thiên địa các hấp thu tiên giới không ít khí vận, thế nhưng bây giờ thoát ly tiên giới, thành không có dễ lục bình, thiên địa các điểm này khí vận, sợ là dưỡng không ra một cái đạo tổ. Tương viên đây, Hồn Thiên đạo tổ tiếp tục hỏi, cự linh tộc đại la tổn thất quá nhiều, lần trước phá hoại tạo hóa thiên tôn độ kiếp, đã nhiễm quá nhiều sát nghiệt cùng nhân quả, hy vọng không lớn. Tương Biên lần trước sở dĩ đi tiên giới phá hoại tạo hóa thiên tôn độ kiếp, một là bởi vì hắn cùng cự nhân tộc liên lụy, lo lắng tạo hóa thiên tôn trở thành đạo tổ, vì là diệt hắn cự nhân tộc. Nhưng chủ yếu vẫn là vì Nhật Nguyệt đạo tổ trong tay đủ đồ bổ trợ kết tinh, xem như là thành đạo đồ làm cuối cùng đánh cuộc. Thành thì lại xưng tôn làm tổ, bại thì lại ngã xuống đạo tiêu. Ta chủ yếu vẫn là lo lắng cái này Lý Trường Sinh a, cũng không biết hắn nuốt ở chỗ nào đi. Nhắc lên Lý Trường Sinh, Nhật Nguyệt đạo tổ một mặt trịnh trọng. Hồn Thiên đạo tổ nghe vậy cũng là hơi nhướng mày, Lý Trường Sinh thể pháp song tu, có khai thiên phủ, hỗn độn thụ, còn có rất nhiều đỉnh cấp truyền thừa, người này nếu là thành tựu đạo tổ, chẳng phải là muốn chúa tể tiên giới? Bọn họ muốn là một cái cân bằng tiên giới, không muốn nhìn thấy ai một nhà độc đại. Cũng là bởi vì như vậy, hắn cùng Nhật Nguyệt đạo tổ mới rời khỏi tiên giới, mục đích chính là nghĩ tiêu hao Lý gia thực lực cùng khí vận, hy vọng nhờ vào đó ảnh hưởng đến Lý Trường Sinh. Bao quát Lý gia chịu đến các loại nhầm vào, Càn Khôn đạo tổ cùng Thương Viêm đạo tổ khẳng định đều là biết. Thế nhưng đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ tự tôn không cho phép đành phải cho người khác bên dưới. Chỉ cần không phải Lý Trường Sinh thành đạo, Lý gia những người khác thành đạo bọn họ đều có thể tiếp thu, thậm chí còn sẽ dành cho bảo vệ. Ngươi hẳn là sẽ không ngồi chờ chết đi. Hồn Thiên đạo tổ hỏi dò. Nên còn có một người có thể ảnh hưởng đến Lý Trường Sinh. Nhật Nguyệt trong mắt đạo tổ lập lòe âm như ánh sáng. Ai? Tiên giới khí vận không tốt tranh, vậy thì tranh U Minh giới. U Minh giới, huyết trì địa ngục. Lý Trường Dương cùng quân sư Liêm Thụy đứng ở một cái to lớn xa bàn trước phân tích thế cuộc, hai sát mặt người có chút nghiêm nghị. Bọn họ cũng không sợ dẫn sói vào nhà. Liêm Thụy sắc mặt khó coi nói. U Minh giới 18 vực, nguyên bản Lý Trường Dương độc chiếm 7 vực, Cửu U Nguyên Quân chiếm cứ 6 vực, Hoàng Tuyền Đại Đế chiếm cứ 6 vực. Ba người đều là quỷ tôn viên mãn cao thủ, địa bàn tuy có sai biệt, thế nhưng thực lực nhưng là cách biệt không có mấy, hình thành thế chân vạn. Thế nhưng bây giờ hai người thế lực ở trong, nhiều hơn rất nhiều tiên giới cường giả, đồng thời liên hợp lại đối phó bọn họ, dẫn đến Thạch Ma địa ngục cùng Giao và Cơ địa ngục trong nháy mắt mất, lượng lớn cường giả thương vong, khí vận giảm nhiều. Hai người bọn họ hẳn là nghĩ trước đem ta diệt trừ, sau đó tranh cãi nữa đoạt U Minh chi chủ địa vị. Trong này sợ là không thể thiếu những kia tiên giới tu sĩ gây xích mích. Liêm Thụy trầm ngâm chốc lát, "Đế quân, bọn họ cường giả quá nhiều dựa theo cái này thế cuộc, sợ là không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ dã tràng xe cát ta. Ngươi có đề nghị gì?" Lý Trường Dương nhìn về phía hắn, "Cầu viện tiên giới Lý gia." Sau khi nói xong, Liêm Thụy liền túi đầu không nói. Hắn biết Lý gia tuy rằng đã rất cường thịnh, thế nhưng trong bóng tối đối thủ cũng không ít, trước sau không biết tao ngộ bao nhiêu nguy cơ. Hắn cũng từng hướng về Lý Trường Dương đề cập tới việc này, nếu là có Lý gia giúp đỡ, này U Minh giới đã sớm bình định. Thế nhưng Lý Trường Dương không nghĩ cho gia tộc thêm phiền phức, trực tiếp từ chối, hắn cũng không nhắc lại. Thế nhưng bây giờ tiên giới người đến giúp đỡ kẻ địch, đồng thời còn liên hợp lên đến đối phó bọn họ, đã hình thành nghiền ép tư thế. Nếu là không có ngoại giới sức mạnh giúp đỡ, phần này thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp liền muốn chắp tay dâng cho người. Đế quân, không thể do dự nữa, bọn họ khẳng định cũng sợ Lý gia trợ giúp, cho nên mới liên hợp lại, chuẩn bị ở thời gian cực ngắn tiêu diệt chúng ta. Đến thời điểm coi như Lý gia đến đây, phòng trường cũng không kịp. Liêm Thụy lời nói ý vị sâu xa nói. Đang lúc này, một cái cao lớn khô lâu đi vào. Bái kiến đế quân, quân sư. Tiên tuyến đến báo, quả hình địa ngục cùng Xuân Cưu ép địa ngục tao ngộ không ít quỷ tôn cùng Đại La Kim Tiên tấn công, tiên sát quỷ tôn cùng trưởng mình quỷ tôn thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Xem ra bọn họ thực sự là muốn thừa thế xông lên giết ta. Lý Trường Dương một mặt nghiêm nghị. Liêm Thụy, ngươi đi truyền lệnh, nhường Dung Nham Đại Vương cùng Khô Lâu quỷ tôn đi vào trợ giúp. Đế quân không thể, núi lửa địa ngục cùng đá ép địa ngục là bảo vệ quanh huyết trì địa ngục môn hộ. Nếu là Dung Nham Đại Vương cùng Khô Lâu quỷ tôn rời đi, ta lo lắng là địa hộ Lý Sơn. Lấy thuộc hạ ngu kiến, tạm thời từ bỏ quả hình địa ngục cùng Xuân Cưu ép địa ngục, tập trung hết thể cường giả chấn thủ núi lửa địa ngục cùng đá ép địa ngục. Dung Nham Đại Vương là Lý Trường Dương ở huyết trì địa ngục thu phục, Khô Lâu quỷ tôn là Lý Trường Sinh năm đó đến U Minh giới thời điểm ở bên trong tiểu thế giới thu phục, sau đó đưa cho Lý Trường Dương. Bây giờ hai người đều là quỷ tôn viên mãn. Năm đó cùng biếu tặng còn có giải cùng Lý Trường Minh giống như lúc quỷ tu, Lý Trường Sinh vì hắn lấy tên Trường Minh. Sau đó Lý Trường Dương phát hiện hai người không có quan hệ gì, liền vì đó sửa Trường Minh làm Trường Minh, bây giờ là quỷ tôn hậu kỳ, trấn thủ Xuân Cứu địa ngục. Đi đi, ta đi liên lạc một chút gia tộc. Là, chờ đến hai người rời đi sau khi, Lý Trường Dương lấy ra giếng địa ngục, xoay người tiến vào bên trong. Chương 1640, Bình An phía dưới U Minh. Chương 1640, Bình An phía dưới U Minh vô tận hải vực, Thanh Vân đảo. Này năm vạn năm trong lúc đó, trừ một ít bé nhỏ ma sát ở ngoài, Lý gia không có lại tao ngộ bất kỳ thế lực tập kích. Vô tận hải vực tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, phát triển được càng ngày càng tốt. Rất nhiều thế lực một lần nữa ở vô tận hải vực phát triển đặt chân, đối với Lý gia tán đồng cảm giác cũng càng ngày càng mạnh, đã sinh ra không ít đại la cường giả, phản phất một cái khác tu tiên tình thế. Đáng nhắc tới là, Lý gia lại thêm ra hai cái đại la viên mãn, phân biệt là Lý Long Nguyên cùng Lý Bình An. Lý Long Nguyên bế quan đã vượt qua 3 vạn năm, lại có hỗn độn chân long tinh huyết tinh luyện huyết thống, đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Thế nhưng Lý Bình An bởi vì trước bị Trảm Tiên Đao đoạt xá trải qua, đã sớm thể ngộ qua đại la viên mãn cảnh giới, lại thêm vào Trảm Tiên Đao linh phụ trợ, tài nguyên không thiếu, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là so với Lý Bình An càng trước tiên thăng cấp Lý Vân Thiên, Lý Vân Tốn, Vân Đình đám người, bây giờ đều kẹt ở đại la hậu kỳ không cách nào tồn tiến vào. Trong một gian mật thất, Diệp Như Huyên toàn thân bao phủ bảy màu ánh sáng. Trong mật thất huyền âm lượn lờ, bốc lên mây khói bên trong hiện hóa ra muôn hình muôn vẻ sinh linh, có yêu tộc, các loại dị tộc, nhân tộc thậm chí cổ thực tộc. Chúng sinh biểu tình không đồng đều, có phẫn nộ, vui sướng, bi thương các loại thất tình lục dục, xem ra cực kỳ huyền diệu. Diệp Như Huyên đột nhiên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân dị tượng từ từ tản đi, nàng chậm rãi mở mắt ra. Lòng người khó dò, này thất tình chi đạo cũng thật là quỷ dị. Thôi, từ từ đi đi. Thở dài một tiếng, nàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Thân thức quét qua, trừ đang bế quan, toàn bộ Thanh Vân đảo đều ở chính mình cảm ứng ở trong. Thân hình khẽ nhúc nhích, trong chốc lát liền đến một tòa bên trong viện, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Tông, Lý Bình An, Côn Hoàng, Vân Đình, Lý Thế Dân đám người tụ tập cùng nhau, nhưng không thấy Lý Vân Tiên, Lý Vân Tốn, Mộc Linh Sương ba người. Cửu Thẩm, Như Huyên lão tổ. Mọi người một vừa đứng lên hành lễ. Đều ngồi đi. Lý Vân Tiêu vội vã cho Diệp Như Huyên rót một chén trà. Vân Tiên bọn họ đi tinh không chiến trường đi. Diệp Như Huyên nhấp một ngụm trà, hứng hờ hỏi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, là, bọn họ kẹt ở Đại La hậu kỳ quá lâu, muốn đi tinh không chiến trường nhìn có hay không có thể tìm được thời cơ đột phá. Càn Khôn đạo tổ thỉnh thoảng cho gia tộc tăng phái nhiệm vụ, huyền cương áp lực rất lớn, ta liền để Long Nguyên đi giúp hắn. Càn Khôn đạo tổ. Diệp Như Huyên sầm mặt lại, này Càn Khôn đạo tổ hoàn toàn đem tiên giới cùng cổ thực tộc chiến tranh xem là trò đùa. Chiêm Đại Huyền đang bế quan xung kích đạo tổ, đạo cung thương viêm đạo tổ cũng không nghĩ nhiễm nhân quả, liền sợ hỏng khí vận. Đúng rồi, Cửu Thẩm, Trường Dương Thúc ở U Minh giới gặp phải phiền phức, cần gia tộc trợ giúp. Xảy ra chuyện gì? Trường Dương Thúc vốn là U Minh giới đệ nhất thế lực, bây giờ một ít tiên giới cường giả cũng đi đến U Minh giới, đồng thời gia nhập cùng Trường Dương Thúc đối địch thế lực. Căn cứ Trường Dương Thúc cung cấp tin tức, gia tộc phán đoán rất nhiều đều là thiên địa các cường giả, trong đó không thiếu Nhật Nguyệt đạo tổ người, thậm chí cổ thực tộc cũng ẩn giấu trong bóng tối. Bây giờ Trường Dương Thúc áp lực rất lớn, gấp cần chúng ta viện trợ. Diệp Như Huyên ánh mắt phát lạnh, đầu châu mặt ngựa tụ tập cùng nhau, bây giờ lại đem chủ ý đánh tới Trường Dương trên người, thật sự đem ta Lý thị xem là quả hồng nhũn. Các nàng tuy rằng không biết Lý Trường Sinh bây giờ ở đâu, nhưng nếu là biết được Lý Trường Dương ngã xuống, đối với Lý Trường Sinh tuyệt đối là trọng đại đả kích. Như Huyên lão tổ, ta đã cùng Trường Dương lão tổ nói, ta đi chợ hắn. Lý Bình An vội vã mở miệng nói rằng, tốt. Diệp Như Huyên gật đầu đồng ý, đại la viên mãn Lý Bình An đã là sự tồn tại vô địch. Gia tộc cần nghiêm phòng người khác tính toán, không được rời quá nhiều người, Lý Bình An thực lực mạnh mẽ, chỉ cần đạo tổ không nhúng tay vào, đủ để giải quyết rất nhiều cường giả. Ngươi muốn từ Cửu Vũ Tiên vực sông giáp danh nhánh sông vào U Minh giới sao? Diệp Như Huyên hỏi. Không cần, Trường Dương lão tổ nói hắn giếng địa ngục, có thể sẽ rách U Minh giới cùng tiên giới bất đức. Lúc nào? Lý Bình An sững sờ, những người khác cũng nói không ra lời, Lý Trường Dương thần hồn hình chiếu thời điểm, cũng không có nói rõ. Lý Vân Tiêu ánh mắt ngưng lại, phản phất cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nào đó mảnh hư không. Đến. Diệp Như Huyên nhẹ giọng mở miệng, thả người bay về phía Anh Linh Điện, những người còn lại lập tức đuổi kịp. Anh Linh Điện trên không, hư không nổ vang không ngớt, gây nên không ít tộc nhân chú ý không lâu lắm, một cái to lớn màu máu vòng xoáy hiện lên, vòng xoáy bên trong diễn biến lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, xem ra khiếp người cực kỳ, dường như địa ngục như thế. Hư không một tiếng sét, Thanh Vân đảo trên không bắt đầu hiện lên lôi vân, điều này làm cho mọi người cả kinh. Bình An, nhanh. Lý Trường Dương thanh âm lo lắng sự quay tròn qua bên trong truyền ra. Chư vị lão tổ, ta đi. Lý Bình An bỏ lại một câu lời, cả người cấp tốc chui vào vòng xoáy cũng biến mất theo không gặp, phản phất vừa phát sinh một màn chỉ là ảo giác. Ngày hôm nay việc này, không cho truyền đi, nên làm cái gì, thì làm cái đó. Diệp Như Huyên âm thanh bỗng dưng ở Thanh Vân đảo vang lên, thanh âm không lớn, mọi người lại nghe rõ rõ ràng ràng. Là, U Minh giới, huyết ngục điện. Giữa không trung, xuất hiện một cái khe nước to lớn, giếng địa ngục ở trong cái khe chìm nổi, khủng bố màu đen khí vận quẩn quẩn không ngừng bị hút vào trong đó. Lý Trường Dương đứng trên mặt đất, Liêm Thụy đứng ở bên người hắn. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm giếng địa ngục. Trong mắt Lý Trường Dương xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn đã cảm ứng được Lý Bình An khí tức. Quả nhiên, sau một khắc, một vệt ánh sáng điểm liền từ giếng địa ngục bên trong bật ra. Linh quang lóe lên, Lý Bình An rơi vào bên người Lý Trường Dương. Đây chính là U Minh giới. Lý Bình An hơi nhướng mày, này nồng nặc âm khí cùng với tiếng quỷ khóc sói tru âm nhường hắn không dễ chịu. một đạo linh quang tự động hiện lên, đem xung quanh âm khí cách trở ra. Bái kiến Trường Dương lão tổ. Lý Bình An vội vã chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, đây là ta phụ tá Liêm Thụy. Xin ra mắt tiền bối. Lý Bình An vẫn không nói gì, Liêm Thụy liền vội vàng hành lễ. Trường Dương lão tổ, không biết hiện tại U Minh giới là tình huống thế nào? Chúng ta đi vào nói đi. Ba người đi tới điện bên trong, Lý Trường Dương cùng Liêm Thụy bắt đầu nói tới U Minh giới thế cuộc. Nói như vậy, U Minh giới bản thổ thêm vào tiên giới cường giả, chí ít có 50 đại la kim tiên. Nghe được con số này, Lý Bình An chấn động trong lòng, đây chính là một cái siêu cấp bá chủ, hoàn toàn có thể quét ngang U Minh giới, chẳng trách Lý Trường Dương không ngăn được. Nếu là bọn họ không có liên hợp, ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, bây giờ đã thành quét ngang tư thế. Bèo bèo bèo. Năm cái hình thù kỳ quái sinh linh lục tục đi vào, đầy mặt trương hoàng lúng túng. Dung Nham đại vương, Khô Lâu quỷ tôn, Trường Minh quỷ tôn, Tiên Sát quỷ tôn, Huyết Đồ quỷ tôn. Làm sao chỉ còn các ngươi năm người, những người khác đâu? Liêm Thụy hơi nhướng mày. Đế quân, mọi người đều chạy trốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đế quân, chúng ta mau mau trốn đi, bây giờ chỉ còn ao máu này địa ngục khí bận, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Khô Lâu quỷ tôn vội vã mở miệng nói rằng. Không sai, đế quân, bọn họ cuối cùng khẳng định muốn chó cắn chó, chúng ta trước tiên bảo tồn thực lực, chờ bọn hắn lẫn nhau tàn sát sau khi trở ra. Trường Minh cũng vội vã kiến nghị. Không được, khí vận chi tranh, chỉ có thể vượt khó tiến lên, chỉ cần ta lui, sau này cũng không thể lại có cơ hội. Lý Trường Dương trực tiếp từ chối. Thống nhất U Minh giới khí vận, hoàn toàn có thể so với đạo tổ, hắn sau này nơi nào còn có cơ hội. Không tốt, bọn họ đến. Dung Nham đại vương khổng lồ con ngươi đảo một vòng, cảm ứng được có đại la đã tiến vào huyết trì địa ngục. Đi thôi, ra ngoài xem xem.